Chương 206. Để cho người ta kinh hãi đúc khí tốc độ. Chương 206. Để cho người ta kinh hãi đúc khí tốc độ hô. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng trận này náo nhiệt muốn nhìn thật lâu thời điểm, cái kia ngân hỏa viêm trong trận ngọn lửa màu bạc nhẹ nhàng cuốn một cái, sau đó cái kia đá màu đen liền trong nháy mắt biến thành một đoàn màu đen thủy dịch. Ta nhìn thấy cái gì? Vừa mới mở miệng lên tiếng lớn tuổi chú khí sư, đôi mắt kia đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt tóe đi ra, kinh hô thanh âm cũng ẩn chứa cực độ không dám tin. Đã từng dung luyện qua hắc thiết thạch vị chú khí sư này, tự nhiên là biết dung luyện sau khi thành công, hắc thiết thạch sẽ hóa thành một đoàn nho nhỏ màu đen thủy dịch tinh hoa, để tại bước thứ hai ngưng vận. Nhưng giờ phút này khoảng cách Diệp Băng đem hắc thiết thạch ném vào viêm trong trận, vừa mới qua đi bao lâu, có hai cái thời gian hô hấp sao? Vì cái gì ngọn lửa màu bạc kia nhẹ nhàng cuốn một cái, hắc thiết thạch liền biến thành thủy dịch tinh hoa rồi? Mà khác những chú khí sư kia bọn họ, cũng là trừng lớn hai mắt, căn bản không biết vừa rồi một khắc này xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mình nhìn lầm, cái kia căn bản cũng không phải là hắc thiết thạch, mà là một loại cực kỳ sốt đúc khí vật liệu. Tất cả mọi người có chút hoài nghi ánh mắt của mình, trong bọn họ rất nhiều người đều cùng này lớn tuổi chú khí sư mở dạng, là dung luyện qua hắc thiết thạch, nhưng liền xem như có được mạnh nhất hỏa diễm bị kia, cũng đầy đủ hoa hai nén hương thời gian. Kể từ đó, liền chỉ có một cái khả năng, là bọn hắn nhìn lầm, thử nghĩ nếu như là chân chính hắc thiết thạch, làm sao có thể tại thời gian một hơi thở bên trong, liền trực tiếp hóa thành màu đen nước thép tinh hoa đâu? Quả là thế. Có lẽ chỉ có một bên khủng thạch mới rõ ràng cái kia xác thực là chân chính hắc thiết thạch, mà lại từ Vân Hỏa Sơn cái này thiên giai đỉnh phong chú khí sư trong tay lấy ra hắc thiết thạch, chỉ sợ so phổ thông hắc thiết thạch còn cứng rắn hơn mấy phần. Khủng thạch đã sớm đang hoài nghi Diệp Băng ngọn lửa màu bạc kia cực kỳ bất phàm, vẻn vẹn kiện thứ nhất đúc khí tài liệu dung luyện, liền để hắn khẳng định trong lòng suy đoán, lập tức không khỏi lộ ra càng thêm ánh mắt mong chờ. Thiết Bối Diệp, Sương Anh Thổ, Phổ Cam Sát. Vừa tiến vào đúc khí quá trình bên trong, Diệp Băng đã là không để ý đến chuyện bên ngoài, đem bên cạnh vật liệu từng kiện vùi đầu vào viêm trong trận, trong miệng cũng là thì thào lên tiếng. Diệp Băng động tác vừa mới bắt đầu còn có chút lạnh nhạt, tựa như là một cái mới bắt đầu học tập đúc khí học đồ, nhưng theo thời gian trôi qua, động tác của hắn càng ngày càng là thuần thục, càng về sau đơn giản còn như nước chảy mây trôi bình thường. Đến mức đứng ngoài quan sát đám người đã sớm thấy ngây người, cũng không phải cái này phàm giai cấp thấp vũ khí rèn đúc có cái gì ghê gớm chỗ, nhưng bước đầu tiên này dung vật thật sự là quá nhanh. Vô luận là hắc thiết thạch hay là thiết bối diệp, đều là cực kỳ bật cứng, bằng không đúc ra vũ khí, làm sao lại cường hành đâu, nhưng những vật này lại đều bèn bèn bị ngọn lửa màu bạc kia cuốn một cái, liền biến thành tinh hoa, thực là quá làm cho người ta không thể tin được. Kể từ đó, nhất là tốn thời gian bước đầu tiên, Diệp Băng liền thời gian nửa nén hương cũng không dùng đến, cũng đã đem những cái kia đúc khí vật liệu từng cái luyện thành tinh hoa, hoặc thủy dịch, hoặc tinh bột, không phải trường hợp cá biệt. Trên thực tế phổ thông chú khí sư đúc khí, không chỉ có là cần cường hành hỏa diễm đến dung luyện, càng cần hơn cực độ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì một cái sơ sẩy, khả năng liền sẽ đem chân quý đúc khí vật liệu cho biến thành một đống vật vô dụng. Liền lấy vừa rồi hắc thiết thạch mà nói, nếu như Diệp Băng khống chế lôi đình liệt viêm lại nhiều một phần, sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc đem đốt cháy thành một mảnh hư vô, như vậy cái này một phần đúc khí vật liệu liền xem như lãng phí. Thậm chí là tại dung luyện thời điểm, nhiều một phần thiếu một phần đều là có khác biệt, ngươi nhất định phải để cái này mai đúc khí tài liệu công hiệu phát huy đến tối đại hóa, dạng này mới có thể rèn đúc ra hoàn mỹ vũ khí. Nhưng mới rồi Diệp Băng dung vật đâu, hơn 10 chủng vật liệu không một thất bại, hơn nữa thoạt nhìn giống như tất cả đều là hoàn mỹ hình thái, cái này vì đó sau đó hoàn mỹ thành dụng cụ, đặt xuống nhất cơ sở vững chắc. Hoàn thành dung vật một bước, tiếp xuống chính là bước thứ 3 dung vật, đó chính là đem những này thuộc tính không đồng nhất vật liệu tinh hoa, tất cả đều cho dung hợp lại cùng nhau, hình thành vũ khí khí phôi. Một bước này cần cực kỳ cường đại linh hồn chi lực, nhưng chỉ là một kiện phàm giai cấp thấp vũ khí mà thôi, đây đối với Diệp Băng mà nói, căn bản không có quá lớn khó khăn. Khởi tử hồi sinh sau đó Diệp Băng, ngoại trừ có được một chút băng lực tu luyện thần thông bên ngoài, linh hồn chi lực càng là so với thường nhân cường đại gấp 10 lần, vậy được kiên nhẫn, cũng không phải phổ thông chú khí sư có thể so sánh được. Dung luyện sau đó đúc khí vật liệu mặc dù thể tích càng nhỏ hơn, nhưng là lực lượng lại càng lớn, lẫn nhau ở giữa lực bài xích cũng liền càng lớn, muốn đem những tinh hoa này đều dung hợp lại cùng nhau, đối phổ thông chú khí sư mà nói, thực sự không phải một kiện chuyện dễ. Đây cũng là đúc khí một đạo tỷ lệ thất bại cao nhất địa phương, mà lại một khi thất bại, chính là hai loại thậm chí nhiều loại đúc khí tinh hoa hủy hoại chỉ trong chốc lát kết quả, lại được lại lần nữa dung luyện ra có thể dùng đúc khí tinh hoa, lãng phí thời gian càng là không thể đánh giá. Tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem cái kia xếp bằng ngồi dưới đất thiếu niên áo trắng, muốn nhìn một chút cái này dung vật thần kỳ như thế tiểu tử, có thể hay không tại cái này ngưng vật một bước bên trên, còn có thể như vậy tinh diễm. Sự thật chứng minh đám người suy đoán hay là rất chính xác, tại bọn hắn ánh mắt khác thường phía dưới, một cỗ lực lượng vô hình từ Diệp Băng mi tâm tuân ra sắp xuất hiện đến, ngay sau đó ngân hỏa viêm trận liền lại có một chút biến hóa. Viêm trận tác dụng không chỉ có riêng là dung vật, tỉ như nói lần này ngưng vật giai đoạn, những cái kia viêm trận sợi tơ đã là riêng phần mình khống chế trong trận đúc khí tinh hoa 22 tới gần, bắt đầu ngưng hợp. Tại Diệp Băng tinh chuẩn khống chế phía dưới, một bước này cũng căn bản không có tốn hao quá nhiều thời gian, ước chừng một nén hương thời gian trôi qua, ngân quang viêm trong trận đã là chậm rãi lơ lửng một thanh bất quá dài đến một xích vũ khí phôi thô. Cái kia tựa hồ chỉ là một thanh tiểu xảo đoàn búa, mà lại tất cả mọi người biết cái kia vũ khí phẩm giai chỉ có phẩm giai cấp thấp, nhưng làm này một khắc, bọn hắn chợt phát hiện cái này tựa hồ cùng trong tương tượng có chút không giống nhau lắm. Đến mức chỗ nào không đồng dạng, liền liền Vân Hỏa Sơn cũng nhìn không đấu, dù sao lúc này vũ khí vẫn chỉ là một cái khí phôi, không có trải qua tôi thép thành dụng cụ cái này hai bước, cũng không thể xưng là chân chính vũ khí. Chỉ là cái này ngưng bật thời gian, tự nhiên lại là đem vây xem đông đảo chú khí sư cực kỳ kinh diễm một thanh, có lẽ bọn hắn cả đời này bên trong đều chưa từng gặp qua dung vật cùng ngưng vật tất cả đều nhanh như vậy yêu người ta. Ngưng vật hoàn thành, tiếp xuống khẳng định chính là tôi thép, chỉ có trải qua tôi thép sau đó khí phôi mới có thể bị chân chính rèn luyện thành một thanh cường hành vũ khí, mà một bước này trên thực tế cũng là đúc khí một bước mấu chốt nhất. Bởi vì tôi thép một bước là để một thanh vũ khí cuối cùng có thể hay không có được hiệu quả đặc biệt một bước, một thanh có được hiệu quả đặc biệt vũ khí, nhưng so sánh một thanh phổ thông vũ khí giá trị cao đến rất rất nhiều. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người biết Diệp Băng chế tạo vũ khí chỉ là phàm giai cấp thấp bình thường, mà nói phàm giai vũ khí là không có hiệu quả đặc biệt, ngược lại để bọn hắn thiếu đi dạng này một loại chờ mong. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 207. Viêm trận diện, thần khí thành. Chương 207. Viêm trận diện, thần khí thành. Trong lúc một khắc, chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch con mắt trợn trừng lên, hắn muốn nhìn rõ ràng Diệp Băng tôi thép đồ vật đến cùng là cái gì, là vừa rồi dùng để đông kết cái kia 9 tên hộ vệ băng cứng sao. Tôi thép đồ vật ngàn ngàn vạn vạn, mà đối với Huyền Băng đại lục chú khí sư mà nói, tìm kiếm tôi thép đồ vật, nhưng so sánh tìm kiếm một loại cường hành hỏa diễm dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, tôi thép đồ vật cũng không phải càng băng hàn càng tốt, tại một ít thời điểm, một chút đặc thù tôi thép đồ vật có thể sẽ thu đến hiệu quả không tưởng tượng được, để một kiện vũ khí có một loại cực kỳ cường hành hiệu quả đặc biệt. Tại Khổng Thạch cùng mặt khác đám người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Diệp Băng đột nhiên vươn tay trái của mình, mà lại là trực tiếp vươn vào cái kia ngân quang lấp lóe viêm trong trận. Nếu là thuộc về hỏa diễm của chính mình, cái kia viêm trận tự nhiên là không biết đốt bị thương chủ nhân chi thủ, chỉ là như vậy vừa đến, vô luận là Khổng Thạch hay là Vân Hỏa Sơn, hoặc là những cái kia vây xem chú khí sư bọn họ, đều không có thấy rõ ràng Diệp Băng đến cùng là dùng cái gì tôi thép đồ vật. Tương, chỉ gặp một trận màu trắng sương mù bốc lên sắp nổi đến, hoàn toàn mông lung bên trong, Diệp Băng đã sớm thu hồi tay trái của mình, mà đợi đến sương trắng tan hết, cái kia ngân hỏa viêm trận bên trong đã là chỉ còn lại có một thanh hắc quang loẹt loẹt ngắn chôi bữa. Rất rõ ràng, Diệp Băng cái này bước thứ tư tôi thép đã hoàn thành, bằng không cái kia khí phôi không thể nào là cái dạng này, cái này đã có thành tiểu khí trước đó điểm báo trước. Cố khí tức này, phổ thông chú khí sư còn không có cảm ứng ra cái gì, nhưng là Khổng Thạch lại là cùng Vân Hỏa Sơn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được một vòng cực kỳ rõ ràng không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Lại một đạo không thể tin suy nghĩ từ hai người trong óc bay lên, thiếu niên mặc áo trắng kia đã là đang tiến hành lần này đúc khí một bước cuối cùng. Đúc khí một bước cuối cùng chính là thành dụng cụ, có thể nói tại tôi thép sau khi hoàn thành, lần này đúc khí đã thành công chính thành, chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, có thể là bị một chút ngoại lực đánh gãy, đúc khí thành công, hẳn là 10 phần chắc chín. Tỷ như nói thời khắc này Diệp Băng, đối hiên viên chú khí thuật nghiên cứu triệt để hắn, khá là kích động, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất tại trong thực tiễn đúc khí, hơn nữa còn một lần thành công, lại làm sao có thể không hưng phấn. Viêm trận diệt, thần khí thành. Đông nhiên ở giữa, Diệp Băng trong óc đột ngột toát ra như thế 6 cái chữ, sau đó thấy hắn cổ họng khẽ động, trực tiếp đem cái này 6 cái chữ cho phun ra đi ra, phản phất truyền lại từ cửu u dưới đáy. Thần khí thành. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Mới vừa rồi còn bị Diệp Băng đúc khí thủ pháp khiếp sợ rất nhiều chú khí sư bọn họ, đang nghe cái này 6 cái chữ thời điểm, trên mặt lần nữa hiện ra một vòng thần sắc trào phúng. Đại lục vũ khí, chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại giai, mà cái gọi là thần khí, chính là thần giai chú khí sư mới có thể rèn đúc đi ra tuyệt thế vũ khí, mỗi một chiếc đều có được cường đại đến khó lường uy năng. Như thế một cái vừa mới bắt đầu khảo hạch phàm giai cấp thấp chú khí sư tiểu tử, dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra thần khí thành ba chữ, đây cũng quá không biết trời cao đất rộng. Liên Liên Khổng Thạch lông mày cũng là hơi nhíu lại, mặc dù hắn vừa rồi phát hiện một ít gì đó, đối Diệp Băng lần này đúc khí rất là chờ mong, nhưng cái này tuổi không lớn lắm thiếu niên, nếu thật là một cái có chút thành tựu liền ngay cả chính mình họ gì đều quên cuồng vọng hạng người, vậy hắn thật sự là muốn lại lần nữa xem kỹ một phen. Trên thực tế liền liền Diệp Băng chính mình cũng không biết cái này 6 cái chữ là từ đâu mà đến, vào thời khắc ấy hắn phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí chi phối, không tự chủ được liền uống ra 6 chữ. Vâng, bất kể nói thế nào, theo cái này 6 chữ tiếng quát lối ra, cái kia nguyên bản có một loại nào đó quy luật ngân hỏa viêm trận ẩm vang bạo liệt mà ra, hóa thành vô số ngân hỏa mảnh vỡ, lộ ra cực kỳ huyễn lệ. Kỳ quái là, những này bạo liệt mà mở viêm trận mảnh vỡ, cũng không có bởi vì thời gian rời đổi mà tiêu tán trong không khí, mà là phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, cuối cùng đều bị cái kia màu đen đoạn đũa nuốt chửng lấy hầu như không còn. Có lẽ đây chính là một bước cuối cùng thành dụng cụ mấu chốt một khắc đi, cũng chỉ có hấp thu viêm trong trận năng lượng mới có thể xem như chân chính rèn đúc thành công. Hiện tại xem ra, Diệp Băng lần thứ nhất đúc khí cuối cùng vẫn là thành công. Vậy mà, thật thành công. Nhìn thấy Diệp Băng cầm trong tay màu đen đoạn đũa có chút sững sờ, cái kia trước đó không ai bị nổi Tôn Đồng không khỏi âm thầm cắn răng, lấy hắn đối Diệp Băng oán hận, tự nhiên thì không muốn thấy người sau đúc khí thành công. Đến mức mặt khác những cái kia người vây quanh, mặc dù kinh diễm tại Diệp Băng lần này đúc khí tốc độ, có thể bởi vì cuối cùng cái kia thần khí thành ba chữ, tất cả đều đối với hắn không có quá nhiều hào cảm. Làm chú khí sư, đại lục đỉnh tiêm thần khí chính là bọn hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi, thậm chí là đối với cái tên này, đều là còn có lòng kính sợ. Nhưng trước mắt này tiểu tử vẹn vẹn rèn đúc ra một thanh phàm giai cấp thấp vũ khí, liền dám khinh nhẫn thần khí hai chữ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Siêu. Ngay tại lúc tất cả mọi người là trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Băng thời điểm, một bóng người lại là đột nhiên vượt đến trong phòng, sau đó đoạt lấy Diệp Băng trong tay màu đen đoạn búa. Động tác này khó tránh khỏi có chút không quá lễ phép, cũng có chút không hợp quy củ, bất quá khi mọi người thấy cái kia cướp đi Diệp Băng vũ khí trong tay thân ảnh là ai thời điểm, lại tất cả đều bình thường trở lại. bởi vì cái kia rõ ràng là chú khí doanh doanh trưởng đại nhân Vân Hòa Sơn, nếu là vị này, cái kia đám người cũng biết hắn là tuyệt đối chướng mắt cái này phàm giai cấp thấp vũ khí. Nhưng một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, lại là tại thời khắc này có ý tưởng khác, doanh trưởng đại nhân như vậy không kịp chờ đợi xông tới phòng đi, chẳng lẽ Diệp Băng lần này chế tạo là bữa, còn có một số không muốn người biết đồ vật sao? Hòa Sơn doanh trưởng, thế nào? Ngay tại những ngày lòng người sinh dị dạng ngay miệng, cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Cổng Thạch cũng là sải bước mà tiến, mà lại một sau khi tiến vào phòng, chính là trầm giọng hỏi lên. Đúng là trung phẩm phàm khí, nhưng cái này sao có thể? Vân Hỏa Sơn khắp khuôn mặt là chấn kinh, lần này hắn rốt cục đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà lời vừa nói ra, chú khí doanh gian phòng này chung quanh, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, phảng phất đều không nghe rõ ràng doanh trưởng đại nhân lời nói bình thường. Doanh trưởng đại nhân sai lầm đi, Diệp Băng chế tạo không phải hạ phẩm phàm khí sao? Bên trong một cái không rõ chân tướng đúc khí học đồ, mặt mũi tràn đầy không hiểu nghi hoặc lên tiếng, nhưng lời vừa nói ra, nên đón hắn, tất cả đều là một loại đối đãi đồ đần tầm mắt, làm cho hắn khá là xấu hổ vô cùng. Vị kia là ai? Đường đường chú khí doanh trưởng, hàng thật giá thật thiên giai đỉnh phong chú khí sư, sẽ đem một thanh phẩm giai cấp độ vũ khí phẩm giai đều nhận lầm, nói đùa cái gì? Trên thực tế những người này mặc dù tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia người nói chuyện, thế nhưng là trong lòng của bọn hắn, lại tất cả đều tại thời khắc này nhấc lên kinh đào hải lãng, trên mặt chấn kinh, cũng không có nửa điểm che giấu. Chương 208 Kinh Lôi phủ chương 208, Kinh Lôi phủ dùng một đống phàm giai cấp thấp đúc khí vật liệu, vậy mà rèn đúc ra một thanh trung phẩm phàm khí, nghĩ không ra ta Khổng Thạch sinh thời, còn có thể nhìn thấy dạng này thần tích. Khổng Thạch không có đi quản những cái kia đứng ngoài quan sát đám người ánh mắt khiếp sợ, tự mình tiếp nhận Vân Hỏa Sơn trong tay màu đen đoàn búa, lời nói ra, tràn đầy cực độ cảm khái, thậm chí không tiếc dùng thần tích hai chữ để hình dung. Mà nghe Khổng Thạch vị này chú khí sư công hội hội trưởng mà nói, đông đảo chú khí sư sâu trong đáy lòng một vòng ký ức, giống như thủy triều bừng lên, lập tức ánh mắt cũng không khỏi ngốc trệ. Nói như vậy, phàm giai cấp thấp đúc khí vật liệu đều chỉ có thể rèn đúc hạ phẩm phàm khí, đây là bên ngoài băng vực một chút chú khí sư này cho tới nay đúc khí lý niệm chưa từng có giao động qua. Có thể giữa sân rất nhiều đều là xuất thân danh môn vọng tộc, tại gia tộc của bọn hắn tàng thư bên trong còn ghi lại một loại đặc thù đúc khí hiện tượng, đó chính là dùng cấp thấp đúc khí vật liệu rèn đúc ra cao cấp vũ khí. Cũng tỉ như nói lần này Diệp Băng dùng phàm giai cấp thấp đúc khí vật liệu rèn đúc ra một thanh trung phẩm phàm khí đen đúa vũ khí, làm cho nguyên bản la hét không thể nào Vân Hòa Sơn đều trong nháy mắt minh bạch đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Thế nhưng là cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có lẽ chỉ có Huyền Băng đảo chú khí thần điện những cái kia đại năng mới có thể làm được sự tình, tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài băng vực một cái nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong? Đối với dùng cấp thấp vật liệu rèn đúc ra cao cấp vũ khí lý luận, Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn ngược lại là đều giải một chút, đó là đem đúc khí mỗi một bước đều làm đến hoàn mỹ, thậm chí là siêu việt hoàn mỹ tình trạng, lúc này mới có khả năng đạt tới. Vừa rồi Diệp Băng đúc khí quá trình xác thực cực kỳ kinh diễm, nhưng mọi người chú ý cũng chỉ là tốc độ thôi, thẳng đến tôi thép một bước hoàn thành, hai vị này mới phát hiện một chút mánh khóe. Hiện tại xem ra, từ ban đầu tế luyện viêm trận bắt đầu, đến bước thứ 2 dung vật, lại đến bước thứ 3 ngưng vật, vô luận là một bước nào, Diệp Băng đều làm được chí ít hoàn mỹ tình trạng. Bởi vậy mới có như thế một thanh dùng phàm giai cấp thấp vật liệu chế tạo trung phẩm phàm khí xuất thế, một màn như thế, bị Khổng Thạch xưng là thần tích tuyệt không là quá. Tại thời khắc này, Khổng Thạch trong lòng đống nhiên có một cái dị dạng suy nghĩ, làm chú khí sư công hội hội trưởng, hắn tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc lớn nhất trách nhiệm, chính là phát hiện đúc khí nhân tài, hướng cấp bậc cao hơn phân bộ đề cử. Mà trước mắt cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên, vậy mà có thể sử dụng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí, cái này chỉ sợ cầm tới Huyền Băng đảo chú khí thần điện cũng là hiếm có thiên tài a. Diệp Băng, vũ khí này tên gọi là gì? Ý niệm trong lòng chuyển qua, Khổng Thạch thần sắc đều tại thời khắc này ôn nhu mấy phần, mà nghe được hắn lời này, tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ, nhịn không được nghiêng tai lắng nghe. Trung phẩm phàm khí, Kinh Lôi phủ. Làm Diệp Băng nói ra mấy chữ này thời điểm, trên thực tế trong lòng cũng của hắn là cực kỳ khiếp sợ, phía trên của Hiên Viên chú khí thuật kia, có thể không có nói qua có thể sử dụng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí. Bất quá Diệp Băng chính là Kinh Lôi phủ này rèn đúc người, tại viêm trận bạo liệt một khắc này, hắn liền đã biết thanh vũ khí này phẩm giai, quả thực là để hắn kinh hãi. Mà trải qua Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn như thế quấy rầy một cái, Diệp Băng đã sớm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, giờ phút này lạnh nhạt thanh âm quen quẩn, làm cho đám người đối thiếu niên này lại nhiều một phen nhận biết. Kinh Lôi phủ, danh tự này, Khổng Thạch rõ ràng so những người khác nghĩ đến càng nhiều bình thường mà nói, mỗi một trôi vũ khí đều có thuộc về tên của mình, mà cái tên này, tại vũ khí thành hình thời điểm, liền sẽ tự động xuất hiện tại rèn đúc người trong óc. Mỗi một thanh vũ khí danh tự cũng sẽ cùng bản thân thuộc tính cùng nhau xứng đôi, Khổng Thạch kỳ quái là, trôi này vũ khí màu đen, tại sao phải có Kinh Lôi chữ, chẳng lẽ? Nghĩ đến một cái nào đó khả năng, Khổng Thạch lần nữa đem ánh mắt khiếp sợ chuyển đến Diệp Băng trên thân, sau đó hắn liền thấy thiếu niên mặc áo trắng này thản nhiên vươn tay ra, cầm lại thuộc về mình Kinh Lôi phủ. Đúa tên Kinh Lôi, đương nhiên là có được Kinh Lôi chi lực. Diệp Băng mặt hiện lên cùng nhiệt mà nhìn xem trong tay màu đen đoàn búa, trong miệng đột nhiên phát ra một đạo trầm giọng, sau đó chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng bung lên, một vòng đặc thù lực lượng trong nháy mắt quét sạch mà ra. Bên cạnh, Diệp Băng huy động đoàn búa động tác cũng không lớn, tiếng gió vun vút cũng rất là bình thường, nhưng là lại xuống một khắc, đám người chính là tình tưởng nhìn thấy, từ cái này màu đen đoàn búa vũ khí phía trên, vậy mà tập ra một đạo lớn chừng ngón cái màu bạc lôi điện, hung hăng đánh vào gian phòng bên ngoài một tảng đá lớn phía trên. Soạt. Màu bạc lôi điện nhìn như chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng là uy lực lại cực độ kinh người, cái kia đá rắn liền một khắc đều không có kiên trì đến, liền là chia 5 x 7. Ti. Thấy cảnh này, vô luận là Khổng Thạch cùng Vân Hòa Sơn, hay là những cái kia vây xem chú khí sư bọn họ, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Lại là hiệu quả đặc biệt. Vân Hòa Sơn làm chú khí doanh trưởng, hắn nguyên vốn cho là mình vô luận thấy cái gì đều có thể gặp không sợ hãi, nhưng là ngay tại hôm nay, hắn lại là liên tiếp bị một thanh vừa mới xuất thế phàm giai vũ khí cho khiếp sợ đến. Dùng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí, càng làm cho chuôi này trung phẩm phàm khí có được một loại gọi là kinh lôi hiệu quả đặc biệt, đây quả thực lật đổ hắn mấy chục năm qua đúc khí lý niệm. Bởi vì đại lục phía trên chú khí sư bọn họ, trong óc đều có một cái thâm căn cố đế quan niệm, đó chính là một thanh vũ khí muốn có được hiệu quả đặc biệt, ít nhất cũng phải đạt tới thiên giai cấp thấp. Mà lại đồng dạng thiên giai cấp thấp vũ khí, phần lớn đều khó có khả năng có được hiệu quả đặc biệt, càng là cao giai vũ khí, có được hiệu quả đặc biệt tỷ lệ liền càng cao, điểm này là chớ dung hoài nghi. Thế nhưng là Vân Hỏa Sơn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chính mình sinh thời còn có thể một thanh trung phẩm phàm khí phía trên nhìn thấy hiệu quả đặc biệt, hắn này mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là hoa mắt hay là gặp quỷ? Đây là tất cả vây xem chú khí sư bọn họ cộng đồng tiếng lòng, nếu như nói dùng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận mà nói, cái kia giờ khắc này quỷ dị, làm cho bọn hắn đơn giản giống như thân ở trong động. Cho dù là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, bản thân kiến thức rộng rãi, công hội nội bộ còn có chú khí thần điện truyền đến một ít cổ tịch, cũng chưa từng có nghĩ tới phàm giai vũ khí liền có thể có được hiệu quả đặc biệt. Cái này nhưng so sánh vừa rồi phát hiện Diệp Băng dùng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí rung động nhiều, Khổng Thạch có lý do tin tưởng, liền xem như Huyền Băng đảo tổng bộ chú khí thần điện những cái kia thần giai chú khí sư, cũng không nhất định có thể làm cho một thanh phàm giai vũ khí có được hiệu quả đặc biệt a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chú khí doanh nơi đây gian phòng bên trong bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một người phát ra một điểm thanh âm, bọn hắn đều là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia. Cái này còn là người sao? Những này nhân loại bình thường làm không được sự tình, hắn đến cùng là làm sao làm được? DS, thứ 6 tiếp tục bà canh. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 209. Vượt giai đúc khí chương 209, vượt giai đúc khí một thanh vũ khí muốn có được hiệu quả đặc biệt, nhất định phải đạt tới thiên khí cấp độ, đây là bên ngoài băng vực chú khí sư bọn họ thâm căn cố đế quan niệm, thậm chí là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch cũng cho rằng như thế. Vừa rồi phát hiện Diệp Băng dùng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí, Khổng Thạch mặc dù chấn kinh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là bây giờ tình huống này, là thật để hắn khó có thể lý giải được. Thậm chí kinh lôi phủ này hiệu quả đặc biệt, còn không phải phổ thông hiệu quả đặc biệt, nhìn vừa rồi cái kia màu bạc lôi điện uy lực, chỉ sợ thanh này phàm giai trung cấp kinh lôi phủ, cầm tới đấu giá hội phía trên, đánh ra giá cả, tuyệt đối sẽ không so một chút hạ phẩm thiên khí kém bao nhiêu. Đây chính là hiệu quả đặc biệt sức hấp dẫn, một thanh có được hiệu quả đặc biệt vũ khí, cùng một thanh không có hiệu quả đặc biệt vũ khí, giá cả chênh lệch thường thường sẽ lớn. Tỷ như nói kinh lôi phủ này đi, nhìn một mảnh đen kịt, chỉ là một thanh trung phẩm phàm khí, nhưng nếu như xuất kỳ bất ý thi triển ra hiệu quả đặc biệt, tuyệt đối sẽ để người giật nảy cả mình. Cho nên nói kinh lôi phủ dạng này có được hiệu quả đặc biệt trung phẩm phàm khí, so một chút hạ phẩm thiên khí càng có mê hoặc tính chất, bởi vì một khi đạt đến thiên khí cấp bậc, địch nhân liền sẽ phòng bị lúc nào cũng có thể bị thôi phát hiệu quả đặc biệt, phàm khí cấp bậc vũ khí, tự nhiên là không có dạng này cố kỵ. Như vậy, ta lần này khảo hạch, tính là thông qua sao? Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, cơ kinh lôi phủ trong tay sau đó, chính là trực tiếp mở miệng hỏi lên, mà nghe được hắn câu nói này, sắc mặt của mọi người đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. Đương nhiên, hiện tại ngươi đã là một tên phàm giai trung cấp chú khí sư. Nghe vậy Khổng Thạch thần sắc cũng là trở nên có chút phức tạp, nhưng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, nói đùa, một tên có thể sử dụng phàm giai cấp thấp vật liệu rèn đúc ra trung phẩm phàm khí, thậm chí để phàm giai vũ khí có được hiệu quả đặc biệt thiên tài yêu nghiệt, lại làm sao có thể không thông qua khảo hạch. Đây là ngươi phàm giai trung cấp chú khí sư huy trường, hảo hảo thu về, bằng này tại chú khí sư công hội mua sắm vật liệu, có thể hưởng thụ giảm giá 10 ưu đãi. Thoại âm rơi xuống, Khổng Thạch đã là từ bao cổ tay bên trong lấy ra một viên màu đen huy chương, trên đó một thanh truy cùng một cây gậy giao nhau, chính là đại biểu chú khí sư đẳng cấp huy chương. Nhìn xem cái kia thản nhiên đưa tay tiếp nhận huy chương thiếu niên, đi theo Diệp Băng cùng một chỗ đến đây đội trưởng Ô Quyền, con mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt lóe ra tới. Trước đó Ô Quyền, thế nhưng là biết rõ Diệp Băng liền một tên đúc khí học đồ đều không phải là, đến nơi đây cũng là nghĩ tìm một chút vật liệu cùng địa phương luyện tập một cái đúc khí. Lại không nghĩ tới đô thống đại nhân tại nháo động tĩnh lớn như vậy sau đó, vậy mà thật khảo hạch chú khí sư thành công, mà lại là nhảy lên mà thành phàm giai trung cấp chú khí sư. Đột nhiên, Ô Quyền tựa hồ có chút tin tưởng Diệp Băng trước đó nói tới lời nói hùng hồn, loại thiên phú này yêu nghiệt chú khí sư, đạt tới thiên giai cấp độ. Đây còn không phải là ván đã đóng thuyền sao? Làm Khổng Thạch đem chú khí sư huy chương đưa cho Diệp Băng thời điểm, trong lòng cũng có chút cảm khái, bởi vì theo hắn biết, trực tiếp từ một cái liền đúc khí học đồ đều không phải là phổ thông người tu luyện, nhảy lên mà thành phàm giai trung cấp chú khí sư, có thể chưa từng thấy từng tới. Cái kia, ta có thể tiếp tục khảo hạch phàm giai cao cấp chú khí sư sao? Ngay tại tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Diệp Băng xuất thần ngay miệng, thiếu niên mặc áo trắng này lại một lần nữa mở miệng, lời nói ra, làm cho đám người lại có một loại mới chờ mong. Đương nhiên có thể. Lần này Khổng Thạch đồng thời không có quá nhiều do dự, bốn chữ sau khi ra, thấy hắn vung tay lên, một đống lớn đúc khí vật liệu đã là bày khắp Diệp Băng quanh người, làm cho hắn đều có chút thụ sủng nhược kinh. Rất rõ ràng những này đúc khí vật liệu đều là đạt tới phàm giai cao cấp đồ vật, mà lại vị này chú khí sư công hội hội trưởng xuất thủ, nhưng so sánh Vân Hỏa Sơn đại khí nhiều, rất nhiều thứ đều là cho mấy cái. Đối với cái này Diệp Băng cũng không có giả mồm, hắn biết là vị này kiến thức thiên phú của mình sau đó muốn kéo khép, đối với dạng này sự tình hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao vị này là chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân. Có vật liệu, tiếp xuống tự nhiên lại là Diệp Băng đúc khí biểu diễn thời gian, ước chừng lớn nửa canh giờ trôi qua, một thanh đầu tròn đũa nhỏ chính là hiện ra tại trong mắt mọi người. Cố khí tức này lại là hạ phẩm thiên khí. Cách đó không xa thiên giai cấp thấp chú khí sư Tôn Đồng, cặp mắt kia đều nhanh muốn thẳng lên, bởi vì hắn linh hồn chi lực có thể tinh tường cảm ứng được, bị Diệp Băng thu vào trong lòng bàn tay trôi này đầu tròn đũa nhỏ, rõ ràng là đạt đến hạ phẩm thiên khí cấp độ. Lại là vượt cấp đúc khí, không, lần này là vượt giai đúc khí. Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn liếc mắt nhìn nhau, lần này khiếp sợ trong lòng nhưng so sánh vừa rồi lớn hơn vô số lần, bởi vì vượt cấp đúc khí cùng vượt giai đúc khí, căn bản chính là hai cái cấp độ. Nếu như nói tại Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn trong lòng, vượt cấp đúc khí còn không phải là không có có thể nói, vậy cái này vượt giai đúc khí, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng được kỳ. Bởi vì thiên khí cùng phàm khí có bản chất bất đồng, cả hai vô luận là sử dụng vật liệu hay là sử dụng tôi thép đồ vật, đều không thể so sánh nổi. Nhưng là trước mắt chuôi này đầu tròn truy ngắn, đều tại hướng đám người tỏ rõ lấy, đây đúng là một thanh hàng thật giá thật hạ phẩm thiên khí, dạng này khí tức, đối với một ít người mà nói, đó là cả đời truy cầu. Chú khí doanh chú khí sư bọn họ, luôn luôn đều là cao cao tại thượng, dù là chỉ là một tên phàm giai chú khí sư, tại đối mặt một tên hàng thiết quân đô thống thời điểm, đều có thể không kiêu ngạo không tự ti, địa vị ngang nhau. Thế nhưng là cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái gì bằng, tự xưng là hàng thiết quân đô thống, lại tại cái này đúc khí một đạo bên trên yêu nghiệt như thế, cái này khiến những cái kia phàm giai chú khí sư bọn họ rất bị đả kích. Ra nhất là nhìn thấy Diệp Băng bất quá 15-16 tuổi thời điểm, một chút vừa mới đã cười nhạo Diệp Băng chú khí sư bọn họ, đơn giản chính là xấu hổ vô cùng. Trong đó Tôn Đồng chỗ tồn tại vị trí kia, đột nhiên liền trống ra một mảng lớn, lộ ra hắn có chút lẻ loi trơ trọi, bởi vì đám người hiện tại cũng biết, gia hỏa này, thế nhưng là đắc tội qua Diệp Băng. Nếu như nói trước đó một chút chú khí sư này bọn họ, còn cảm thấy Tôn Đồng hành động cũng không phải là việc đại sự gì mà nói, bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Hết thảy đều cần xây dựng ở trên thực lực, mà tại Hàn Thiết Quân này chú khí doanh, muốn cho những này mắt cao hơn đầu chú khí sư bọn họ bội phục, chỉ có băng lực tu vi còn chưa đủ, ngươi còn phải xuất ra để cho người ta tâm phục khẩu phục đúc khí thực lực. Thời khắc này Diệp Băng, tại trải qua hai lần đúc khí sau đó, không thể nghi ngờ đã dùng cái kia tài trí hơn người thuật đúc khí, làm cho tất cả mọi người bước lên không tầm thường ý khinh thường, cho dù là một chút thiên giai cấp độ chú khí sư. Nói đùa, một cái có thể vượt cấp đúc khí thậm chí là vượt giai đúc khí, để phàm khí có được hiệu quả đặc biệt chú khí sư, làm sao có thể là những này phổ thông chú khí sư có khả năng so sánh? Cái này căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 210. Khổng Thạch lôi kéo điều kiện chương 210, Khổng Thạch lôi kéo điều kiện hạ phẩm thiên khí, tiểu viêm chủ y. Diệp Băng nắm tay bên trong màu đen búa nhỏ, trong miệng phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, sau đó thân hình bạo động ở giữa, đã là một truy hung hăng hướng phía trước của phòng một khối thạch đập tới. Soạn. Đừng nhìn đây chỉ là một thanh dài hơn thước búa nhỏ, nhưng khi hắn oanh đến cự thạch kia phía trên lúc, khối cự thạch này trong nháy mắt liền chia 5 x 7, nhưng là sau một khắc, đám người lại thấy được để bọn hắn vô cùng đờ đẫn một màn. Oanh. Chỉ gặp từ cái này đen kịt búa nhỏ phía trên, đột nhiên tập ra một đóa nhỏ bé được bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngọn lửa màu đen, chợt không gió tăng bọn, trong nháy mắt đem những cái kia chia 5 x 7 đá vụn cho kiện hàng ở cùng nhau. Vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, ngọn lửa màu đen kia liền đem rất nhiều đá vụn đốt cháy hầu như không còn, biến thành một đống bột đá, hỏa diễm chi uy, có thể thấy được luồn đốn. Lại là hiệu quả đặc biệt. Thấy cảnh này, ở đây một chút chú khí sư này, bọn họ làm sao không biết chuyện gì xảy ra, cái này rõ ràng là Diệp Băng thông qua lần này vượt giai đúc khí, để cái này cái gọi là tiểu viêm chủ y có được một loại hỏa thuộc tính hiệu quả đặc biệt. Mặc dù nói thiên giai cấp độ vũ khí có được hiệu quả đặc biệt, cũng không phải là một kiện không thể để cho người tiếp nhận sự tình, nhưng không nên quên, cái này bèn bèn Diệp Băng dùng một đống phàm giai cao cấp vật liệu rèn đúc đi ra vũ khí á đúc khí một đạo, không chỉ cần phải tốn hao rất lâu, có đôi khi sẽ còn gặp một chút ngoài ý muốn cùng thất bại, mỗi một lần đúc khí đều giống như một trận chiến đấu bình thường. Thế nhưng là trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này đâu, nửa canh giờ không đến rèn đúc ra trung phẩm phàm khí, lại tại một canh giờ không đến thời gian bên trong, rèn đúc thành công một thanh hạ phẩm thiên khí, mà lại hai kiện vũ khí đều có được không tầm thường hiệu quả đặc biệt. Phải biết lúc này mới chỉ là Diệp Băng vừa mới bắt đầu đúc khí à, lần thứ nhất cùng lần thứ hai đúc khí, liền có thể rèn đúc ra có được hiệu quả đặc biệt vũ khí, đây chẳng phải là nói về sau chỉ cần là Diệp Băng đúc khí, đều có thể có hiệu quả đặc biệt. Rèn đúc ra một thanh có được hiệu quả đặc biệt vũ khí, đó là vô số chú khí sư tha thiết ước mơ mục tiêu, thậm chí là một chút đạt tới thiên giai trung cấp thậm chí là cao cấp chú khí sư, cũng có một chút còn không có rèn đúc ra hiệu quả đặc biệt vũ khí. Có thể nghĩ, muốn cho một thanh vũ khí có được hiệu quả đặc biệt, đó là như thế nào khó khăn. Nhưng cái này ở trong mắt người khác vô cùng khó khăn đồ vật, đến Diệp Băng này nơi này, lại là giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, người này cùng người chênh lệch, làm sao lại to lớn như thế đâu. Khổng Thạch hội trưởng, thiên giai cấp thấp chú khí sư huy trường, có thể cho ta sao? Đứng ngoài quan sát tâm tư của mọi người, Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy tâm tư đi để ý tới, thấy hắn vươn tay ra, chuyện đương nhiên muốn lên thuộc về huy chương của mình. Diệp Băng, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta chú khí sư công hội đâu. Mà lần này Khổng Thạch nhưng không có trực tiếp xuất ra huy chương, ngược lại là nhược hữu sở chỉ hỏi một vấn đề, nghe được hắn đối Diệp Băng xưng hô tận lực biến mất đô thống hai chữ, một bên Vân Hỏa Sơn không khỏi sắc mặt biến hóa. Trên thực tế giống Vân Hỏa Sơn dạng này chú khí doanh doanh trưởng, đều là tại chú khí sư công hội có chỗ trên danh nghĩa, những cái kia đế đô cường hành gia tộc xuất thân chú khí sư bọn họ, cũng cùng chú khí sư công hội có dạng này như thế liên hệ. Thế nhưng là một chút chú khí sư này nghiêm ngặt nói đến, cũng không thuộc về chú khí sư công hội, một khi gia tộc lợi ích cùng chú khí sư công hội lợi ích phát sinh xung đột, bọn hắn là nhất định sẽ lấy bản thân chỗ tồn tại thế lực làm chủ. Vân Hỏa Sơn biết, hiện tại Khổng Thạch hỏi ra vấn đề này, khẳng định là nhìn chúng Diệp Băng cái kiếp như yêu nghiệt đúc khí thiên phú, muốn tận lực lôi kéo được, mà lại cái này lôi kéo, còn không phải treo cái tên đơn giản như vậy. Ha ha, Khổng Thạch hội trưởng, ngay trước nhiều như vậy Hàn Thiết quân binh sĩ trước mặt, ngươi cái này đảo góc tưởng phương thức có chút không ổn đâu. Vân Hỏa Sơn tự nhiên là không dám bên ngoài đắc tội Khổng Thạch, cho nên trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, lại là đem giữa sân tất cả Hàn Thiết quân binh sĩ bao quát tại bên trong. Mặc dù Vân Hỏa Sơn nói đến mị mờ, nhưng hắn ý tứ lại là biểu đạt đến mức cực kỳ minh bạch, cái kia ngay tại lúc này Diệp Băng còn thuộc về Hàn Thiết quân, mà lại là một tên Hàn Thiết quân đô thống, giống chuyện như vậy, dù sao cũng phải trước bẩm cho tướng quân thậm chí là Hàn Thiết quân thống soái biết được a. Yên tâm, Diệp Băng, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta chú khí sư công hội, ta dám cam đoan tuyệt không người nào dám tìm ngươi gây chuyện, mà lại sẽ ở chú khí sư công hội cho ngươi một cái không kém gì Hàn Thiết quân đô thống vị trí. Khổng Thạch nửa điểm cũng không có để ý Vân Hỏa Sơn loại này nửa đùa nửa thật lời nói này vừa ra, người sau liền biết vị này là quyết tâm muốn đem cái này đúc khí thiên tài kéo vào chú khí sư công hội. Mà đối với Khổng Thạch lời nói, Vân Hỏa Sơn thật đúng là không có cái lại chỗ trống, dù sao chú khí sư công hội tự thành nhất hệ, thủ Huyền Băng đảo chú khí thần điện quản hạt, liền xem như mượn Hàn Nguyệt Đế quốc hoàng thất một cái lá gan, cũng không dám đi gây sự với chú khí sư công hội đi. Đến mức Khổng Thạch đưa cho ra điều kiện, Vân Hỏa Sơn cũng tin tưởng Diệp Băng không cách nào cự tuyệt, tại Hàn Thiết quân này quân doanh, liền xem như ngồi xuống đô thống vị trí, phía trên cũng còn có tướng quân trông coi, làm việc làm đều cần quy củ, tuyệt không có khả năng giống chú khí sư công hội như vậy tiêu diêu tự tại. Mà lại, gặp Diệp Băng cúi đầu không có trả lời chính mình, Khổng Thạch rốt cục ném ra tạc đạn nặng ký, nghe được hắn trầm giọng nói ra, "Diệp Băng, ngươi đúc khí thiên phú như vậy không tầm thường, ta quyết định lập tức chuyển tin chuyển thư cho tổng bộ, nói không chừng một ngày kia, ngươi sẽ bị thần điện vị tiền bối nào nhìn chúng, thu làm đệ tử đích truyền đâu." Ti nghe được Khổng Thạch cái này ẩn chứa đặc thù ý vị lời nói, giữa sân đều là một chút thanh âm hít vào khí lạnh, liền liền Vân Hỏa Sơn đều mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, hoàn toàn không nghĩ tới Khổng Thạch vậy mà lại vì Diệp Băng làm đến bước này. Khổng Thạch trong miệng nói tới thần điện, dĩ nhiên chính là trên Huyền Băng đảo kia chú khí sư công hội tổng bộ chú khí thần điện, mà dạng này siêu tuyệt thế lực, đây chính là có thể cùng Viêm Điện Lôi Điện sánh vai tồn tại. Tương truyền ở trong chú khí thần điện, tiên giai chú khí sư nhiều như chó, thần giai chú khí sư đi đầy đất, thậm chí không thiếu một chút có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí cường giả đỉnh cao. Chú khí thần điện là vô số chú khí sư tha thiết ước mơ thánh địa, chỉ tiếc giống như vậy thế lực, đó là không phải thiên tài yêu nghiệt không thu, mà lại không có nhất định thủ đoạn đặc thù, căn bản cũng không khả năng vào chú khí thần điện những cái kia đúc khí cường giả pháp nhãn. Khổng Thạch mặc dù nói chỉ là một cái đề cử truyền thư, nhưng ít ra Diệp Băng như vậy có tiến vào chú khí thần điện tầm mắt cơ hội, cái này kỳ thật cũng là Vân Hỏa Sơn như vậy định bỡ Khổng Thạch nguyên nhân chỗ tồn tại, coi như nghiên kỷ của hắn khá lớn, cũng muốn một ngày kia có thể tiến thêm một bước đâu. Đến tận đây, Khổng Thạch tất cả lôi kéo át chủ bài đều đã lật sắp mở đến, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia, trong lòng đều có một cái suy đoán, thầm nghĩ điều kiện như vậy, chỉ cần là một người bình thường, đều khó có khả năng cự tuyệt ta. Một cái nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế quốc Hàn Thiết quân đô thống, lại làm sao có thể so ra mà vượt một cái khả năng tiến vào chú khí thần điện cơ hội. Thấy Diệp Băng vẫn không nói gì, không ít người đều muốn nhảy ra thay hắn đáp ứng. Chương 211. Thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Chương 211. Thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Thật có lỗi, ta tạm thời không hề rời đi Hàn Thiết quân dự định. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tại bọn hắn vô cùng khẳng định Diệp Băng tuyệt sẽ không cự tuyệt thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là truyền ra một câu như vậy rõ ràng lời nói. Mặc dù Diệp Băng nói tới cực độ rõ ràng, nhưng vô luận là những cái kia đê giai chú khí sư bọn họ, hay là Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn hai cái địa băng lực kia cường giả, đều có một loại ta không nghe rõ cảm giác. Thật sự là Diệp Băng một câu nói kia bên trong hàng nghĩa, cùng trong lòng mọi người suy nghĩ một trời một vực, không có người sẽ nghĩ tới sẽ là câu trả lời này, làm kết quả cùng mong muốn nghiêm trọng không hợp thời điểm, bọn hắn tự nhiên là muốn sinh ra hoài nghi. Ta đô thống đại nhân, loại điều kiện này ngươi cũng có thể cự tuyệt, ngươi đây là muốn thượng tiên a. Cách đó không xa cùng Diệp Băng cùng nhau đến đây đội trưởng Ôn Quyền, gương mặt kia đều nhanh vặn bẹo biến hình, mặc dù Diệp Băng quyết định này để hắn cực độ vui mừng, có thể vị này đô thống đại nhân cũng quá không theo lẽ thường ra bài đi. Chẳng lẽ là Diệp Băng không biết vừa rồi Khổng Thạch nói tới điều kiện đến cùng là có bao nhiêu kinh thế hai tụ. Hơi sững sờ sau đó đám người đều là ở trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Diệp Băng, ngươi cũng đã biết cơ hội này có bao nhiêu khó được. Bị trực tiếp cự tuyệt Khổng Thạch, trên mặt khá là sợ mặt, mặc dù không đến mức như vậy hận thù vào Diệp Băng, nhưng là một câu nói kia cũng là trầm thấp rất nhiều. Để Khổng Thạch hội trưởng thất vọng. Diệp Băng một điểm cũng không có để ý Khổng Thạch khẩu khí, mà là lần nữa nhấn mạnh một lần quyết định của mình, lời này nói ra về sau, đám người lại không hoài nghi. Khổng Thạch hội trưởng tự nhiên là cực kỳ thất vọng, nhưng ở đứng ngoài quan sát lòng của mọi người bên trong, vậy mà cũng có chút thất vọng mất mát, còn có một loại xả hơi cảm giác, thật sự là phức tạp cực kỳ. Vốn cho là bị Khổng Thạch hội trưởng nhìn chúng Diệp Băng, sẽ như vậy nhất phi trùng thiên, thậm chí có khả năng đạt được chức chú khí thần điện kia bối cường giả ưu ái, lại không có nghĩ tới tên này liền nửa điểm do dự đều không có, liền trực tiếp cự tuyệt. Những người này làm sao có thể biết Diệp Băng trong lòng chân chính ý nghĩ, hắn gia nhập Hàn Thiết quân, đồng thời không phải là vì lên như diều gặp gió hoặc là nói ra quan tất tước, mà là vì cha gia Tiết Mãnh bị oan uổng chí tử chân tướng. không đem cái kia bạn vong niên nguyên nhân cái chết truy tra minh bạch, Diệp Băng là không thể nào rời đi Hàn Thiết Quân, dù là khổng thạch này lại mở ra cao hơn điều kiện, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Mặc dù nói gia nhập chú khí sư công hội rất nhiều chỗ tốt, nhưng một cái Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư công hội, chỉ sợ cũng không biết thật cùng Hàn Nguyệt hoàng thất nào đó chút ít đại nhân vật vạch mặt ta. Đến mức cái kia gia nhập chú khí thần điện cơ hội, theo cái nhìn của Diệp Băng là cũng là cực kỳ hư vô mà mịt, hắn hay là ưa thích chính mình làm từng bước tu luyện được tới lực lượng, dựa vào người khác, chỉ là ngoại lực thôi. Ha ha, Diệp Băng, ngươi cái tên này thật đúng là không giống bình thường a, nếu là lưu ở trong Hàn Thiết Quân, chỉ sợ ta chú khí doanh này doanh trưởng vị trí, cũng muốn rất nhanh bị ngươi thay thế. Ngay tại Khổng Thạch không biết nói cái gì cho phải thời điểm, một đạo cởi mở thanh âm lại là đột nhiên vang lên, nghe được hắn tự xưng, Diệp Băng không cần nhìn cũng biết là vị kia chú khí doanh doanh trưởng Vân Hỏa Sơn phát ra. Đối với người này, Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều hảo cảm, vừa rồi vừa đến đã đối với mình kêu đánh kêu giết, bây giờ thấy chính mình đúc khí thiên phú kinh người, lại tiến hành lôi kéo, kẻ hai mặt chỉ sợ sẽ là loại người này a. Vân Hỏa Sơn trong lời nói lôi kéo chi ý đã rất là rõ ràng, làm cho một bên Khổng Thạch sắc mặt khó coi đồng thời, rất nhiều chú khí doanh chú khí sư bọn họ, nhưng đều là một mặt chờ mong. Đương nhiên, trừ ra cái kia cùng Diệp Băng có chỗ hiểm khích thiên giai cấp thấp chú khí sư Tôn Đồng, giờ phút này chung quanh hắn đã là không có bất kỳ ai. Nói đùa, một cái không có cái gì tăng lên tiềm lực Tôn Đồng, một cái dùng phẩm giai cao cấp vật liệu liền có thể rèn đúc ra hạ phẩm thiên khí tuyệt thế đúc khí yêu nghiệt, cái gì nhẹ cái gì nặng, đám người đều không phải người ngu. Mà lại một chút chú khí sư này bọn họ đều tin tưởng, tại việc này sau đó, chỉ sợ cực lực muốn kéo lũ Diệp Băng doanh trưởng đại nhân, tuyệt đối sẽ để cái kia Tôn Đồng chịu không nổi. Nghĩ tới những thứ này, không ít người đều là âm thầm may mắn. Bởi vì bọn họ tính tình cũng chưa chắc so Tôn Đồng càng tốt hơn, nếu là gặp được giống như Tôn Đồng tình huống, sợ rằng sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy nhưng thật sự là khóc không ra nước mắt. Thật có lỗi, doanh trưởng đại nhân, ta cũng không có nghĩ qua muốn gia nhập chú khí doanh. Ngay tại lúc tất cả mọi người tâm tư niệm chuyển ngay miệng, Diệp Băng đã là quay đầu, nhìn chằm chằm Vân Hỏa Sơn nói một câu, cùng vừa rồi cự tuyệt Khổng Thạch ngôn ngữ, không có sai biệt. Làm sao? Thân ngươi ở trong Hàn Thiết Quân, lại là chú khí sư, chẳng lẽ không gia nhập chú khí doanh sao? Vân Hỏa Sơn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn thấy vừa rồi Diệp Băng cự tuyệt Khổng Thạch mời, tất nhiên là đối Hàn Thiết Quân xem như ở nhà, đem Hàn Thiết Quân trở thành cái nhà thứ hai, không có lý do gì sẽ lại cự tuyệt chính mình. A thử nghĩ toàn bộ Hàn Thiết Quân bên trong, lại có chỗ nào có thể so với chú khí doanh càng thêm được người tôn trọng đâu, liền xem như một chút tướng quân đại nhân đến đây, cũng phải đối một chút chú khí sư này bọn họ khách khách khí khí, cho dù là bọn họ băng lực tu vi còn mạnh hơn nhiều. Thành như vừa rồi Vân Hỏa Sơn nói, lấy Diệp Băng đúc khí thiên phú, chỉ sợ không bao lâu, hắn thuật đúc khí liền sẽ vượt qua hắn cái này thiên giai đỉnh phong chú khí sư, đem hắn cái này doanh trưởng thay vào đó. Đến lúc đó chú khí doanh doanh trưởng thân phận, căn bản cũng không tại tất cả quân tướng quân phía dưới, cái này đã coi như là Hàn Thiết Quân bên trong có thể lấy tự thân phấn đấu cao nhất mục tiêu, dù sao cái kia thống soái vị trí, chính là có hoàng tộc huyết mạch nhị hoàng tử cầm giữ, là không thể nào để ngoại nhân đến ngồi. Khổng Thạch hội trưởng, thiên giai cấp thấp chú khí sư huy trường, có thể cho ta sao? Biết mình liên tục hai lần cự tuyệt, khả năng để hai vị này cường giả có chút không cao hứng gì bằng, đã là không muốn lại ở chỗ này ở lâu, hắn mục đích tới nơi này đã đạt thành, thế nhưng hứa hẹn muốn cho huy chương của mình, lại không cần tỉ phí. Cho ngươi. Đến lúc này Khổng Thạch cũng biết mình có chút lỗ mãng, tiểu tử này căn bản cũng không có thể tính toán theo lẽ thường, một chút người bình thường khó mà cự tuyệt điều kiện, tại Diệp Băng nơi này căn bản là không làm được. Ừm. Làm Diệp Băng đưa tay muốn tiếp nhận cái kia huy chương thời điểm, lại là phát hiện chính mình dùng sức phía dưới, vậy mà không có thể nổ sắp xuất hiện đến, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái này Khổng Thạch hội trưởng. Diệp Băng, ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Xem ra Khổng Thạch cũng không có triệt để hết hy vọng, còn muốn tại cái này thời khắc sống còn tranh thủ một cái, chỉ là dứt lời sau đó, hắn nhìn thấy chỉ là Diệp Băng cái kia bất đắc dĩ ánh mắt, lập tức chỉ có thể là buông lỏng ra ngón tay của mình. Vị này chú khí sư công hội hội trưởng trong đôi mắt lóe ra một tia tinh quang, hắn cũng không phải cái gặp được khó khăn liền từ bỏ người. Diệp Băng đúc khí thiên phú kinh người như thế, không đem kéo vào chú khí sư công hội, thật sự là quá mức đáng tiếc. Cho nên Khổng Thạch hạ quyết tâm, coi như Diệp Băng không có đáp ứng chính mình mời, nhưng hôm nay chuyện phát sinh, cũng nhất định phải thật lòng bẩm báo thượng cấp phân bộ. Đến mức làm thế nào, đến lúc đó lại nói chính là. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 212. Đây thật là cho ta. Chương 212, đây thật là cho ta. Ôn quyền đội trưởng, chúng ta trở về đi. Đối với bốn phía đám người ánh mắt khác thường, Diệp Băng là sẽ không để ý, nhưng hắn chịu không được Khổng Thạch cùng Vân Hỏa Sơn nhiệt tình, phảng phất lại ở lại đây một khắc, liền bị cái này hai đạo tầm mắt nuốt chửng lấy bình thường. Nguyên bản Diệp Băng là dự định thi lại hạch một cái thiên giai trung cấp chú khí sư, thế nhưng là sự tình náo thành dạng này, nghĩ đến Khổng Thạch tâm tình sẽ không thái quá mỹ diệu. Lại nói Diệp Băng biết rõ, chính mình biểu hiện ra đúc khí thiên phú càng mạnh, chú khí sư công hội này hội trưởng liền càng sẽ không buông tha cho chính mình, nếu dạng này, vì cái gì còn muốn cho mình trêu chọc phiền toái không cần thiết đâu. Dù sao hôm nay đã luyện tập đúc khí, mà lại hiệu quả trước nay chưa có tốt, Diệp Băng đối với mình thuật đúc khí cũng có một cái trực quan hiểu rõ, đồng thời không nhất thời vội vã. Lại nói chú khí sư công hội một mực tại nơi đó, lúc nào muốn đi thi trực tiếp liền đi tốt, chắc hẳn cái này Khổng Thạch hội trưởng cũng sẽ không tận lực chú ý những này đê giai chú khí sư đẳng cấp khảo hỏi ra. A, là một câu đem giống như thân ở trong mộng ôn quyền bừng tỉnh, cho tới bây giờ hắn cũng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Hôm nay buổi đô thống đại nhân đi cái này một lần chú khí doanh, thật sự là dài quá tốt một phen kiến thức. Mà Diệp Băng tự nhiên là không có nhiều như vậy ý nghĩ, Bất quá khi hắn bước ra mấy bước thời điểm, đột nhiên thấy được một cái có vẻ hơi thân ảnh cô đơn, lập tức không khỏi toát ra một vòng danh mãnh suy nghĩ. "Uy, người kia, hiện tại còn muốn so với ta so sánh thuật đúc khí sao?" Diệp Băng nhìn chằm chằm bên kia sắc mặt xanh lét đỏ một mảnh Tôn Đồng, lời nói ra, làm cho giữa sân tất cả mọi người là mặt hiện lên cổ quái, thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ a, nếu như nói lúc trước Diệp Băng tại đưa ra tỉ thí thuật đúc khí thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn là không biết tự lượng sức mình mà nói, bọn hắn hiện tại đều sẽ không như thế suy nghĩ. Làm chú khí doanh chú khí sư, những này người vây quanh lại làm sao có thể không biết Tôn Đồng có bao nhiêu cân lượng. Đó là một cái liền hạ phẩm tiên khí rèn đúc đều thường xuyên thất bại ra hỏa, chớ đừng nói chi là rèn đúc ra một thanh có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí. Không nói những cái khác, vừa rồi Diệp Băng chế tạo thanh kia tiểu viêm chủ y, chính là một thanh có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí, vẹn vẹn thanh vũ khí này cũng đủ để nghiền ép Tôn Đồng. Bị nhiều như thế tầm mắt nhìn chằm chằm, Tôn Đồng nguyên bản thanh bạch giao thế mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, hiện tại liền xem như mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám cùng Diệp Băng tỉ thí thuật đúc khí a, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Không dám. Quên đi. Diệp Băng thì như thế nào không biết vị này ý nghĩ trong lòng, cũng không có quá mức khó xử, bởi vì hắn biết, chính mình hôm nay biểu hiện, cái kia chú khí doanh trưởng Vân Hỏa Sơn nếu quả thật muốn lôi kéo mình, có lẽ căn bản cũng không cần tự mình động thủ. Đám người lăng lăng nhìn xem hai đạo thân ảnh kia biến mất tại chú khí doanh miệng, đều là thật lâu không nói gì, thẳng đến chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch rời đi, mới khiến cho đám người lấy lại tinh thần. Chúng hộ vệ nghe lệnh, đưa mắt nhìn Khổng Thạch rời đi chú khí doanh, Vân Hỏa Sơn rốt cục đem ánh mắt chuyển đến cái nào đó thân ảnh trên thân, nghe được hắn một đạo tiếng hét lớn lối ra, đạo thân ảnh kia không thể nghi ngờ là bị kinh hãi được hung hăng run lên. Tôn Đồng thân là chú khí doanh chú khí sư, lại tổn hại quân quy tùy ý đả thương người, cho bản doanh trưởng bắt lại, đánh vào quân lao, chờ đợi xử lý. Vân Hỏa Sơn không có chút nào dây dưa dài dòng, mà lời vừa nói ra, đám người nhìn về phía Tôn Đồng tầm mắt đều tràn đầy thương hại, thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là không may à, trêu chọc Diệp Băng như vậy một cái yêu nghiệt, thật có thể nói được là thời giờ bất lợi. Trước kia chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ cần không nháo chết người, Vân Hỏa Sơn một lần đều chưa từng có hỏi qua, có lẽ trong lòng hắn sẽ còn cảm thấy phương thức như vậy sẽ để cho chú khí doanh uy danh càng sâu đi. Nhưng là bây giờ, Vân Hỏa Sơn vừa nghĩ tới Diệp Băng cái kia yêu nghiệt đúc khí thiên phú, trong lòng liền hận không thể đem Tôn Đồng chém thành muôn mảnh. Bởi vì hắn đem Diệp Băng không chịu gia nhập chú khí doanh nguyên nhân, tất cả đều quy kết đến lúc trước Tôn Đồng đắc tội phía trên. Vân Hỏa Sơn nghĩ thầm, nếu không phải Tôn Đồng náo ra tình cảnh như vậy, làm cho Diệp Băng làm từng bước đến chú khí doanh đúc khí, như vậy hết thảy tất cả đều vui vẻ, chính mình chú khí doanh này có thể lại phải nhiều đến một cái đúc khí thiên tài. Thế nhưng là đây hết thảy đều bị Tôn Đồng thằng ngu này làm hỏng, Vân Hỏa Sơn tâm tình có thể tốt bắt đầu đó mới gọi quái đâu, hắn tin tưởng mình hành động nhất định sẽ truyền đến Diệp Băng trong tai, đến lúc đó lại đi lôi kéo, có lẽ liền không có khó khăn như vậy. Không nói bên này Vân Hỏa Sơn đối Tôn Đồng trọng phạt, đi theo Diệp Băng từ chú khí doanh đi ra ô quyền, giờ phút này lại là nắm tay bên trong một thanh màu đen búa nhỏ, thần sắc cổ quái phức tạp cực kỳ. Nhất là nghĩ đến vừa rồi Đô thống đại nhân tiện tay đem chuôi này hạ phẩm thiên khí ném cho chính mình thời điểm, cái kia mang chút tiếc nuối bộ dáng, Ôn Quyền liền không nhịn được muốn thét dài lên tiếng. Mặc dù Ôn Quyền hiện tại sử dụng chính là một thanh trung phẩm thiên khí, nhưng hắn không phải ân lập như thế chịu luồn túi hạ người, cũng không có thủ đoạn đặc thù, cho nên đổi lấy thanh này trung phẩm thiên khí cũng không có hiệu quả đặc biệt. Một thanh không có hiệu quả đặc biệt trung phẩm thiên khí, hắn giá trị chỉ sợ căn bản so ra kém một kiện có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí, nhưng hắn bạn lần không ngờ, Đô thống đại nhân vừa mới rèn đúc thành công hạ phẩm thiên khí, trong nháy mắt liền đã rơi vào trong tay của mình. Vừa rồi Diệp Băng thi triển tiểu viêm chủ y này thời điểm, Ôn Quyền thấy rất rõ ràng, loại kia hiệu quả đặc biệt, chỉ sợ sẽ là một chút thượng phẩm thiên khí cũng có chỗ không kịp đi, vật như vậy cầm tới trên đấu giá hội không có số lượng vạn kim tệ, tuyệt đối bắt không được tới. Mà lại lúc trước nói rồi, càng là cấp thấp vũ khí, nếu như có được hiệu quả đặc biệt mà nói, liền càng có thể mê hoặc địch nhân, tỉ như nói tại cái này bên ngoài băng vực bên trong, có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí, chỉ sợ giống như lông phượng sừng lân đồng dạng thưa thất ta. Đô thống đại nhân, cái này, đây thật là cho ta. Cho tới bây giờ, Ôn Quyền cũng còn có chút không chịu tin tưởng, dù là trong tay nắm truy xúc cảm cực độ chân thực, hắn cũng không nhịn được hỏi ra âm thanh đến, thực là muốn từ Diệp Băng trong miệng nghe được một cái khẳng định đáp án. Làm sao? Chứng mắt cái này hạ phẩm thiên khí. Vậy ta cho Nghiêm Phong bọn hắn tốt. Diệp Băng hoàn toàn đoán không được Ôn Quyền ý nghĩ trong lòng, hắn ngược lại là đã từng thấy qua Ôn Quyền này sử dụng trung phẩm thiên khí, cho nên hắn nói chuyện thời khắc, trực tiếp vươn tay ra, liền muốn đem cái kia tiểu viêm chủ y thu hồi. Không, 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 ta chẳng qua là cảm thấy quá quý giá, nếu Đô thống đại nhân như vậy khẳng khái, cái kia Ôn Quyền liền từ chối thì bất kính. Thấy thế suối nước nóng không khỏi giật nảy mình, nói đùa cái gì, đây chính là một thanh có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí, tại sau này đối địch bên trong, chỉ sợ có thể thu đến rất nhiều xuất kỳ bất ý hiệu quả, hắn làm sao có thể ghét bỏ. Đến mức Nghiêm Phong đám người ghen ghét, Ôn Quyền tự nhiên là mang tính lựa chọn không để ý đến, đồ tốt tự nhiên là trước lưu cho mình, mà lại hắn có lý do tin tưởng, đợi một thời gian, Đô thống đại nhân cái kia nhân thủ một kiện thượng phẩm thiên khí lời nói hùng hồn, chỉ sợ cũng không phải là một loại hy vọng xa vời a cồn vật bi lũ cả gì ổ. Chương 213. Lão đại, ngươi không tử tế. Chương 213. Lão đại, ngươi không tử tế. Mấy ngày kế tiếp, ngược lại là không có chuyện gì phát sinh, duy nhất đáng nhắc tới, có lẽ chính là Diệp Băng băng lực tu vi, cuối cùng từ thất đoạn bạo băng lực, tăng lên tới bát đoạn bạo băng lực cấp độ. Phải biết từ thất quang sơn đột phá, đều không khác mấy đi qua hơn một tháng thời gian, Diệp Băng thế nhưng là có được bản mệnh công pháp yêu nghiệt, thời gian dài như vậy mới đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, hắn cảm giác đã là chậm vô cùng. Bất quá ý nghĩ như vậy nếu như bị bên ngoài rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ biết, chỉ sợ Diệp Băng cũng phải bị nước bọn chết đuối. Một tháng đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới nếu là còn chậm mà nói, vậy bọn hắn một năm đột phá một cấp, chẳng phải là có thể so với ốc sên. Đối với dạng này đột phá, Diệp Băng cũng có chỗ suy đoán, có thể là bởi vì hắn lần thứ nhất đúc khí, dẫn động lâu không đột phá băng lực khí tức, lại thêm lực lượng linh hồn đạt được một loại thi triển, lúc này mới có thể đột phá đến bắt đoạn bạo băng lực. Cho nên đột phá qua sau đó Diệp Băng nhất thời ngửa tay, muốn luyện tập lại một cái thuật đúc khí, lại là phát hiện một vấn đề, cái kia chính là mình trên thân lại không có cấp thấp đúc khí tài liệu. Đương nhiên, nếu như Diệp Băng đồng ý gia nhập chú khí doanh, nơi đó vật liệu tự nhiên là có thể giá thấp mua vào, nhưng bởi vì trước đó Tôn Đồng Vân Hỏa Sơn đám người thái độ, để hắn đối chú khí doanh không có quá nhiều hảo cảm, cũng không muốn thiếu quá nhiều nhân tình. Soạn. Diệp Băng bén rèm mà ra, sau đó liền thấy hai bóng người đứng tại chính mình trước trướng, rõ ràng là Nghiêm Phong cùng Tần Được, bất quá cái này sắc mặt hai người đều khá là ưu hoán, nhìn tựa như Diệp Băng làm cái gì có lỗi với bọn họ sự tình bình thường. Nghiêm Phong vẫn như cũng là nhị đoạn bạo băng lực, có thể Tần Nhược khí tức trên thân lại là để Diệp Băng hơi sức sở, bởi vì cái này xuất từ Tần gia thiếu nữ, rõ ràng là đột phá đến cựu đoạn đại băng lực cấp độ. Mặc dù Diệp Băng đối đột phá của mình tốc độ có chút không hài lòng, nhưng hắn biết, cũng chính là mình có được bản mệnh công pháp, mới có thể đột phá nhanh như vậy, đổi thành phổ thông người tu luyện, mấy tháng thời gian đột phá một cấp, cái kia đều tính mau. Có thể Tần Nhược lại là tại cái này thời gian 2-3 tháng bên trong liên tiếp phá hai cấp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới bạo băng lực cấp bậc, tốc độ tu luyện dạng này, chỉ sợ so với Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn đến đều cường hãn hơn mấy phần. Lão đại, ngươi không tử tế. Ngay tại Diệp Băng lòng sinh lúc cảm khái, Nghiêm Phong đột nhiên mở miệng lên tiếng, mà lời này nếu như bị mặt khác băng hoàng trung đội binh sĩ nghe được, chỉ sợ đều sẽ quá sợ hãi, gia hỏa này cũng dám nói đô thống đại nhân không tử tế, là chán sống sao? Chỉ là còn lại mấy cái bên kia người không biết là, Nghiêm Phong sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì hắn hiểu rõ Diệp Băng tính nết, biết vị này cùng cái kia đã từng thiết huyết trung đội đô thống Tiêu Thiết hoàn toàn không giống, cũng sẽ không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Nghiêm Phong, tiểu tử ngươi lại trúng cái gì gió? Đối với những này chính mình vừa vào Hàn Thiết quân liền đi theo đồng bọn của mình, Diệp Băng luôn luôn rất là tha thứ, cười mắng một câu, bất quá trong lòng cũng là thật sự là nghi hoặc, cái này không tử tế nói chuyện, đến cùng từ đâu mà đến? Đội trưởng, ngươi đi đúc doanh vậy mà không mang theo chúng ta, cái này ngược lại cũng thôi, tại sao muốn mang lên ôn quyền tên kia? Không đợi Nghiêm Phong nói chuyện, Tần Nhược cũng là một mặt u oán nhìn xem qua đây, đối với Nghiêm Phong, nàng tự hỏi cùng Diệp Băng quan hệ muốn càng thân thiết hơn một chút, dù sao một đoạn thời gian trước nàng gặp qua Diệp Băng phụ mẫu, lại đã trải qua rất nhiều đại sự. Trải qua mấy ngày thời gian lên men, Diệp Băng tại chú khí doanh náo ra những sự tình kia, tại toàn bộ Hàn Thiết quân bên trong đã không phải là bí mật gì, bỏ lỡ náo nhiệt như vậy, mấy vị này tự nhiên là lòng sinh phiền muộn. Ngoại trừ Lâm Hưu Nhạc giờ cao mấy người cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ bên ngoài, Nghiêm Phong cùng Tần Nhược lại một mực canh giữ ở Diệp Băng ngoài trướng, rốt cục chờ đến vị này đô thống đại nhân. Chỉ là Nghiêm Phong cùng Tần Nhược mặc dù khẩu khí u hoán, nội tâm kỳ thực khiếp sợ không thôi, cùng mặt khác Hàn Thiết quân binh sĩ một dạng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này vừa vào Hàn Thiết quân 3 tháng liền đem một tên đô thống lôi xuống ngựa thiếu niên, lại còn là một vị thực lực không tầm thường chú khí sư. Diệp Băng ở trong chú khí doanh, lấy phàm giai cấp thấp vật liệu, rèn đúc ra một thanh trung phẩm phàm khí, lại dùng phàm giai cao cấp vật liệu, rèn đúc ra một thanh hạ phẩm thiên khí, mà cái này hai trôi vũ khí, vậy mà đều có được hiệu quả đặc biệt. Việc này sau khi truyền ra, Diệp Băng truyền kỳ đô thống thanh danh, tự nhiên lần nữa nước lên thì thuyền lên, nhất là Nghiêm Phong bọn hắn biết được Diệp Băng đem món kia có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí, tiện tay ném cho Ôn Quyền sau đó, đương nhiên phải không thăng bằng. Đối với chuyện này, Ôn Quyền có thể không có nửa điểm che giấu, ngược lại giống như là một loại vinh quang đồng dạng khắp nơi khoe khoang, dẫn tới một mảnh lòng ghen tị, bởi vì không ít cao cấp tiểu đội trưởng cũng chỉ có một thanh không có hiệu quả đặc biệt trung phẩm thiên khí thôi. Nghiêm Phong mặc dù xuất từ đế đô một trong tam đại gia tộc, có thể bởi vì băng lực tu vi cùng tuổi tác quan hệ, gia tộc cũng sẽ không đem một chút quá cao cấp vũ khí cho hắn, để tránh bị người ngấp nghé. Bởi vậy Nghiêm Phong sử dụng vũ khí chỉ là một thanh hạ phẩm thiên khí, mà lại không có hiệu quả đặc biệt, đến mức Tần Lượng càng là chỉ có một thanh thượng phẩm phàm khí, một mực mộng tưởng đạt được một thanh thiên khí cấp bậc vũ khí. Ta mặc kệ, lão đại ngươi nếu là không cho ta một thanh có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí, ta hôm nay liền ỉ ở chỗ này không đi. Nghiêm Phong dù sao cũng là đế đô một trong tam đại gia tộc thế tử, giờ phút này lại giống như là một cái vô lại đồng dạng đùa nghịch lên đục đến, làm cho một bên Tần Nhược cũng không khỏi trợn trắng mắt. Bất quá Tần Nhược mặc dù không có Nghiêm Phong dạng này ra mặt dày, sắc mặt nhưng cũng là có chút chờ mong, trên thực tế nàng cùng Nghiêm Phong ý nghĩ một dạng, đó cùng Diệp Băng giao tình chẳng ra sao cả, Ôn Quyền đều có thể có một thanh hạ phẩm thiên khí, hơn nữa còn có hiệu quả đặc biệt, Diệp Băng không có lý do nặng bên này nhẹ bên kia, a nguyên lai là bởi vì cái này. Nghiêm Phong cái này vô lại ngôn ngữ, Diệp Băng đồng thời không có sinh khí, ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, một thanh hạ phẩm thiên khí mà thôi, nhìn đem các ngươi thèm ăn, yên tâm, ta tặng cho các ngươi mấy cái này minh đệ vũ khí, tuyệt đối viễn siêu cái kia tiểu viêm chủ y. A ha, ta liền biết lão đại tốt nhất rồi, khẳng định sẽ đem đồ tốt lưu cho chúng ta. Nghe được Diệp Băng lời này, Nghiêm Phong nơi nào còn có bộ kia vô lại bộ dáng, nghe được hắn một tiếng reo hò, thực sự không có lập tức liền để Diệp Băng xuất ra vũ khí, hắn hay là biết được tiến thối. Trên thực tế Diệp Băng bao cổ tay bên trong có không ít linh khí cấp bậc vũ khí, thậm chí không thiếu thượng phẩm linh khí, có thể là vật như vậy hắn nhưng cũng không dám lấy ra, đến lúc đó cuộc sống của hắn liền sẽ không còn như vậy thanh tĩnh. Các ngươi biết đế đô nơi nào bán đúc khí tài liệu địa phương sao? Cho ra hứa hẹn sau đó, Diệp Băng câu chuyện nhất chuyển hỏi ra âm thanh đến, chính hắn đối đế đô này Hàn Nguyệt Thành hai mắt đen thui, lại là biết hai vị này lâu tại đế đô, hẳn là sẽ so với chính mình quen thuộc được nhiều. Đúc khí vật liệu. Nghe vậy Nghiêm Phong sững sờ, muốn nói đúc khí vật liệu nhiều nhất gần nhất địa phương, không phải liền là chú khí doanh sao? Ở nơi đó có thể dùng quân công điểm tích lũy đổi được, bất quá nghĩ đến đây vị đô thống đại nhân trên người quân công điểm tích lũy, hắn liền trong nháy mắt bình thường trở lại. Chương 214. Chú khí sư công hội chương 214, chú khí sư công hội Nghiêm Phong biết, bọn hắn băng hoàng tiểu đội này gia nhập Hán Thiết quân, bất quá hơn 3 tháng thời gian, dù là hiện tại thăng cấp làm băng hoàng trung đội, thế nhưng là kiếm lấy quân công điểm tích lũy, nhưng như cũng chỉ có lúc trước cái kia 4 cấp nhiệm vụ. Mà lại Diệp Băng đem 4 cấp nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy toàn bộ chia đều cho các đội viên, mỗi người phân đến đều chỉ có mấy trăm, điểm ấy điểm tích lũy, có thể đổi lấy vật liệu cũng là có hạn. Lại thêm Nghiêm Phong cũng nghe nói Diệp Băng tại chú khí doanh hành động, biết hắn cùng chú khí doanh doanh trưởng chỉ sợ viên náo có chút không thoải mái, nếu bị này hỏi, cái kia hẳn là liền không phải là muốn xuất hiện đi chú khí doanh. Muốn nói đế đô đúc khí vật liệu nhiều nhất địa phương, chỉ sợ trừ chú khí sư công hội ra không còn có thể là ai khác. Nghiêm Phong trước mắt, nói ra một chỗ, làm cho Diệp Băng chậm rãi nhẹ gật đầu. Đối với chú khí doanh những tên kia, hắn đối Khổng Thạch ngược lại là có một ít hảo cảm, cũng sẽ không như thế nào bài xích. Mà lại ta nghe nói, ngay hôm nay buổi chiều, chú khí sư công hội liền có một trận thịnh đại đấu giá hội, đến lúc đó có lẽ tam đại gia tộc thậm chí là hoàng thất, cũng sẽ nhịn không nổi tiến đến một chút náo nhiệt. Tần Nhược phảng phất là nhớ tới một chút cái gì, tiếp lấy Nghiêm Phong nói như vậy mở miệng, sau đó lại nói, lần này đấu giá hội, ta Tần gia cũng có một chút đặc thù ký ức thủy tinh sẽ đấu giá. Chú khí sư công hội đấu giá hội, sẽ còn đấu giá ký ức thủy tinh. Nghe vậy Diệp Băng không khỏi một kỳ. Hắn chỉ biết là chú khí sư công hội chỗ như vậy bình thường mà nói chỉ biết cùng đúc khí có liên quan đồ vật liên hệ, có thể là rèn đúc thành công vũ khí, có thể là đúc khí vật liệu, hoặc là một chút đặc thù hỏa diễm còn có tôi thép đồ vật, lại không nghĩ tới sẽ như thế hỗn tạp. Ha ha, đương nhiên là lấy đúc khí đồ vật làm chủ, bất quá có đôi khi cũng sẽ đấu giá một chút kỳ vật, cái kia chẳng có gì lạ. Nghiêm Phong ngược lại là sớm có giải, dứt lời sau đó ngẩng đầu nhìn trời, nói ra, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Nếu là đi được nhanh, có lẽ còn có thể vượt qua trận này thịnh đại đấu giá hội. Hắn cũng không có hỏi Diệp Băng sẽ đi hay không đấu giá hội, bởi vì hắn biết, lấy vị này tính tình, hẳn là sẽ không bỏ qua loại thịnh hội này, dứt lời sau đó, đã là đi đầu dẫn đường. Ha ha, vậy liền này danh xưng thịnh đại đấu giá hội, đến cùng có những thứ gì a? Diệp Băng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hiện tại hắn có thể cũng là có mấy chục vạn thân gia thổ hào, huống chi chữ vật bao cổ tay bên trong, còn có gần trăm cái linh khí cấp bậc vũ khí đâu, tùy tiện cầm một dạng đi ra, chỉ sợ đều có thể đánh ra hàng mấy chục, mấy trăm vạn giá trên trời a. Đương nhiên, không phải bạn bất đắc dĩ, Diệp Băng là không biết bại lộ chính mình những này nội tình. Hắn biết một kiện linh khí cấp bậc vũ khí đến cùng sẽ khiến bao lớn manh động. Ngay sau đó ba người hướng phía Hàn Nguyệt Thành xuất phát, mà chú khí sư công hội chính là tại Đế Đô Đông Thành, lộ trình cùng đến cái kia Tây Thành dịch ra trên lệch không xa, không lâu sau đó đã là đi tới mục đích. Đây chính là chú khí sư công hội sao? Một tòa cự đại cung điện màu đen, như một cái phủ phục cự thú đồng dạng, đứng sừng sững ở một mảnh trống trải đại địa phía trên. Hắn cửa điện đỉnh chót, một thanh truy cùng một cây gậy giao nhau tuyến khác, chính là chú khí sư công hội tiêu chí. Đây là Diệp Băng lần thứ nhất đến đây chú khí sư công hội, mà đối với cái này có thể cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất địa vị ngang nhau đặc thù thế lực, hắn đã sớm rất ngạc nhiên. Bất quá hôm nay chú khí sư công hội lộ ra có chút náo nhiệt, một giá giá hoa lệ xe ngựa dừng ở trước điện không vị phía trên, càng là có một ít khí tức bất phàm người tu luyện người mặc cẩm bào, xem ra cũng là vì trận kia thịnh đại đấu giá hội mà tới. Nghiêm Phong, các ngươi Nghiêm gia hẳn là cũng sẽ đến a? Tần Nhược nghiêng đầu hỏi rõ lối ra, đối với cái này một mực đối với mình có hâm mộ chi ý Nghiêm gia thiếu gia, nàng kỳ thật đồng thời không có quá nhiều ác cảm, dù sao Nghiêm Phong đã cứu nàng mấy lần tính mệnh. Cha ta bọn hắn khả năng đã sớm tiến bảo. Nghiêm Phong liếc mắt nhìn hai phía, thần sắc khá là đề phòng, tựa hồ sợ bị trong miệng hắn cái kia lão cha phát hiện, phải biết vị kia thế nhưng là có thể đem hắn đưa vào Hàn Thiết quân lịch luyện chủ ơi. Đế đô một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia, gia giáo rất nghiêm, thậm chí nghiêm khắc đến hà khắc tình trạng, Hàn Thiết quân là địa phương nào, vô luận là làm nhiệm vụ hay là chống cự ngoại địch, đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêm Phong cái này thế tử vậy mà lại được đưa đến Hàn Thiết quân, bởi vậy liền có thể thấy Nghiêm gia gia quy nghiêm khắc một trong lớp. Chúng ta cũng đi vào đi. Diệp Băng ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Tay phải vung lên sau đó, liền muốn mang theo bên cạnh hai người dậm chân mà bảo, nhưng không ngờ vừa mới đi đến cửa điện trước đó, liền bị người cho cản lại. Dừng lại. Đó là hai cái một mực canh giữ ở cửa điện hộ vệ, bọn hắn người khác không ngăn cản, hết lần này tới lần khác cản lại Diệp Băng ba người, cái này khiến sắc mặt của bọn hắn, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Ngươi có biết ta là ai không? Làm Nghiêm gia thế tử, Nghiêm Phong còn chưa từng có bị người ngăn ở ngoài cửa đãi ngộ, lập tức liền muốn phát tác, nhưng mà hộ vệ kia lại là nhìn cũng không nhìn hắn một chút, vẫn như cũng một mặt lạnh nhạt. Nơi này chính là chú khí sư công hội. So với chúa tể đế quốc hoàng thất đều có thể ngồi ngang hàng thậm chí là hơi cao một bậc, lại làm sao có thể đem một cái đế đô gia tộc thế tử đặt ở mắt thành, nếu như là chủ nhà họ Nghiêm, cái kia có lẽ sẽ còn để bọn hắn cố kỵ mấy phần. Hôm nay chú khí sư công hội không mở ra cho người ngoài, chỉ có đạt tới bản mệnh băng lực cấp bậc người tu luyện, hoặc là thiên giai cấp thấp chú khí sư trở lên người, mới có tư cách tiến vào. Một người hộ vệ trong đó lạnh lùng liếc qua Nghiêm Phong, trong miệng lời nói ra, cũng ẩn chứa một tia khinh thường, bởi vì hắn đã cảm ứng được trước mặt ba người này, cao nhất bất quá bắt đoạn bạo băng lực tu vi, đến mức nha đầu kia thực lực càng là không đáng chú ý. Mới cựu đoạn đại băng lực. Cái này hai tên hộ vệ hôm nay thế nhưng là chịu nghiêm lệnh, bởi vì cái kia cỡ lớn đấu giá hội cử hành, xác thực không phải là cái gì người đều có thể bỏ vào đến, chí ít ngươi được có đấu giá những cái kia vật quý trọng thân ra a. đến mức thiên giai chú khí sư, cái này hai tên hộ vệ càng là cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua, mấy cái này thiếu nam thiếu nữ mới bao nhiêu lớn niên kỷ, chính là cái này chú khí sư công hội thiên tài đứng đầu, cũng chí ít đều là 20-30 tuổi, mới có thể đem thuật đúc khí tu luyện tới thiên giai cấp thấp. Chỉ là hộ vệ này không nhìn thấy chính là, làm hắn câu này khinh thường nói như vậy sau khi ra, cái kia một thanh niên cùng thiếu nữ tầm mắt, đều là đồng loạt chuyển đến phía trước thiếu niên áo trắng trên thân, lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Không có đạt tới yêu cầu, cái kia mau đi đi, không cần cản trở người khác. Gặp ba người này lại còn ngây người ở chỗ này, nói chuyện hộ vệ rõ ràng là thấy được nơi nào đó đi tới mấy đạo nhân ảnh, lập tức tiến tới một bước, vươn tay ra, đem Diệp Băng ba người cho rút đến một bên. Ngươi chưa từng có nhận qua loại này khí nghiêm phong, thật sự là giận không chỗ phát tiết, nhưng khi ánh mắt của hắn chuyển tới sau lưng đi tới nào đó đạo thân ảnh thời điểm, lại là đem đến miệng tiếng mắng nuốt trở về trong bụng, lần này làm cho Diệp Băng cũng không khỏi tới một tia hứng thú. Chương 215, tiểu tử ngươi coi như thất thời. Chương 215, tiểu tử ngươi coi như thất thời. Nhị hoàng tử điện hạ, mời vào trong. Đem Diệp Băng ba người rút đến một bên hộ vệ, trên mặt sớm đã hiện ra một vòng cực độ cung kính, coi như bọn hắn lệ thuộc vào chú khí sư công hội, nhưng đối với vị này, nhưng như cũng không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì bọn hắn trong miệng vị này đế quốc nhị hoàng tử điện xuống Tiêu Khải, đây chính là toàn bộ đế quốc dưới một người ước trên vạn người nhân vật thực quyền, đường đường Hàn Thiết quân thống soái, ra lệnh một tiếng rất có thể máu chảy thành sông. Hai vị này bất quá là chú khí sư công hội nho nhỏ canh cổng hộ vệ thôi, lại thế nào dám đắc tội Hàn Thiết quân thống soái? Vị này chỉ sợ một cái ngón tay, liền có thể đem bọn hắn nghiền chết đi, đến lúc đó chú khí sư công hội cũng sẽ không vì hai con kiến nhỏ mà đi tìm nhị hoàng tử điện hạ phiền phức. Đây chính là đế quốc nhị hoàng tử. Hộ vệ kia trong miệng xưng hô, còn có nghiêm phong trên mặt kính sợ, làm cho Diệp Băng lúc này biết vị này là người nào, bất quá nhị hoàng tử Tiêu Khải cái kia khuôn mặt trẻ tuổi, hay là để hắn có chút cảm khái sinh ở hoàng gia đặc quyền. Mặc dù Diệp Băng cảm ứng không ra Tiêu Khải này chân chính băng lực tu vi, nhưng hắn lại là gặp qua Triệu Lăng Ba cùng Tiêu Bất Thông dạng này địa băng lực cường giả, chí ít hắn rõ ràng, vị này bất quá chừng 30 tuổi nhị hoàng tử điện hạ, chỉ sợ chỉ có mới vào địa băng lực cấp độ tu vi thôi. Giống tu vi như vậy, vậy mà có thể thống lĩnh Hàn Thiết một quân, nếu như không phải người mang Hàn Nguyệt hoàng tộc huyết mạch, giống Triệu Lăng Ba Tiêu Bất Thông bọn người, làm sao có thể cam tâm nghe hắn mệnh lệnh. Nghiêm Giang Nghiêm Phong gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Ngay tại cái kia Tiêu Khải nhìn không chớp mắt muốn bước vào trong điện thời điểm, Nghiêm Phong đột nhiên tiến tới một bước, hướng phía hắn không người thi lễ một cái, ngữ khí khá là kích động, nghĩ đến hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể cùng vị này nhị hoàng tử điện hạ đáp lời. A, là Nghiêm Phong a. Nghe vậy Tiêu Khải xoay đầu lại, đối với vị này Nghiêm gia thế tử, hắn vẫn còn có chút ấn tượng, dù sao hắn dã tâm không nhỏ, nhất định phải lôi kéo một chút đế đô gia tộc, Nghiêm gia đại gia tộc như thế, chính là hắn muốn kéo lũng đối tượng. Chỉ là vị kia chủ nhà họ Nghiêm mềm không được cứng không xong, đến bây giờ Tiêu Khải cũng còn không có gặm hạ xuống, mà càng như vậy, hắn thì càng coi trọng Nghiêm gia liên đối lấy đối vị này Nghiêm gia thế tử, cũng không giống đối với những khác người như vậy là nhạt. Nghe nói ngươi gia nhập Hàn Thiết quân, hảo hảo cố gắng, bản hoàng tử chờ mong ngươi trở thành tướng quân ngày đó. Bởi vì Nghiêm gia quan hệ, Tiêu Khải phá lệ cùng Nghiêm Phong nói thêm vài câu lời nói, mà hắn tiếng nói vang lên về sau, Nghiêm Phong thân hình một cái giật mình, cảm giác xương cốt của mình đều nhẹ mấy phần. Dứt lời sau đó, Tiêu Khải không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi vào đúc khí công hội bên trong đại điện, mà từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều không có rơi xuống Nghiêm Phong bên cạnh trên thân hai người. Có lẽ tại Tiêu Khải trong lòng, hai vị này chỉ là Nghiêm Phong cái này Nghiêm gia thế tử tôi tớ đi, nếu như không phải là bởi vì Nghiêm gia, hắn liền Nghiêm Phong cũng sẽ không nhìn ở trong mắt, há lại sẽ đi để ý người khác. Chậc chậc, chúng ta vị này thống soái đại nhân, thật đúng là. Thấy thế Diệp Băng lắc đầu, cũng không có nói ra câu nói kế tiếp, bất quá bắt đầu từ hôm nay, hắn đã coi như là lần thứ nhất chính diện cùng Tiêu Khải đánh quan hệ, mặc dù giữa hai bên liền ánh mắt giao lưu đều không có. Uy, hiện tại có thể thả chúng ta tiến vào sao? Nghiêm Phong đưa mắt nhìn Tiêu Khải bóng lưng biến mất, rốt cục xoay đầu lại, đối với nói chuyện lúc trước hộ vệ đeo lên, hiện tại hắn tin tưởng, thân phận của mình hiện lộ sau đó, hẳn là sẽ không lại nhận cái gì ngăn cản a. Cái này tốt ta, ngươi có thể đi vào, nhưng hai người bọn họ được lưu tại bên ngoài. Hộ vệ kia rõ ràng là do dự một chút, nhưng nghĩ đến vừa rồi nhị hoàng tử điện hạ mà nói, nên cũng không dám lại cản Nghiêm Phong, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp một bước. Các ngươi, quên đi Nghiêm Phong, chú khí sư công hội tự có chú khí sư công hội quy củ, chúng ta cũng không tiện hủy diệt. Ngay tại Nghiêm Phong tức giận bước lên muốn quát mắng lên tiếng lúc, một cái tay đã là vô vô bờ vai của hắn, sau đó một đạo lời nói truyền vào hắn trong tai, làm cho hắn tại chỗ liền bình tĩnh lại. Tiểu tử ngươi coi như tức thời, cút nhanh lên a. Nghe vậy hộ vệ kia không khỏi hài lòng cực kỳ, phất phất tay, đã là đứng trở về đại điện cạnh cửa. Nhìn ngược lại thật sự là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, tận chức tận trách. Ê, đây là chú khí sư của ta đẳng cấp huy trường, các ngươi kiểm tra thực hư một cái. Ngay tại lúc cái kia hai tên hộ vệ mặt hiện lên vẻ khinh thường đồng thời, Diệp Băng đã là đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, sau đó một viên màu đen huy chương chính là trống rông xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này, đây là làm chú khí sư công hội thủ vệ hộ vệ, coi như bọn hắn cũng không phải thật sự là chú khí sư, có thể chí ít chú khí sư này đẳng cấp huy chương hay là nhận biết. Chú khí sư đẳng cấp chia làm phàm thiên linh tiên thần 5 cái đại giai, mà đại biểu mỗi một cái đại giai huy trường đều có riêng phần mình đặc thù khí tức, liền xem như cái này hai tên hộ vệ chưa từng gặp qua linh tiên thần giai đẳng cấp huy trường, chí ít cái này thiên giai huy trường, bọn hắn mỗi ngày đều có thể cảm ứng được không ít. Trời, thiên giai cấp thấp. Nói chuyện lúc trước hộ vệ, hai tay run run nâng qua Diệp Băng trong tay màu đen huy trường, sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi, trở nên có chút tái nhợt, còn có chút lúng túng. Hộ vệ này trong lòng biệt của ta, ai mẹ nó biết một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà đã là một tên hàng thật giá thật tiên giai cấp thấp chú khí sư, đây là gặp quỷ sao? Cái này hai tên hộ vệ có thể không có chút nào hoài nghi cái này chú khí sư huy chương thật giả, bởi vì mỗi một mai chú khí sư huy chương đều là từ chú khí sư công hội ban phát đi ra, phía trên có chú khí sư công hội đặc thù khí tức. Đương nhiên, cũng không mệt một chút chú khí sư bị người giết chết, trên người chú khí sư huy chương bị người đoạt đi giả mạo, nhưng loại này giả mạo, tuyệt không dám giả mạo đến chú khí sư công hội bên trong đến, đây không phải là chờ lấy bị vạch chân sao? Đến mức đem chính mình chú khí sư huy chương cho người khác mượn, vậy liền càng không có thể, đây chính là chú khí sư thân phận tượng trưng, ai không phải giống bảo bối đồng dạng tùy thân mang theo. Nói như vậy mà nói, trước mắt cái này tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên, thật là một tên hàng thật giá thật thiên giai cấp thấp chú khí sư rồi. Nghĩ đến cái này khả năng, hai tên hộ vệ hậu tâm đều tại toát mồ hôi lạnh. Trẻ tuổi như vậy chú khí sư, là cái này hai tên thủ điện hộ vệ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng bọn họ suy đoán, đợi một thời gian, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này tuyệt đối sẽ trưởng thành đến bọn hắn liền bóng lưng đều trông không đến trình độ. Cái này hai tên hộ vệ thế nhưng là biết hội trưởng đại nhân là như thế nào coi trọng đúc khí nhân tài, nếu để cho hội trưởng cùng các trưởng lão biết, chính mình vậy mà đem một tên như vậy kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt đúc khí thiên tài đổi đi, tuyệt đối là chịu không nổi kết quả. Vị này chú khí sư đại nhân, là chúng ta có mắt không trọng, còn xin ngài đại nhân bất kể người tài ba qua, nhanh mời vào trong. Lời mới vừa nói tên hộ vệ kia, trở mặt đơn giản so lật sách còn nhanh hơn, thấy hắn cầm trong tay huy chương đưa trả lại cho Diệp Băng, trong miệng lời nói ra, làm cho bên cạnh Nghiêm Phong cùng Tần Nhược một trận sảng khoái. Chương 216. Đế đô ba đại gia tộc chương 216. Đế đô ba đại gia tộc vừa rồi tại hộ vệ kia mở miệng đuổi người thời điểm, Nghiêm Phong cùng Tần Nhược kỳ thật liền đã làm tốt xem kịch vui chuẩn bị, bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, trải qua chú khí doanh một chuyện về sau, vị này đô thống đại nhân đã là một tên hàng thật giá thật thiên giai cấp thấp chú khí sư. Mà lại hai người còn biết, Diệp Băng trong tay thiên giai cấp thấp chú khí sư huy chương, hay là chú khí sư công hội hội trưởng tự mình cấp cho, buồn cười cái này hai tên hộ vệ còn mắt chó coi thường người khác, muốn đem bọn hắn cho đuổi đi. Bây giờ bị Diệp Băng tại chỗ đánh mặt, Nghiêm Phong Tần Nhược hai người đều giống như ăn giống như mật đường sảng khoái, những này thế lợi ra hỏa, nên cho bọn hắn một chút giáo huấn nếm thử. Nhưng mà Diệp Băng nhưng không có Nghiêm Phong như vậy ngây thơ, đại lục phía trên thực lực vi tôn, cái này hai tên hộ vệ bất quá là ngôn ngữ hơi chút ác liệt một điểm, trên thực tế hay là rất tận trách, thật sự là hắn cái này biểu tượng quá mức mê hoặc người. Thử hỏi ai sẽ biết một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà đã là một tên thiên giai cấp thấp chú khí sư, chỉ sợ sẽ là tại Huyền Băng Đạo tổng bộ chú khí thần điện, dạng này đúc khí thiên tài, cũng tuyệt không thấy nhiều a. Đi đi. Diệp Băng tiếp về huy trường, nhẹ giọng mở miệng, mà lần này, hai tên hộ vệ liền Tần Nhược đều không có lại cản, bọn hắn còn thật sợ mình nhất thời nhiều lời, lại dẫn xuất một tôn đại nhân vật gì, hay là đừng lại nhiều chuyện. Cứ như vậy, Nghiêm Phong cùng Tần Nhược hai cái này cũng không phải là thiên giai chú khí sư, băng lực tu vi cũng không có đạt tới bản mệnh băng lực cấp độ gia hỏa, ở hậu phương vây xem trong mắt mọi người, nên ngang đi tiến vào chú khí sư công hội, thật sự là tiện sát người khác. Đi vào trong điện Nghiêm Phong cùng Tần Nhược, cũng không khỏi kính nể nhìn nhìn phía trước cái thân ảnh kia, tựa hồ đi theo vị này sau lưng, liền không có cái gì không làm được sự tình. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, vừa tiến vào chú khí sư công hội về sau, hắn cũng cảm giác được một cỗ kim duệ chi khí đập vào mặt, thậm chí còn cảm ứng được một cỗ mịt mờ nóng bỏng, dưới chân bên trong lòng đất, tựa hồ cũng đang liều lĩnh mơ hồ nhiệt khí. Xem ra chú khí sư công hội xây điện ở đây, đã dùng thủ đoạn nào đó cải biến lòng đất khí tức. Diệp Băng một bên hướng phía thông hướng đại điện lầu 2 thang lầu đi đến, một bên cảm ứng đến lòng đất nhiệt lực, trong lòng đã là có một chút suy đoán, dù sao nơi này là Huyền Băng đại lục bình thường làm sao lại có loại này địa nhiệt tồn tại đâu. Chú khí sư công hội ngày bình thường mở ra thời điểm, lâu một này đại sảnh thậm chí là náo nhiệt, bởi vì ở chỗ này có rất nhiều phàm giai thiên giai cấp độ đúc khí vật liệu có thể là phàm khí cấp bậc vũ khí thành phẩm bán. Thậm chí ở chỗ này, nếu như vận khí tốt, sẽ tiêu phí một chút giá thấp, đại đến viễn siêu giá cả bản thân bảo vật. Đã từng có một tên chú khí sư mua được một kiện phàm giai cấp thấp đúc khí vật liệu, nhưng không ngờ dùng lửa vừa thiêu, trong đó vậy mà có cơ quan khác. Cuối cùng hiện lộ chân thân đúc khí vật liệu, rõ ràng là đạt đến thiên giai cao cấp cấp độ. Việc này vừa ra, cái kia người bán tự nhiên là đấm ngực dậm chân được không hối hận, nhưng đến chú khí sư công hội này lầu một đào bảo chú khí sư bọn họ, không thể nghi ngờ là càng nhiều. Chỉ tiếc vận khí tốt không phải người nào đều có, càng nhiều thì là bị hố được thảm không nói nổi, trước đây đến kiếm tiện nghi nhiều hơn, tự nhiên là có chút tâm tư bất chính thương nhân thừa cơ hãm hại lừa gạt. Đối với dạng này sự tình, chú khí sư công hội cũng không có còn nhiều, dù sao một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngươi nếu không phải muốn ham món lợi nhỏ tiện nghi, lại làm sao có thể mua phải hàng giả đâu, chuyện này chỉ có thể tự trách mình ánh mắt không tốt, trách không được người khác. Làm Nghiêm Phong đem chuyện này báo cho Diệp Băng thời điểm, người sau nhếch miệng mỉm cười liền thôi, mà bọn hắn giờ phút này đã là bước lên chú khí sư công hội đại điện lầu 2. Lầu 2 địa phương, tựa hồ là so lầu 1 nhỏ hơn một chút, chỉ bất quá so sánh với lầu 1, làm ba người đi vào lầu 2 thời điểm, lại là cảm giác được tiếng người huyên náo, tốt một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Chú khí sư công hội này, lầu 2 tựa hồ là trải qua cải tạo, ở giữa là một mảnh hướng phía dưới lõm bình đài, bốn phía là từng dãy chỗ ngồi, đem ở giữa lõm đài làm thành một vòng tròn, nghĩ đến chính là cái kia cái gọi là phòng đấu giá. Lúc này phòng đấu giá trong ghế đã là ngồi đầy người, đến mức Diệp Băng ba người bọn hắn đều kém chút không có tìm được có thể chỗ ngồi, chỉ có thể là ngồi tại vắng vẻ nhất địa phương, nhìn xem vương bản đấu giá đều có chút mơ hồ. Lão đại bên kia chính là ta Nghiêm gia đám người, ngồi tại phía trước nhất vị trí chính là phụ thân ta. Vừa tọa hạ Nghiêm Phong xoay chuyển ánh mắt, chợt lại đứng lên, sắp xếp phía dưới xa xa một bà người, hưng phấn mà hướng Diệp Băng cho giới thiệu. Thuận Nghiêm Phong tầm mắt chỉ, Diệp Băng lúc này nhìn thấy mấy tên khí tức bàng bạc người, đi đầu một người dáng người không mập không ốm, chữ quốc mặt chữ điển, tuổi chừng chớ 40-50 tuổi, trên trán tự có một phen uy nghiêm, nghĩ đến chính là Nghiêm Phong cha, vị kia đế đô Tam đại gia tộc Nghiêm gia đương đại gia chủ. Giống như Tam đại gia tộc gia chủ đều tới, xem ra hôm nay đấu giá hội rất có thể sẽ có một ít đồ tốt ta. Tần Nhược đôi mắt đẹp cũng tại mấy nơi lướt qua, làm đế đô Tần gia đại tiểu thư, mặc dù chỉ là một cái liền địa băng lực cường giả đều không có tiểu gia tộc, nhưng nàng đối những cái kia đại danh đỉnh đỉnh gia chủ vẫn còn có chút ấn tượng. Ừm, ngồi tại chúng ta Nghiêm gia đối diện chính là Lâm Hưu chỗ tồn tại Lâm gia, phía trước nhất vị kia chính là Lâm Hưu phụ thân Lâm Dịch Tiên, thực lực cùng phụ thân ta không sai biệt nhiều. Nghiêm Phong nhẹ gật đầu, hắn cùng Lâm Hưu nguyên bản lẫn nhau thấy ngứa mắt, chỉ là bởi vì một cái Nghiêm gia thế tử, một cái là Lâm gia thế tử, trên thực tế hai gia tộc này quan hệ cũng không tệ lắm. Về sau Nghiêm Lâm hai người đồng thời gia nhập Băng Hoàng tiểu đội, mặc dù thường xuyên sẽ còn đấu võ mồm, nhưng là tại vô số lần kề vai chiến đấu sau đó, không thể nghi ngờ đã là huynh đệ sinh tử. Bởi vậy Nghiêm Phong giới thiệu Lâm gia đến, cũng sẽ không giống như trước như vậy không khách khí, mà khi ngón tay hắn hướng một phương hướng khác thời điểm, lại là tràn đầy oán hận chi ý. Bên tiên là đế đô Tam đại gia tộc cường đại nhất cơ gia, đương đại gia chủ cơ như Long lão gia hỏa này, vẫn muốn chiếm đoạt ta Nghiêm gia cùng Lâm gia, trở thành đế đô một nhà độc đại, làm việc nhất là phách lối. Nghiêm Phong trong mắt lóe lên một tia dị quang, đế đô cố nhiên danh xưng Tam đại gia tộc, có thể trên thực tế lại là Nghiêm gia cùng Lâm gia nội tình muốn so cơ gia nồng cạn được nhiều, nếu không phải hai nhà quan hệ không tệ, chỉ sợ đã sớm bị cơ gia tiêu diệt từng bộ phận. Đối với loại gia tộc này ở giữa tranh đấu, chỉ cần không có liên quan đến hoàng thất lợi ích, Hàn Nguyên hoàng thất là sẽ không quản, nhiều nhất đế đô Tam đại gia tộc biến thành mặt khác ba cái, quản hắn là họ Nghiêm hay là họ Lâm đâu. Quả nhiên phách lối đều viết lên mặt. Diệp Băng thuận Nghiêm Phong ngón tay nhìn lại, lúc này nhìn thấy một đám khí tức cường hành người, người cầm đầu kia hình dáng cao lớn thô kệch, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chung quanh vô luận là ai đụng tới ánh mắt của hắn, đều là trong nháy mắt rút về, tựa hồ sợ một ánh mắt liền sẽ đem hắn chọc giận bình thường. Bất quá Diệp Băng vừa mới đem ánh mắt quay lại thời điểm, lại là thấy được một cái người quen, mà đối với người này, hắn ấn tượng có thể cũng không tốt như vậy. A chương 217. Đấu giá bắt đầu chương 217, đấu giá bắt đầu. Nghị không ra chú khí doanh doanh trưởng đại nhân, đối lần hội đấu giá này cũng như vậy cảm thấy hứng thú a. Diệp Băng giờ phút này nhìn thấy người kia, chính là chú khí doanh doanh trưởng Vân Hòa Sơn, bất quá hắn đối với người này đồng thời không có quá nhiều hảo cảm, chỉ cảm thấy gia hỏa này quá mức bỡ đỡ, làm người không khỏi không đủ phúc hậu. Đương nhiên, ta Hàn Thiết Quân chú khí doanh cùng chú khí sư công hội có rất nhiều hợp tác, không ít vật liệu đều là từ nơi này đặt hàng, mà lại ta nghe nói Vân Hòa Sơn doanh trưởng cùng vị kia Khổng Thạch hội trưởng, giao tình còn không cạn đâu. Một bên Nghiêm Phong cũng đem ánh mắt chuyển đến Vân Hòa Sơn trên thân, xem ra hắn từng có qua không ít giải, nói đến cũng là đạo lý rõ ràng, làm cho Diệp Băng khẽ gật đầu. Đến mức vị kia đế quốc hoàng thất nhị hoàng tử điện hạ, tự nhiên là ngồi một cái cực kỳ dễ thấy vị trí, rời ở giữa bàn đấu giá cũng gần nhất, chỉ là ở tại bên cạnh, Diệp Băng lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thông Thiên Quân tướng quân, Tiêu Bất Thông. Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng, đối với cái kia từng có gặp mặt một lần, nhưng lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng Thông Thiên Quân tướng quân đại nhân, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không quên hắn hình dáng tướng mạo. Bất Thông tướng quân chính là đương kim hoàng thúc con trai độc nhất, nói đến cùng nhị hoàng tử điện hạ, đây chính là đường huynh đệ thân, hai vị này quan hệ, nghe nói luôn luôn không sai. Nghiêm Phong không hổ là đế đô một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia thế tử, biết đến đồ vật xa so với Diệp Băng bị nhiều, phen này giải thích, làm cho hắn trong nháy mắt liền hiểu cái này quan hệ của hai người. Nhưng chẳng biết tại sao, làm Diệp Băng nhìn thấy Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông đứng chung một chỗ thời điểm, luôn cảm thấy có một ít không thoải mái, loại cảm giác này không biết từ đâu mà đến, nhưng chính là tại trong lòng hắn náo hải vùng đi không được. Ken. Ngay tại Diệp Băng như có điều suy nghĩ ngay miệng, tòa này trong phòng đấu giá rốt cục truyền đến một đạo tiếng chuông du dương, ngay sau đó một cái lão giả từ nơi nào đó đi ra, người này hình dáng tướng mạo giàn mua, mũi đỏ lên, một đôi mắt cũng không lộ ra đục ngầu, ngược lại là tình quang bắn ra bốn phía, cho người ta một loại khôn khéo cảm giác. Ha ha, lão phu Luyện Dũng, hôm nay cuộc bán đấu giá này, liền từ ta đến chủ trì, đầu tiên hoan nghênh các vị đến. Cái này tự xưng Luyện Dũng đỏ mũi lão giả, bao quanh hát một cái ấy, tại đối mặt Tiêu Khải có thể là tam đại gia tộc gia chủ thời điểm, đồng thời không có nửa điểm hèn mọn chi khí, mà lại hắn chỉ nói một cái tên, tựa hồ biết cái tên này vừa ra, giữa sân đám người liền đều sẽ biết mình là ai bình thường. Người này là chú khí sư công hội đại trưởng lão, thân phận thực lực gần như chỉ ở hội trưởng cùng phó hội trưởng phía dưới, liền xem như nhị hoàng tử điện hạ cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Một bên Nghiêm Phong tựa hồ biết Diệp Băng lòng đầy nghi hoặc, như cái sư gia đồng dạng giới thiệu, làm cho Diệp Băng âm thầm vì chính mình đem ra hỏa này mang tới quyết định cảm thấy cực kỳ sáng suốt. Cái này gọi là Luyện Dũng chú khí sư công hội đại trưởng lão, rõ ràng cũng là một vị đạt đến địa băng lực cấp độ cường giả, mà lại hắn thực lực hẳn là không kém Tiêu Bất Hồng, xuất từ chú khí sư công hội, đương nhiên sẽ không đối với mấy cái này người trong hoàng thất có quá nhiều cố kỵ. Nếu người đều đến đông đủ, vậy ta tuyên bố, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu, phía dưới cho mời kiện thứ nhất vật đấu giá. Luyện Dũng cũng không có dây dưa dài dòng, cao giọng sau khi mở miệng, chính là vung tay lên, chợt một người mặc sườn xám huyền chuyển nữ tử, lượn lờ quấn quấn đi đến ở giữa, cầm trong tay một cái che kín vải đỏ khay, đem thả đến Luyện Dũng trước mặt. Soạn. Luyện Dũng tay phải duỗi ra, một tay lấy cái kia vải đỏ cho mở ra, lộ ra một thanh tinh quang loẹt loẹt bén nhọn đồ vật, lập tức đem ánh mắt mọi người đều cho hấp dẫn. Lần này đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá chính là một đầu ngũ gia yêu thú rắc long tê sừng tê giác, đây là rèn đúc cực phẩm thiên khí một loại tài liệu chính, mà lại bởi vậy sừng tê giác rèn đúc đi ra vũ khí, rất có thể sẽ có một loại cường hãn hiệu quả đặc biệt. Luyện Dũng không có thừa nước đục thả câu, để lộ vải đỏ, chính là giới thiệu cái kia tinh quang sừng nhọn nội tình, mà nghe được trong miệng nói tới nói như vậy, giữa sân tất cả mọi người là mắt lộ lửa nóng quan mang, rõ ràng là bị cực phẩm thiên khí bốn chữ hấp dẫn. Ở bên trong Hàn Nguyệt Đế quốc này, linh giai cấp thấp chú khí sư, đó là giống như Long Phượng sừng lân đồng dạng tồn tại, tương truyền chỉ có chú khí sư công hội hội trưởng đại nhân, chỉ sợ mới đạt tới cấp độ này. Nhưng cũng không phải là nói đạt tới linh giai cấp thấp chú khí sư, liền nhất định có thể rèn đúc ra hạ phẩm linh khí, cái kia không chỉ cần phải tốn hao thời gian dài, còn cần có nhất định vật khí. Vì vậy đối với những này Hàn Nguyệt Đế quốc người tu luyện mà nói, có một kiện cực phẩm thiên khí vũ khí, đã là bọn hắn lớn nhất truy cầu, mà bộ kia bên trên điệu long tê sừng tê giác, chính là một kiện rèn đúc cực phẩm thiên khí vật liệu, điều này có thể không cho bọn hắn đỏ mắt tâm nóng. Chỉ bất quá đối với mọi người tới nói, Diệp Băng trong mắt lại là lộ ra một vòng vẻ thất vọng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ buổi đấu giá này bên trên đồ vật, tất cả đều là rèn đúc cực phẩm thiên khí vật liệu sao? Phải biết lần này Diệp Băng đến đây tham gia đấu giá hội, chỉ là vì mua sắm một chút thích hợp bản thân đúc khí vật liệu, mà thích hợp hắn hiện tại đúc khí, không thể nghi ngờ là thiên giai cấp thấp cấp độ hoặc là thiên giai trung cấp cấp độ. Đây mới là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất, cũng đã là thiên giai đỉnh phong đúc khí tài liệu, chẳng phải là đằng sau những cái kia sẽ càng thêm chân quý. Lão đại, người trước kia không có tham gia qua đấu giá hội a? Ngay tại Diệp Băng thì thảo âm thanh ra miệng đồng thời, Nghiêm Phong mang theo ý cười thanh âm đã là ở bên cạnh vang lên, mà câu nói này không khỏi để Diệp Băng có chút thẹn quá hóa giận. Thế nào, không có tham gia qua đấu giá hội rất mất mặt sao? Diệp Băng tức giận hừ lạnh lên tiếng, phải biết tại Diệp gia cái kia thời gian 8 năm, hắn đều là bị xem như phế vật, bọn hắn cái này một nhà ba người, toàn bộ thân gia cũng liền mấy mươi cái kim tệ, lại làm sao có thể đi tham gia cái gì đấu giá hội. Ấy, lão đại, ngươi không nên tức giận nha, ta không phải ý tứ kia. Gặp Diệp Băng có nổi giận dấu hiệu, Nghiêm Phong lúc này thu liễm nụ cười trên mặt, sau này giải thích nói, bình thường đấu giá hội, ngoại trừ một chút áp chụp đồ vật sẽ đặt tại cuối cùng bên ngoài, bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá, cũng sẽ thả bên trên một chút đồ tốt, chính là vì đem đấu giá hội bầu không khí nâng lên. Đối với Diệp Băng, Nghiêm Phong thân là đế đô một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia thế tử, tham gia đấu giá hội số lần vậy liền nhiều vô số kể, vì vậy đối với đấu giá hội một chút tận tính quy tắc, đúng là biết không ít. Thì ra là thế. Nghe vậy Diệp Băng yên lòng, nếu như nói cái này vật phẩm đấu giá giá trị không phải một kiện so một kiện cao lời nói, vậy hắn hôm nay ngược lại là có thể sẽ có một ít thu hoạch, dù sao sau đó vật đấu giá có lẽ cũng không đều là giống địa long tê như vậy cao giai nha. Thiên giai đỉnh phong đúc khí vật liệu, địa long tê sừng tê giác, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 3 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 2000 kim tệ. Theo đấu giá sư Luyện Dũng thanh âm rơi xuống, cuộc bán đấu giá này bầu không khí trong nháy mắt bị đốt, mặc dù nói 3 vạn kim tệ số lượng đã không nhỏ, nhưng vẫn là không chịu nổi một chút chú khí sư nhiệt tình a. Chương 218. Để cho ngươi kêu ngươi liền gọi. Chương 218. Để cho ngươi kêu ngươi liền gọi. Đừng tưởng rằng 3 vạn kim tệ giá khởi đầu quá thấp, ở bên ngoài băng vực, chỉ sợ một chút người tu luyện cấp thấp, cả một đời cũng không nhất định có thể kiếm được 3 vạn kim tệ. Liền lấy lúc trước Diệp Bình vợ chồng mà nói, dù sao cũng là Hàn Xương Thành một trong tam đại gia tộc Diệp gia con trai trưởng, cất nửa đời người tiền tài, cũng bất quá mới gần trăm cái kim tệ, còn vì đế đô ở lại chỗ phát sầu. Bởi vậy cũng có thể gặp, kim tệ loại vật này mặc dù phổ biến, thế nhưng là đối một ít người mà nói lại là mong muốn mà không thể thành, 3 vạn kim tệ đã coi như là một cái thiên văn số tự. Cũng may hôm nay đến đây tham gia cuộc bán đấu giá này, không phải đế đô có mặt mũi gia tộc chi chủ, chính là một chút đạt tới thiên giai cấp độ chú khí sư, ngược lại là cũng không có người bị cái này 3 vạn kim tệ giá khởi đầu bị dọa cho phát sợ. Bình thường cực phẩm thiên khí, nếu như không có hiệu quả đặc biệt mà nói, giá cả đến 20 vạn kim tệ cũng liền đỉnh, mà một kiện có thể rèn đúc cực phẩm thiên khí vật liệu, giá cả tự nhiên muốn thấp hơn mấy lần. Giống lúc trước chú khí sư công hội Khổng Thạch tốn hao 10 vạn kim tệ mua sắm Diệp Băng liệt tinh thạch trong tay, đã coi như là một cái kỳ tích, nói tóm lại, hay là cái kia liệt tinh thạch không giống với phổ thông thiên giai đỉnh phong đúc khí vật liệu, đó là có khả năng đúc ra linh khí đồ vật a 32,000 kim tệ, 35,000 kim tệ, 40,000 kim tệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá kêu giá thanh âm liên tiếp, chỉ bất quá đang ra giá âm thanh vượt qua 5 vạn kim tệ sau đó, chính là hòa hoãn hạ xuống, bởi vì cái này giá cả, không sai biệt lắm đã đến một cái thiên giai đỉnh phong tài liệu cực hạn. Đến mức Diệp Băng lại là một lời không phát, như loại này thiên giai đỉnh phong vật liệu, hắn chữ vật bao cổ tay bên trong còn có rất nhiều đâu, mỗi một dạng lấy ra cũng sẽ không so điệu long tê này sừng tê giáp kém bao nhiêu, cũng là không cần đi đụng cái này náo nhiệt. 6 vạn kim tệ. Một đạo bá khí thanh âm đột nhiên truyền ra, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, lúc này nhìn thấy một cái to con thân ảnh, chính là cái kia đế đô tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia gia chủ, Cơ Như Long. Vừa rồi tại tăng giá đến 5 vạn kim tệ thời điểm, giữa sân đấu giá âm thanh đã chậm lại, lại không nghĩ tới Cơ Như Long này vậy mà trực tiếp ra giá 6 vạn kim tệ, ngược lại để ở giữa trên đài đấu giá chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên bản tại Luyện Dũng trong dự liệu, địa long tê này sừng tê giác có thể đánh ra 5 vạn kim tệ, cũng đã là hoàn thành nhiệm vụ, xem ra cái này chủ nhà họ Cơ, đối cái này sừng tê giác là nhất định phải được các Cơ gia chủ ra giá 6 vạn kim tệ, còn có hay không cao hơn, đây chính là địa long tê sừng tê giác. Đương nhiên, làm chú khí sư công hội đại trưởng lão, Luyện Dũng là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều tiền, thấy hắn tận hết sức lực lần nữa lên tiếng, lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nói đùa, một kiện tiên giai đỉnh phong đúc khí vật liệu mà thôi, 6 vạn kim tệ đã là vượt qua hắn bản thân giá trị, mà lại liền xem như mua đến, không có thiên giai đỉnh phong chú khí sư, cái này cũng chỉ có thể là cái phế vật vô dụng thôi. huống chi Cơ gia cường thế mọi người đều biết, xem xét cái kia Cơ Như Long trực tiếp ra giá 6 vạn kim tệ, hiển nhiên là đối sừng tê giác nhất định phải được, không có ai sẽ ở thời điểm này đi sở chủ nhà họ Cơ rủi ro, bị gia hỏa này nhớ thương bên trên, về sau cũng không cần lại tại đế đô lan lộn. Thành giao. Cuối cùng cái này địa long tê sừng tê giác quả nhiên vẫn là bị Cơ Như Long thu vào trong lòng bàn tay, bất quá nhưng không có lập tức giao dịch, dù sao ở đây đều là đăng ký qua nhân vật có mặt mũi, cũng không cần sợ bọn chúng bị nợ. Kiện thứ hai vật đấu giá, thiên giai trung cấp băng tâm đằng, giá khởi đầu 1 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1000 kim tệ. Làm luyện dung sốc lên kiện thứ hai vật đấu giá vải đỏ thời điểm, bên trong một đoạn óng ánh sáng long lanh đồ vật, nhất thời đem Diệp Băng hấp dẫn, mà lại cái này cái gọi là băng tâm đằng phẩm giai cũng không quá cao, chỉ có thiên giai trung cấp, rất là thích hợp hắn. 12,000 kim tệ. 13,000. 15,000. Trên thực tế hôm nay trình diện, cũng không tất cả đều là giống tam đại gia tộc còn có đế quốc nhị hoàng tử như vậy đại nhân vật, càng nhiều thì là vừa mới đột phá đến thiên giai cấp thấp chú khí sư. Bởi vậy những này thiên giai trung đê cấp vật liệu mới là bọn hắn này tới mục đích cuối cùng nhất. Từ giữa sân liên tiếp tiếng gọi giá bên trong, cái này thiên giai trung cấp băng tâm đẳng, tựa hồ so ngày đó giai đỉnh phong địa long tê giác còn muốn được hoan nên được nhiều. A Nghiêm Phòng, thay ta kêu giá 2 vạn kim tệ. Đang có chút hưng phấn Nghiêm Phòng, trong hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm trầm thấp, không cần nhìn cũng biết là lão đại phát ra, làm cho hắn tại chỗ liền vừa quay đầu tới. Lão đại, ngươi muốn liền chính mình gọi a, làm gì để cho ta gọi? Nghiêm Phong cùng Tần Nhược đều là vẻ mặt nghi hoặc, theo bọn hắn đối Diệp Băng hiểu rõ, gia hỏa này hẳn không phải là như vậy điệu thấp a, làm sao bây giờ lại để Nghiêm Phong bỏ ra cái này danh tiếng rồi? Lão đại, ngươi sẽ không phải là không có mang tiền đi, ta nói với ngươi, chúng ta Nghiêm gia gia giáo cực nghiêm, ta mỗi tháng tiêu vặt cũng chỉ có mấy mươi cái kim tệ, ngươi cũng đừng mong đợi ta. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Nghiêm Phong liền tự nhận là đã hiểu Diệp Băng dụng ý, lập tức đem đầu lắc như đánh trống trầu đồng dạng, mà lại càng nghĩ càng thấy phải là sự thật. Tại Nghiêm Phong trong lòng, vị này đô thống đại nhân mặc dù thực lực mạnh mẽ, làm việc cũng mỗi lần xuất nhân ý biểu, nhưng thấy thế nào đều không giống như là một người có tiền, mà lại còn giống như đến từ một thành trì nhỏ tiểu gia tộc, tiền trên người có hay không chính mình nhiều, đó còn là hai chuyện nói riêng đâu. Thành như Nghiêm Phong nói, Nghiêm gia quản giáo cực nghiêm, hiện tại càng đem hắn đưa đến Hàn Thiết Quân bên trong, lại làm sao có thể lại cho hắn quá nhiều tiền, để hắn lung tung tốn hao. Chú khí sư công hội này thế nhưng là không thể làm loạn, đến lúc đó vỗ bỏ vào thứ gì đó, lại không bỏ ra nổi tiền đến, chỉ sợ sẽ là huyền tháng hoàng thất đều không gánh nổi ngươi, đây quả thực là đang gây hấn với chú khí sư công hội uy nghiêm nha. Để cho ngươi kêu ngươi liền gọi, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ, thấy ánh mắt của hắn từ bên kia Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông trên thân thu hồi, tức giận quát lớn một câu, lại cũng không nói đến chính mình nguyên nhân. Trên thực tế đây cũng là Diệp Băng lâm thời nảy lòng tham, chẳng biết tại sao, hắn từ cái kia Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông trên thân hai người, cảm giác được một cỗ cực độ khó chịu, làm cho hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ tại hai người này trong tầm mắt. Hôm đó Hàn Thiết Quân bên trong xung đột, còn có thể nói là Diệp Băng chính mình chiếm đóng đạo lý, Tiêu Bất Thông coi như đối với hắn lại không đầy, cũng sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng là hôm nay, nếu như một cái nho nhỏ Hàn Thiết Quân đô thống, một cái đến từ vắng vẻ thành trì thiếu niên, vậy mà eo tài bạc triệu tài đại khí thô tùy ý cạnh tranh, cái kia chỉ sợ liền Tiêu Khải cái này nhị hoàng tử đều không thể không chú ý tới Diệp Băng. Tốt a. Mặc dù trong lòng vạn phần không hiểu Diệp Băng ý đồ, thế nhưng là làm đô thống đại nhân nghiêm túc lúc thức dậy, Nghiêm Phong vẫn là không dám vi phạm, bất quá đang lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, một thanh âm đã là từ nơi nào đó truyền đến. 18,000 kim tệ. Chương 219. Trên thương trường không phân biệt phụ tử. Chương 219. Trên thương trường không phân biệt phụ tử. 18,000 kim tệ. Làm đạo thanh âm này truyền vào Nghiêm Phong trong thai thời điểm, làm cho sắc mặt hắn không khỏi cứng đờ, một mặt bất đắc dĩ xoay đầu lại nhìn xem bên cạnh đô thống đại nhân, tựa hồ là muốn từ bỏ chuyện xui xẻo này. Kỳ hỉ, cái này kích thích. Một bên Tần Nhược rõ ràng cũng là nghe được đạo này kêu giá thanh âm, lập tức cũng là xoay đầu lại hì hì cười một tiếng, một bộ xem kịch vui trạng thái, bởi vì nàng tình tưởng nhìn thấy, gọi là giá người, chính là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, cũng là Nghiêm Phong cha ruột. Sợ cái gì, phụ thân ngươi đưa đến Hàn Thiết Quân, không phải liền là lịch luyện ngươi sao, liền cùng cha mình đấu giá dũng khí đều không có, ngươi sẽ để cho hắn rất thất vọng. Diệp Băng trên mặt đầu tiên là hiện lên vẻ lúng túng, chợt chính là nghĩa chính ngôn từ lên tiếng dạy dỗ, nhìn hắn trên mặt thần sắc, phảng phất sự tình đúng như hắn nói tới. Tần Nhược, vì cái gì ta biết rõ lao đại lời nói này là nguy biện, lại không có cách nào phản bắt đâu. Nghe vậy Nghiêm Phong một mặt sầu khổ, ngậm miệng sau một lát, liền đem đầu chuyển đến Tần Nhược trên thân, muốn vị này cho mình một đáp án. Đây chính là ngươi cùng Diệp Băng đại ca khác biệt, hay là tranh thủ thời gian kêu giá đi, bằng không cái kia băng tâm đằng sẽ phải rơi vào ngươi Nghiêm gia trong tay. Tần Nhược lần nữa hỉ hỉ cười một tiếng, nhưng chợt lên tiếng nhắc nhở, tương đối mà nói, nàng tự nhiên là đứng tại Diệp Băng đại ca bên này, đến mức Nghiêm Phong cùng hắn phụ thân đấu giá, nàng là nửa điểm không biết để ý tới. Không thèm đếm xỉa, chết thì chết đi. Trong lòng vô ý thức không để ý đến phụ thân Nghiêm Khắc, Nghiêm Phong hàm răng khẽ cắn, chợt một cái gọi giá số lượng bắt đầu từ trong miệng hắn truyền ra, làm cho toàn bộ phòng đấu giá bỗng nhiên yên tĩnh. Phòng đấu giá, Nghiêm gia nơi ở. Gia chủ, xem ra băng tâm đằng này hẳn là có thể vỗ xuống, có thứ này, ta có thể làm thế tử luyện chế một kiện thiên giai trung cấp vũ khí, mà lại khả năng rất lớn sẽ có hiệu quả đặc biệt. Chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang bên người, một cái có ba sợi râu dài lão giả vớt râu mỉm cười, lời nói ra, cũng làm cho người trước khẽ gật đầu, bởi vì từ hắn 18,000 kim tệ kêu lên sau đó, cái này một hồi cũng không có người tăng giá nữa. Cái này lão giả râu dài tại Nghiêm gia địa vị không thấp, chính là Nghiêm Ích Giang hoa giá tiền rất lớn mời tới một vị thiên giai cao cấp chú khí sư, chỉ bất quá hắn rèn đúc thượng phẩm thiên khí còn có chút không có nắm chắc, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, muốn đem ngày đó giai trung cấp băng tâm đằng bỏ vào trong túi. Đối với thiên giai trung cấp tài liệu giá trị, cái này Nghiêm gia mấy người đều làm mà biết quá sâu, mà lại lấy Nghiêm gia tại Đế đô Hàn Nguyệt thành thế lực, ngoại trừ hoàng thất cùng cái kia cơ gia bên ngoài, chỉ sợ không có người sẽ tận lực tranh chấp. 2 vạn kim tệ. Ngay tại lúc cái này, Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư cùng gia chủ Nghiêm Ích Giang đều đang đợi lấy ở giữa luyện dũng gõ truy thời điểm, nhưng không ngờ từ một góc nào đó đột nhiên phát ra một đạo trung khí 10 phần thanh âm, nhất thời đem tất cả mọi người kinh đến. Thanh âm này làm sao có chút quen hay? Đáng nhắc tới chính là, Nghiêm Ích Giang trước tiên phản ứng, cũng không phải là cái này ra giá người đoạt Nghiêm gia danh tiếng, mà là cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, thậm chí là quen thuộc đến tận xương tủy. Gia chủ, là thế tử. Một bên Nghiêm gia đại trưởng lão đã sớm đã thấy cái kia ra giá thân ảnh, chỉ gặp tại một góc nào đó đại khí nghiêm nghị kêu lên 2 vạn kim tệ đấu giá, thình lình chính là bọn hắn Nghiêm gia thế tử, được đưa đi Hàn Thiết quân lịch luyện Nghiêm Phong. Có đại trưởng lão nhắc nhở, Nghiêm Ích Giang rốt cục cũng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia, lập tức sắc mặt không khỏi trong nháy mắt âm trầm xuống, tức giận nói, tiểu tử túi này, không ở trong Hàn Thiết quân hảo hảo lịch luyện, chạy đến nơi đây đến đảo cái gì loạn. Trên thực tế Nghiêm Ích Giang đối Nghiêm Phong kỳ vọng là rất cao, mà lại Nghiêm Phong cũng không chịu thua kém, tại không đến 20 tuổi, liền đột phá đến bạo băng lực cấp bậc, thực là đời tiếp theo chủ nhà họ Nghiêm không có 2 nhân tuyển. Nghiêm Ích Giang đã tốt muốn tốt hơn, muốn cho Nghiêm Phong càng làm cho một tầng lầu, cho nên đem nhi tử cho trực tiếp đưa đến Hàn Thiết quân bên trong lịch luyện, từ cái này thời gian mấy tháng xem ra, hiệu quả còn là rất không tệ. Dù sao Nghiêm Phong đã đột phá đến nhị đoạn bạo băng lực. Nhưng lúc này tại phòng đấu giá này nhìn thấy Nghiêm Phong lần đầu tiên, Nghiêm Ích Giang liền giận không chỗ phát tiết, không phải nói Hàn Thiết quân nhiệm vụ khẩn trương sao, làm sao Nghiêm Phong còn có rảnh rỗi nhàn tới tham gia chú khí sư công hội đấu giá hội, chẳng lẽ trước kia biểu hiện ra những cái kia đều là giả tượng. Gia chủ, thế tử lúc nào có nhiều như vậy tiền? Chẳng lẽ là ngươi cho hắn? Một bên đại trưởng lao nghĩ tới lại là một cái khác phương diện, khẩu khí bên trong không khỏi có chút u hoán, dù sao cái này Nghiêm gia tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, huống chi là 2 vạn kim tệ khoản tiền lớn. Ừm. Đạt được đại trưởng lão một lời nhắc nhở, Nghiêm Ích Giang trên mặt sắc mặt giận dữ không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần, quát khẽ nói, cái này nữ tử, thật sự là không muốn phát triển. Xem ra Nghiêm Ích Giang là cho rằng Nghiêm Phong cái kia 2 vạn kim tệ, chính là dùng không thủ đoạn đàng hoàng lấy được, lại hoặc là ở bên ngoài ở giữa đánh lấy Nghiêm gia cơ hiệu, nếu không mình mỗi tháng chỉ cấp mấy mươi cái kim tệ, cái này muốn tồn bao nhiêu năm mới có thể tồn đến 2 vạn kim tệ à? Cái kia, gia chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục cạnh tranh sao? Một bên Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư trung quy là cái ngoại nhân, cho nên không tiện tại việc này bên trên lắm miệng, lập tức hỏi ra âm thanh đến, làm cho Nghiêm Ích Giang cùng mấy đại Nghiêm gia trưởng lão đều là sửng sốt một chút. "Vỗ, đương nhiên muốn vỗ, ta cũng không tin cái này nữ tử còn có thể xuất ra tiền nhiều hơn đến." Nghiêm Ích Giang một mặt tức giận, thoại âm rơi xuống sau đó, đã là tại 2 vạn kim tệ phía trên, lại tăng thêm 1.000 kim tệ, làm cho trên đài đấu giá luyện dụng không khỏi vui vẻ ra mặt. Kỳ thật Nghiêm Ích Giang tiếp tục cùng nhi tử tranh vỗ, còn có một tầng cấp độ càng sâu dụ ý, đó chính là không muốn con của mình dùng bậy đến lịch bất chính tiền, đến lúc đó đem tiền kia còn cho chính chủ, cũng coi là kịp thời đem Nghiêm Phong từ xa đọa biên giới cho lật về đến một chút đi. Đến mức trong phòng đấu giá những người tu luyện khác bọn họ, giờ phút này tất cả đều đã ngừng nói, bởi vì một trận trò hay đang chờ bọn hắn, phụ tử tranh chấp tiết mục, cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy. Chậc chậc, cái này Nghiêm gia thật đúng là có ý tứ. Cơ gia nơi ở, vừa mới đập tới địa long tê giác tâm tình không tệ ra chủ Cơ Như Long, ngược lại là không có đi quấy rối, mà luôn luôn cùng Nghiêm Lâm hai nhà không cùng bọn hắn, tự nhiên đối trận này trò hay cực độ mong đợi. Mà đối với những này người vây quanh, thời khắc này Nghiêm Phong, rõ ràng đã cảm ứng được phụ thân cái kia lửa giận tràn ngập tầm mắt, lập tức thân thể co rụt lại. Bất quá khi Nghiêm Phong xoay đầu lại hướng bên cạnh đô thống đại nhân nhờ giúp đỡ thời điểm, nên đón lại là một đạo có chút cổ quái tầm mắt, còn có một đạo ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Tiếp tục tăng ra à, trên thương trường không phân biệt phụ tử, ngươi chẳng lẽ ngay cả đạo lý này đều không rõ à? Diệp Băng một mặt kỳ quái nhìn qua Nghiêm Phong, làm cho cái này Nghiêm gia thế tử đều nhanh muốn khóc lên, mà một bên Tần Nhược lại là buồn cười, ta đô thống đại nhân, ngươi là thật không biết chủ nhà họ Nghiêm trước kia đối Nghiêm Phong nghiêm khắc cả. Chương 220. Có thể hay không sửa đổi một chút? Chương 220. Có thể hay không sửa đổi một chút? Mẹ nó, liền lần này, về sau đánh chết cũng không cùng giá hỏa này tới đấu giá trận. Gặp Diệp Băng không có chút nào ý thỏa hiệp, Nghiêm Phong lại thế không dám như vậy bỏ gánh công làm, dù sao về sau còn muốn tại Diệp Băng thủ hạ lăn lộn không phải, cho nên chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. 3 vạn kim tệ. Cảm giác bị Diệp Băng hố Nghiêm Phong, cũng không phải không thể chống đỡ một chút nào, tại Nghiêm Ích Giang chỉ gọi đến 2 vạn 1.000 kim tệ cơ sở phía trên, trực tiếp nâng giá đến 3 vạn. Thật là một cái bại gia đồ chơi. Nghe được Nghiêm Phong kêu giá, Diệp Băng không khỏi tức giận vô cùng, cái này 3 vạn kim tệ đều có thể mua được một chút thiên giai cao cấp đúc khí tài liệu. Không thấy vừa rồi ngày đó giai đỉnh phong địa long tê giác giá khởi đầu đều mới 3 vạn kim tệ sao? Để cho ngươi lừa ta. Thằng đến nhìn thấy Diệp Băng sắc mặt, Nghiêm Phong mới cảm thấy trong lòng của mình dễ chịu một chút, tự giác lật về một thành, đến mức 3 vạn kim tệ, dù sao không phải mình ra, gọi cái giá mà thôi, không có gì lớn. Lúc này Nghiêm Phong rõ ràng đã quên chính mình tính tình của phụ thân, không thấy được bên kia chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang đang nghe 3 vạn kim tệ 4 chữ thời điểm, da mặt đều giận đến phát xanh sao? Theo cái nhìn của Nghiêm Ích Giang là chính mình hay là xem thường đứa con trai kia à? 3 vạn kim tệ coi như tại Nghiêm gia đều không phải là một bút con số nhỏ, bây giờ lại bị Nghiêm Phong lấy ra mua một kiện thiên giai trung cấp đúc khí vật liệu, giờ phút này hắn cùng Diệp Băng ý nghĩ là giống nhau, chính là Nghiêm Phong thật sự là một cái bại gia đồ chơi. Gia chủ, còn muốn tăng giá sao? Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư lần nữa lên tiếng hỏi, bất quá lần này đáp lại hắn, lại là một tấm cực độ tức giận mặt, làm cho hắn lúc này liền câm mồm. Nếu như nói 2 vạn kim tệ tả hữu mua hàng một kiện thiên giai trung cấp đúc khí vật liệu, vậy còn không tính quá thua thiệt, thế nhưng là hoa 3 vạn kim tệ đi mua, đây chẳng phải là hoan đại đầu sao? Trên thực tế giờ khắc này ở Nghiêm gia đám người, còn có mặt khác những người tu luyện kia trong lòng, Nghiêm Phong chính là như thế một cái hoan đại đầu, chỉ bất quá giống cơ như long bọn người, bọn hắn mỉa mai tầm mắt cũng không ở trên thân thể Nghiêm Phong, mà là đều tụ tập tại chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang trên thân. Có thể nói Nghiêm Ích Giang lần này thật sự là gặp bạ lây, bị con của mình trong lúc vô tình hố một thanh, nhìn xem những cái kia ẩn chứa trào phúng ánh mắt, hắn liền hận không thể lập tức vượt qua đám người, đem cái kia con bất hiếu cho bắt tới hung hăng thu thập một trận. Xem ra cái này Nghiêm gia thật sự là một đời không bằng một đời. Trào phúng thần sắc sau đó chủ nhà họ cơ cơ như long, không khỏi cảm khái một câu, thầm nghĩ chính mình trước kia đủ loại coi trọng Nghiêm gia, có phải hay không có chút quá mức, có thể nuôi ra như vậy hoàn khố Nghiêm Phong, Nghiêm gia uy hiếp, có lẽ cũng không phải là lớn như vậy. Giống như, tại cơ như long trong lòng, vô luận là Nghiêm Ích Giang cho Nghiêm Phong 3 vạn kim tệ, hay là người sau chính mình dùng hãm hại lừa gạt có được tiền tài, đều thuyết minh cái này Nghiêm gia thế tử, chẳng qua là một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia thôi. Đến mức một bên khác cùng Nghiêm gia giao tình cũng không tệ lắm dừng ra, gia chủ Lâm Dịch Thiên không khỏi lắc đầu thở dài một câu, thầm nghĩ muốn hay không thông báo một chút chính mình đứa con bảo bối kia Lâm Hưu, để hắn cùng Nghiêm Phong cách khá xa một điểm đâu. Lão đại, còn hài lòng. Đến lúc này, Nghiêm Phong đã không còn đi chú ý lao cha như muốn ăn thịt người tầm mắt, thấy hắn thản nhiên xoay đầu lại, vậy mà hướng về phía Diệp Băng bắt đầu tranh công. Hài lòng cái rắm. Nghe vậy Diệp Băng nhất thời giận dữ, nguyên bản 2 vạn kim tệ ra mặt một điểm liền có thể mua được băng tâm đằng, lại bị Nghiêm Phong hô lên 3 vạn kim tệ, trong lòng của hắn hiện tại cũng còn tại gì máu đâu. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Diệp Băng phẫn nộ biểu lộ, Nghiêm Phong đơn giản giống như là trời rất nóng chút xuống một ngụm nước lạnh đồng dạng sảng khoái, phải biết muốn gài bẫy vị này đô thống đại nhân, đây chính là so với lên trời còn khó hơn. Tốt à, ta vốn là muốn dùng băng tâm đằng này, rèn đúc một thanh trung phẩm thiên khí thậm chí là thượng phẩm thiên khí đưa cho ngươi, hiện tại xem ra, hay là trước cho Lâm Hưu tương đối phù hợp. Ngay tại lúc Nghiêm Phong trên mặt đắc ý thần sắc vừa mới bước lên lúc đi ra, đột nhiên nghe được Diệp Băng cái này hơi có chút thở dài nói như vậy, không khỏi cứng đờ, cái kia đặc sắc sắc mặt, làm cho một bên Tần Lược cũng nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Chậc chậc, đây thật là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Toàn bộ hành trình mắt thấy hai vị này lẫn nhau hố Tần Lược, chỉ cảm thấy nhìn một trận vở kịch, trong miệng cảm khái lên tiếng, xuống một khắc, nàng liền thấy một cái để cho mình trợn mắt hốc mồm thao tác. Uy, uy, cái kia, luyện đại trưởng lão, ta vừa rồi nói sai gọi sai, kỳ thật ta là muốn gọi 2 vạn 2000 kim tệ, có thể hay không sửa đổi một chút? Nghiêm Phong một chút cũng không có để ý bên cạnh Diệp Băng cùng Tần Nhược thần sắc, cũng không có đi quản giữa sân mấy trăm người đấu giá tâm tình, trực tiếp cao giọng mở miệng, mà lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá nhất thời lặng ngắt như tờ. Đó là cái tình huống như thế nào? Nhất là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, giờ phút này kém chút một đầu mới ngã xuống đất, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, miễn cho lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vừa rồi phụ tử đấu giá, đã để người chê cười, lại không nghĩ tới chính mình cái kia con bất hiếu lại còn chỉnh ra một màn như thế, đây thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, đó còn là con của mình sao? Đến mức những người khác trên mặt đều là một mảnh vẻ chê cười, đế đô này một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia thế tử, không khỏi quá không được ý, đây đều là muốn ồn ào loại nào a, liền liền đế quốc nhị hoàng tử Tiêu Khải, cũng không khỏi có chút nhíu nhíu mày, trước kia nghe nói Nghiêm Phong làm việc ổn trọng là một nhân tài, hắn vừa rồi tại bên ngoài mới có ý nói thêm một câu, hiện tại xem ra, tựa hồ là nhìn lầm á, thật có lỗi, ta chú khí sư công hội đấu giá hội cũng không phải trò đùa. Há lại cho ngươi nói đổi liền đổi. Làm Nghiêm Phong trong miệng nói chuyện đối tượng, Luyện Dũng sắc mặt giờ khắc này cũng có chút âm trầm, nguyên bản một trận nghiêm túc đấu giá hội, để tiểu tử này như thế nháo trò, giống như trở nên có chút không nghiêm chỉnh lại, hắn thì như thế nào không giận. Thành như Luyện Dũng trong miệng nói, đấu giá hội không phải trò đùa, huống chi hay là chú khí sư công hội chủ trì đấu giá hội, cái này hô lên đấu giá nếu là còn có thể thu hồi lại lần nữa gọi, đây chẳng phải là đang đánh chú khí sư công hội mà sao? Bởi vì lúc trước đám người tiếng nghị luận, Luyện Dũng ngược lại là biết Nghiêm Phong này chính là Nghiêm gia thế tử, cho nên mới cố nén không có phát tác, nếu như là mặt khác một chút người không liên hệ dám như thế quấy rối, nói không chừng hắn đều sẽ trực tiếp để cho người ta đem hắn ném ra. Lần này thua thiệt lớn. Nghe được Luyện Dũng trầm giọng, Nghiêm Phong trong lòng đều tại chảy xuống máu, vốn chỉ là một cái gọi giá, liền có thể đạt được đô thống đại nhân luyện chế trung phẩm thậm chí là thượng phẩm tiên khí, không nghĩ tới lại bị chính mình tiểu thông minh làm hỏng. Mới vừa rồi còn hạ quyết tâm không cùng Diệp Băng lại đến đấu giá hội Nghiêm Phong, giờ phút này đã là quyết định, về sau chỉ cần là vị này đô thống đại nhân phân phó, để đồng tuyệt không hướng tây, để đổi cho tuyệt không bắt gà, kiên quyết chấp hành đến cùng. Mà theo Luyện Dũng gõ truy, cái này thiên giai trung cấp băng tâm đằng, cuối cùng vẫn là đã rơi vào Nghiêm Phong trong tay, chỉ bất quá trong mắt mọi người đều là tràn ngập niệm ai chế giễu thôi. Chương 221 cục sắt, chương 221, cục sắt 3 vạn kim tệ, đều có thể mua được một chút rèn đúc thượng phẩm thiên khí tài liệu, bây giờ lại chỉ là mua một căn thiên giai trung cấp băng tâm đằng, cái này tại mọi người nhìn lại, hoàn toàn là phá sản hành vi. Mà lại trong lòng mọi người đều đối vị kia Nghiêm gia thế tử nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, vị này chỉ sợ sẽ là cầm trong nhà tiền tài bỏ ra danh tiếng a, hiện tại danh tiếng là ra, bất quá lại là bị người trào phúng danh tiếng. Không thấy bên kia chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, da mặt đều giận đến tái nhợt một mảnh sao? Nếu không phải nơi này chính là chú khí sư công hội, lại cách khoảng cách xa như vậy, hắn chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đem cái tiêu lịch tử cho đánh chết. Không nói bên này Nghiêm Ích Giang giận phát muốn điên, lòng tràn đầy thất vọng. Nghiêm Phong chỗ nào sẽ còn để ý cái này, thấy hắn xoay đầu lại, trơ mặt ra nói ra, lão đại, ta cam đoan tiếp xuống đấu giá, không biết dùng nhiều ngươi một phân tiền, ngươi nhìn kia trùng phẩm thiên khí, trước làm đến rồi nói sau. Diệp Băng từ chối cho ý kiến, kỳ thật trong lòng còn tại dỉ máu, mặc dù hắn tài đại khí thô, nhưng hoa 3 vạn kim tệ mua băng tâm đẳng, hay là đau lòng vô cùng, thời gian ngắn bên trong, là tuyệt không có khả năng tha thứ Nghiêm Phong. Nhưng kế tiếp đấu giá, Nghiêm Phong vậy mà thật để Diệp Băng thay đổi cách nhìn, bởi vì một chút thiên giai trung đê cấp vật liệu, tại Nghiêm Phong mở miệng sau đó, đấu giá người vậy mà tất cả đều từ bỏ tranh đoạt, ngược lại là trở thành cuộc bán đấu giá này kỳ cảnh. Xem ra những người này đều đem Nghiêm Phong xem như một cái lăng đầu thành. Diệp Băng tâm tư xoay chuyển cực nhanh, từ những người kia biểu lộ phía trên, đã là đoán được một chút mánh khóe, mà hết thể này nguyên nhân gây ra, còn phải từ cái kia 3 vạn kim tệ mua hàng băng tâm đằng nói lên. Nghiêm Phong là ai? Đó là ngay cả cha mình đấu giá cũng dám chặn ngang một chân ra hỏa, càng là tốn hao 3 vạn kim tệ mua một căn thiên giai trung cấp đúc khí vật liệu. Cứ như vậy, tất cả mọi người biết, chỉ cần Nghiêm Phong này mở miệng, chỉ sợ đều là đối cạnh tranh đồ vật nhất định phải được. So khí thế mà nói, ở đây chỉ sợ cực ít có người có thể so sánh qua được cái này kẻ lỗ mãng. Nếu nhất định không thể đập đến những vật kia, Nghiêm gia lại là đế đô một trong tam đại gia tộc, coi như Nghiêm Phong là một cái ăn chơi thiếu gia, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Bởi vậy tiếp xuống mười mấy món vật đấu giá, giống như là Nghiêm Phong tại làm đơn độc đồng dạng, chỉ toàn đều bị thứ nhất vỗ tới trong tay, như vậy tài đại khí thô, làm cho mặt khác hai đại gia tộc cùng hoàng thất mấy vị đều là lau mắt mà nhìn. Trái lại cái kia chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, sắc mặt càng ngày càng là tái nhợt, tựa hồ một cái sơ sẩy liền muốn bộc phát, cái kia nhìn chằm chằm nơi xa Nghiêm Phong con mắt, đơn giản đều muốn phun ra lửa. Gia chủ, thế tử vỗ xuống đồ vật, tổng giá trị đều nhanh tiếp cận 30 vạn kim tệ, cái này. Nghiêm gia đại trưởng lão thần sắc cực kỳ cổ quái, phải biết coi như bọn hắn lần này đến đây tham gia đấu giá hội, cũng không có chuẩn bị nhiều tiền như vậy à, vị kia thế tử tiểu tổ tông, đến cùng là ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhị trưởng lão, ngươi lập tức hồi gia tộc, phân phối 50 vạn kim tệ qua đây. Mà nghe được đại trưởng lão mà nói, Nghiêm Ích Giang phẫn nộ trong lòng đống nhiên ở giữa giảm đi rất nhiều, ngược lại là xoay đầu lại phân phó một tiếng nhị trưởng lão, thấy người sau nhanh chóng rời đi sau đó, hắn lại đem tầm mắt chuyển đến chính mình đứa con trai kia trên thân. 30 vạn kim tệ, vậy đối với đế đô tam đại gia tộc mà nói, đều đã là một bút cực lớn số lượng, nhiều như vậy tiền, liền xem như mua sắm một thành cực phẩm thiên khí cũng đủ rồi. Nhưng Nghiêm Phong chỉ là vỗ xuống một chút rèn đúc trung phẩm thiên khí tài liệu chính, nghĩ đến chính mình đứa con trai kia nhất quán tính nết, Nghiêm Ích Giang rốt cục bình tĩnh lại, chuyện này tựa hồ có chút khác thường a, tiếp xuống món đồ đấu giá này có chút đặc thù. Ngay tại Nghiêm gia bên này có một ít cử động thời điểm, ở giữa bàn đấu giá Luyện Dũng mở miệng lần nữa, mà lần này mở miệng cũng đem lực chú ý của chúng nhân từ trên người Nghiêm Phong hấp dẫn qua đây, tất cả đều nhìn về phía cái kia che kín vải đỏ khay. Đấu giá tiến hành đến nơi này, đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc, còn lại vật đấu giá, chỉ sợ đều là lần hội đấu giá này áp trục đồ vật, liền chú khí sư công hội này đại trưởng lão đều cảm thấy đặc thù đồ vật, đến cùng có gì ghê gớm chỗ đâu. Soạn. Luyện Dũng cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem cái kia vải đỏ cho kéo ra, lộ ra bên trong một khối phảng phất cục sắt thứ bình thường, làm cho trên mặt của mọi người trong nháy mắt lộ ra một vòng mất vẻ thất vọng. Cái này không phải liền là một khối cục sắt sao? Lại có chỗ đặc thù gì rồi? Một người trong đó miệng ra bất mãn thanh âm, nghĩ đến là cho rằng Luyện Dũng phô trương thanh thế, mà là một cái đấu giá sư, đối với trong tay vật phẩm đấu giá khuyết đại suy đoán, trên thực tế cũng không hiếm thấy. Phải biết ở đây nhiều người như vậy, phần lớn đều là linh hồn chi lực cường hành chú khí sư, bọn hắn cảm ứng tự nhiên so với người bình thường càng mạnh hơn một chút, cho nên liếc mắt liền nhìn ra cái kia cục sắt đồng thời không có nửa điểm chỗ thần kỳ. Ngay tại lúc giữa sân đám người mặt hiện lên bất mãn ngay miệng, Nghiêm Phong chợt phát hiện bên cạnh tiếng gió hô hô, đợi đến hắn quay đầu đi xem lúc, rõ ràng là nhìn thấy chính mình vị kia thân là đô thống lão đại, vậy mà trực tiếp đứng dậy. Lão đại, ngươi dọa ta một hồi. Nghiêm Phong vô vỗ lồng ngực của mình, tức giận nói một câu, lần này liền bên cạnh Tần Nhược cũng là rất tán thành, Diệp Băng thời khắc này cử động, tựa hồ có chút quá khuyết điểm thái. Vật kia, Diệp Băng có thể không để ý đến bên cạnh hai vị này nghi hoặc, cái kia trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì tại cái kia cục sắt lộ ra chân chính diện mục thời điểm, hắn chợt phát hiện trong cơ thể mình hai tòa huyền băng thần vận đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Đồng thời run rẩy, còn có đan điền bên phải nào đó đóa mông lung hỏa diễm, đây mới là để Diệp Băng chấn kinh đến trực tiếp đứng lên nguyên nhân thực sự, trong nháy mắt này, hắn có thể 100% khẳng định, khối kia nhìn không chút nào thu hút cục sát, tuyệt đối cùng đại lục 9 đại thần vật một loại nào đó huyền băng có quan hệ. Thứ này, nhất định phải đem tới tay. Cực độ sau khi hết khiếp sợ, Diệp Băng đã là chậm rãi bình phục hạ xuống, nhìn xem mọi người chúng quanh thất vọng ánh mắt, hắn tin tưởng mình phải lấy được cái kia cục sát, sẽ không có cái gì độ khó. Bởi vì ngoại trừ luyện hóa dung hợp qua hai đại huyền băng Diệp Băng bên ngoài, chỉ sợ những người khác căn bản liền sẽ không có như thế cảm ứng, càng lớn khả năng chính là đem cái kia xem như một khối không dùng được cục sắt. Đã như vậy, cái kia Diệp Băng có lý do tin tưởng, lần này chính mình người cạnh tranh tuyệt sẽ không quá nhiều, hắn thậm chí có một chút chờ mong trên đài đấu giá Luyện Dũng, đem khối này cục sắt giá khởi đầu định được cao một chút, như thế tới tay cơ hội không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Chỉ là Diệp Băng không nhìn thấy chính là, làm cái kia cục sắt hiện hình một sát na, đế quốc nhị hoàng tử trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Cặp kia nhìn chằm chằm trên đài đấu giá đồ vật con mắt, cũng là lóe ra một tia không muốn người biết tình quang a, mà giờ này khắc này, Luyện Dũng tựa hồ cũng không hề để ý đám người thất vọng cùng bất mãn tầm mắt, mà là thản nhiên bắt đầu giới thiệu cái kia cục sắt lai lịch cùng nội tình. Chương 222, giá khởi đầu 100.000 kim tệ. Chương 222, giá khởi đầu 100.000 kim tệ. Theo bán ra thứ này người bán nói, vật này tên là Huyền Phong Thiết, chính là hắn từ bên ngoài băng vực một cái phong bạo không ngớt nơi cực hẳn ngẫu nhiên đoạt được. Luyện Dũng thanh âm từ trong ở giữa truyền đến, làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng, bất quá vẫn là có không ít người mắt lộ vẻ khinh thường, thầm nghĩ chẳng lẽ từ phong bạo không ngớt nơi cực hẳn lấy được cục sát, cũng không phải là cục sát rồi. Hoàn toàn không để ý đến đám người ánh mắt, Luyện Dũng tiếp tục nói, vị kia sở dĩ sẽ tới phong bạo đan sen hiểm địa, nhưng thật ra là trong lúc vô tình đạt được một tin tức, một cái có quan hệ đại lục thần vận. Bạo phong huyền băng tin tức. Cái gì? Mới vừa rồi còn yếu ớt chi sắc nghe Luyện Dũng thổi phồng những người đấu giá, nghe được bạo phong huyền băng bốn chữ thời điểm, tất cả đều quá sợ hãi, kinh hô thanh âm liên tiếp, càng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Huyền băng đại lục phía trên có cựu đại huyền băng thần vật, phân biệt đại biểu bốn loại cực hạn năng lượng tiên địa, còn có bốn loại đại lục thần thú bản mệnh chi lực, thực là hiếm có vô thượng bảo vật. Chỉ cần có thể luyện hóa dung hợp trong đó một loại huyền băng, cái kia người tu luyện này băng lực liền sẽ trong nháy mắt tăng gọn, mà lại tại cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, càng là có thể xuất kỳ bất ý thôi phát huyền băng lực lượng, đạt tới khắc địch đả thương người hiệu quả. Chỉ tiếc đại lục truyền thuyết, ngoại trừ lúc trước vị kia đại lục chi chủ băng thần bên ngoài, còn chưa từng có ai chân chính luyện hóa huyền băng thần vật. Đương nhiên, loại thuyết pháp này giới hạn tại bên ngoài băng vực. Bởi vậy cũng có thể thấy, huyền băng thần vật là như thế nào khó được. Một khi xuất hiện một tơ một hào tin tức, chỉ sợ sẽ là trên huyền băng đảo những đại thế lực kia chi chủ cũng sẽ ngồi không yên à. Đám người hôm nay bất quá là tới tham gia một cái bình thường đấu giá hội mà thôi, lại không nghĩ tới tại lần đấu giá hội này bên trong, vậy mà nghe được bạo phong huyền băng tin tức, đây là cỡ nào rung động lòng người. Bạo phong huyền băng, tương truyền ngoại trừ cái kia băng chi cực hạn bên ngoài, càng là có được thiên địa gió bao chi lực, luyện hóa bạo phong huyền băng sau đó, càng có thể làm cho một chút còn không có đạt tới thiên băng lực cấp bậc người tu luyện, sớm có được phi hành thuật lực, thực là hiếm có thần vận. Chậc chậc, lão gia hỏa này, thật đúng là càng nói càng thái quá. Bất quá tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, một chút lao luyện thành thuộc hạng người đều là phát ra một đạo cười lạnh, thật sự là huyền băng loại vật này quá mức chân quý cùng hiếm thấy, dùng cái này đến dụ hoặc đám người, không khỏi quá coi thường những người tu luyện này trí thông minh. Tại những người này xem ra, Luyện Dũng đây chính là phô trương thanh thế, đem cái kia cục sắt lai lịch thổi phồng đến mức càng lớn, liền càng có thể gây nên những người đấu giá hứng thú, cuối cùng thường thường sẽ đánh ra một cái giá trên trời. Nếu là thật có người tin tưởng cái kia cục sắt cùng bạo phong huyền băng có quan hệ, chỉ sợ sẽ là táng ra bại sản cũng sẽ đem mua về nghiên cứu một phen đi, chí ít giữa sân đại đa số người đều đồng thời không phải như thế đồ đần. Đương nhiên, vị kia cuối cùng tự nhiên là không có tìm được bạo phong huyền băng, chỉ là ở nơi đó tìm được thứ này, nói không chừng nó liền cùng trong truyền thuyết bạo phong huyền băng có quan hệ đâu. Luyện Dũng nghĩ đến cũng là rõ ràng ý nghĩ của mọi người, đem cái này dụ hoặc ném sau khi đi ra, lần nữa tăng thêm một câu, không nói gì nữa, hắn cần đám người trước tiêu hóa một cái, vô luận là tin tưởng, vẫn là không tin. Giữa sân đại đa số người tự nhiên đều là không tin, bạo phong huyền băng đó là chân quý bực nào, nếu là thật cùng vật này có quan hệ, vậy ngươi chú khí sư công hội còn có thể lấy ra đấu giá. Coi như thứ này cũng không thuộc về chú khí sư công hội, mà là có người bị thác đấu giá, lấy chú khí sư công hội những trưởng lão này thậm chí là đám hội trưởng bọn họ nhãn lực, hẳn là cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Nếu lấy ra đấu giá, ít nhất nói rõ liền bị kia chú khí sư công hội hội trưởng không thạch, đều không có nghiên cứu triệt để cái này cục sắt, bởi vậy đem lấy ra lừa dối người. Bạo phong huyền băng. Có lẽ cũng chỉ có luyện hóa dung hợp qua hai đại huyền băng dị băng, mới biết được cái kia Luyện Dũng cũng không phải là tại nói chuyện giật gần, bởi vì trải qua một đoạn như vậy thời gian cảm ứng, hắn đã phát hiện cái kia cục sắt bên trong ẩn ẩn truyền tới phong thanh. Nếu vật kia có thể gây nên hai đại huyền băng cộng mình, vậy liền nhất định cùng trong truyền thuyết huyền băng thần vật có chút quan hệ, liền xem như không thể dựa vào lấy hắn tìm tới chân chính bạo phong huyền băng, cũng coi là có một chút manh mối. Nếu đến qua huyền băng ngon ngọt dị băng, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thu hoạch được huyền băng manh mối, hắn vạn lần không ngờ chỉ là tới đấu giá một chút đúc khí vật liệu, còn có thể có dạng thu hoạch này. Ta nói Luyện đại trưởng lão, ngươi cái này cục sắt rốt cuộc muốn bán bao nhiêu kim tệ? Mọi người ở đây tiếng nghị luận không ngừng ngay miệng, cái kia thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông lại là lớn tiếng mở miệng, chỉ bất qua cái kia trong thanh âm vẫn thoáng ánh lên mịt mờ niệm ai. Đừng nhìn Tiêu Bất Thông đã là Hàn Thiết đệ nhất quân tướng quân, nhưng tính tình của hắn có thể không hề tốt đẹp gì, nhất là tại chính mình vị này thân là nhị hoàng tử hoàng đệ bên người, càng muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Từ Tiêu Bất Thông ý trong lời nói bên trên lý giải, nếu như Luyện Dũng đem cái này cục sắt giá khởi đầu định quá cao, đó chính là lòng dạ hiểm độc mua bán, cầm đám người làm khỉ đuồng nghịch, rất rõ ràng là đang nhắc nhở bên cạnh một vị nào đó. Mà Tiêu Bất Thông lời vừa nói ra, giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh lên, mặc dù bọn hắn tuyệt không tin tưởng cái kia thật cùng bạo phong huyền băng có quan hệ, nhưng cũng đối vật này giá khởi đầu cảm thấy yêu kỳ, đều muốn nhìn xem chú khí sư công hội này tâm đến cùng đen đến trình độ nào. Huyền Phong Thiết, giá khởi đầu 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn kim tệ. Mắt thấy lực chú ý của chúng nhân đều tập trung trên người mình, Luyện Dũng tựa hồ một điểm cũng không có để ý Tiêu Bất Thông niệm ai nói như vậy, mà là thản nhiên nói ra một cái để mọi người trợn mắt hốc mồm giá khởi đầu. Tìm 10 vạn kim tệ, đây là muốn thượng tiên a. Tương đạo thanh âm hít vào khí lạnh liên tiếp, đám người hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là luôn luôn tài đại khí thô chú khí sư công hội, khẳng định là bởi vì một ít nguyên nhân phá sản, bằng không như thế một khối không đáng chú ý phá khối sắt, liền dám gọi giá 10 vạn đầu. Chẳng lẽ vị Luyện Dũng này đại trưởng lão thật coi là cho khối này phá khối sắt, sắp đặt một cái cùng bạo phong huyền băng có liên quan tới tuổi, liền có thể ngay tại chỗ lên giá, hắn là đem giữa sân tất cả mọi người xem như đoan đại đầu a. Trên đài đấu giá Luyện Dũng, giống như một chút cũng không cảm ứng được mọi người chung quanh như muốn ăn người tầm mắt, cho ra cạnh tranh quy tắc sau đó, chính là hướng phía bốn phía lướt qua, tựa hồ là đang chờ đợi có người ra giá. Cái này sao có thể sẽ có người ra giá? Trừ phi là đồ đần. Thấy Luyện Dũng thần sắc, không ít người mắt lộ vẻ khinh bỉ, bởi vì bọn hắn tận cũng sẽ không tin tưởng sẽ có người sẽ như thế ngốc, muốn thực sự có người ra giá, vậy sau này có phải hay không bất kỳ vật gì đều có thể sắp đặt một cái cùng Huyền Băng có liên quan tới tuổi, như thế liền có thể kiếm lợi lớn. Chẳng qua là khi trong lòng mọi người đạo này suy nghĩ vừa mới hạ xuống xong, một thanh âm đã là vang lên theo, làm cho sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt liền trở nên ngốc trệ lên, chợt đem ánh mắt chuyển đến thanh âm chuyển đến địa phương. 10 bạn kim tệ. Chương 223. Tùy ngươi. Chương 223. Tùy ngươi. 10 bạn kim tệ. Một đạo âm thanh trong trẻo từ nơi nào đó vang lên, không chỉ có là làm cho mặt khác đấu giá người sắc mặt ngốc trệ, cách gần nhất Thông Thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin xoay đầu lại. Bởi vì cái này ra giá người không phải người khác, chính là một mực ngồi ở bên người Tiêu Bất Thông hoàng thất nhị hoàng tử Tiêu Khải, cũng là toàn bộ Hàn Thiết quân thống soái tối cao. Điện hạ, ngươi. Đối với vị Hàn Thiết quân này thống soái, mặc dù là chính mình đường đệ, nhưng ở trước mặt người ngoài, Tiêu Bất Thông vẫn là không dám làm cản, chỉ dám cứ gọi là điện hạ, mà hắn vừa mới nói ra ba chữ, trong mắt vẻ nghi hoặc đã là không che giấu chút nào đầy tràn ra ngoài. Theo cái nhìn của Tiêu Bất Thông là, liền xem như vị này nhị hoàng tử điện hạ không thiếu tiền, cũng không thể dạng này hoa đi, 10 vạn kim tệ, cái kia đều có thể mua một kiện thượng phẩm thiên khí, bây giờ lại dùng để mua một khối không biết cái gì dùng cục sắt. Chẳng lẽ hắn thật tin tưởng Luyện Dũng lao ra hỏa này nói tới chuyện ma quỷ? Không biết làm sao xử trí từ Tiêu Bất Thông, trong lòng chuyển qua một cái ý niệm như vậy, đồng thời đem ánh mắt chuyển tới cái kia mặt mày hớn hở chú khí sư công hội trên người đại trưởng lão, như muốn phun ra lửa. Chỉ là lúc này Tiêu Bất Thông, rõ ràng là quên, bên cạnh hắn vị này nhị hoàng tử điện hạ, vô luận là thiên phú tu luyện hay là tâm tính tính tình, đều xa phi thường người có thể so sánh, đây chính là lập chí muốn làm đời tiếp theo quốc chủ nhân vật kiêu hùng, làm sao lại phạm sai lầm như vậy? Trước kia đều chỉ có Tiêu Khải đi mê hoặc người khác, như thế nào lại bị người cho mê hoặc? Nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Khải ra giá âm thanh, đã là làm cho cái này không biết có làm được cái gì cục sắt, không đến nỗi lưu phách, trên đài Luyện Dũng tự nhiên là mừng rỡ hơn. Nói thật, làm chú khí sư công hội nhìn thấy khối này Huyền Phong Thiết, lại từ cái kia Huyền Phong Thiết chủ nhân trong miệng đạt được một ít tin tức sau đó, lại làm sao có thể không cẩn thận nghiên cứu một phen đâu. Cũng mặc kệ là chú khí sư công hội tất cả trưởng lão, hay là chính phó hai vị hội trưởng đại nhân, nghiên cứu nhiều ngày, vẫn như cũng không biết cái này cục sắt đến cùng có bí mật gì. Vô luận là dùng bong bóng, dùng hỏa thiêu, dùng cự lực gõ, thậm chí là dùng một chút kịch độc chi vật ăn mòn, cũng không thể hư hao cái kia Huyền Phong Thiết mảy may, không gì hơn cái này vừa đến, đám người ngược lại là đều rõ ràng, đây cũng không phải là một khối phổ thông cục sắt. Bởi vì phổ thông sắt đá, liền xem như lại như thế nào cứng rắn, trải qua thời gian dài thiêu đốt ăn mòn, nhất định sẽ có biến hóa, thế nhưng là cái này cục sắt liền một điểm dấu đều không có lên, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Nếu chú khí sư công hội nghiên cứu không ra, cái kia Huyền Phong Thiết chủ nhân xem ra cũng có chút đợi không được, đem khối này Huyền Phong Thiết cầm tới trên đấu giá hội đấu giá, chỉ là không biết hắn đến cùng phải hay không thật lòng thôi. Nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Khải ra giá, làm cho Luyện Dũng biết mọi người tại đây bên trong, hay là có biết hàng, dù sao đối với Huyền Phong Thiết này một ít thuộc tính, hắn vừa rồi cũng không có lộ ra. Đã như vậy, chỉ hoa 10 vạn kim tệ mua sắm một khối không đáng chú ý cục sắt, hay là cần nhất định quyết đoán, bất quá khi Luyện Dũng nhìn thấy ra giá người, chính là hoàng thất nhị hoàng tử Tiêu Khải thời điểm, cũng coi là bình thường trở lại. Nhị hoàng tử điện hạ ra giá 10 vạn kim tệ, còn có hay không cao hơn? Liên xem như biết do ngoại trừ Tiêu Khải dạng này tài đại khí thô, lại thêm nhìn ra một thứ gì đó nhân vật, khả năng cũng sẽ không có người tăng giá nữa, nhưng thói quen nghề nghiệp cho phép, Luyện Dũng hay là làm từng bước kêu lớn. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều có chút cổ quái, chỉ bất quá nhất thời nửa khắc đồng thời không ai lên tiếng, liền xem như cái kia tam đại gia tộc có này tài lực, cũng sẽ không đầu nào nóng lên liền đem cái kia cục sắt mua về. Huống chi giờ phút này ra giá chính là một mực không có lên tiếng nhị hoàng tử điện hạ, lúc này đi đấu giá, không phải muốn như vậy đắc tội vị đại nhân vật này sao, không có người sẽ bước lên cái này lớn sơ suất. Ầm. Ngay tại giữa sân tất cả mọi người coi là cái kia cục sắt, muốn lấy 10 vạn kim tệ giá cả rơi xuống Tiêu Khải trong tay thời điểm, nơi nào đó nơi hẻo lánh Nghiêm Phong đống nhiên cảm giác được chính mình cái mông đau xót, rõ ràng là bị người từ sau bên cạnh đá một ước. Lão đại. Nghiêm Phong khá là ủy khuất, vị lão đại này hôm nay sao thế nhỉ, làm sao một lời không hợp lại là hố chính mình lại là đá chính mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội hắn rồi. Ta nói ngươi tiểu tử nhìn khôn khéo vô cùng, chẳng lẽ nhìn không ra ta đối vật kia có hứng thú sao? Còn không mau ra giá. Đá Nghiêm Phong một cước dĩ nhiên chính là Diệp Băng, thành như hắn nói, vừa rồi ánh mắt hắn đều kém chút trực tiếp trợn lồi ra, gia hỏa này thế mà thờ ơ, đơn giản cũng quá không có nhãn lực. A, Nghiêm Phong lần này là thật oan uổng à, hắn tin tưởng ngay cả chính mình đều nhìn ra cái kia cục sắt không có chút tác dụng chỗ, lấy Diệp Băng ánh mắt khẳng định cũng có thể nhìn ra, hay là không cần làm cái này oan đại đầu. Hắn làm sao biết Diệp Băng trong lòng chân chính ý nghĩ, cho tới giờ khắc này cái mông bị đá một cước, được nghe lại người sau thanh âm, hắn mới rốt cục lấy lại tinh thần. Lão đại, vị kia thế nhưng là nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta thật muốn cùng hắn tranh chấp. Nói thật Nghiêm Phong đối Tiêu Khải hay là có một tia lòng kính sợ, vô luận là từ gia tộc xuất phát, hay là từ Hàn Thiết quân binh sĩ về điểm này đến luận, hắn đều đắc tội không nổi Tiêu Khải. Nói nhảm, còn không tranh thủ thời gian kêu giá, cái kia Luyện đại trưởng lão đều nhanh muốn gõ truy. Nghe vậy Diệp Băng trong lòng vui lên, nhất là nhìn thấy cái kia Luyện Dũng đã giơ lên trong tay đấu giá truy gõ một cái, càng sẽ không đi quản cái gì Tiêu Khải hay là Tiêu rơi xuống. Phải biết đây chính là quan hệ đến Bạo Phong Huyền Băng đồ bà. Diệp Băng là tuyệt đối không thể nào thấy được vật kia trơ mắt từ bên cạnh mình chạy đi, dù là lại bởi vậy đắc tội đế quốc nhị hoàng tử. Huống chi đấu giá Nghiêm Phong, dù sao cũng là đế đô một trong tam đại gia tộc thế tử, liền xem như đoạt hắn đồ vật, Tiêu Khải cũng không thể bởi vì cái này bình thường cạnh tranh, liền đối Nghiêm gia ra tay a. Cái kia lòng dạ cũng không tránh khỏi quá mức nhỏ hẹp. Gọi, ta gọi vẫn không được sao? Thời khắc này Niêm Phong, thật sự có một loại bị chết gài bẫy ngọn nguồn cảm giác, trong lòng của hắn đạo kia cũng không tiếp tục cùng Diệp Băng cùng đi đấu giá hội suy nghĩ, lại một lần bay lên, rốt cuộc vùng đi không được. Lão đại, tăng bao nhiêu? Không thèm đếm xỉa Niêm Phong, cũng không có nhiều như vậy xoắn xuýt, bất quá khi hắn muốn ra giá thời điểm, vẫn là không nhịn được quay đầu hỏi một câu, đây cũng không phải là vừa rồi tiểu đà tiểu nháo, một lần ít nhất phải thêm một vạn kim tệ. Tùy ngươi. Mắt thấy cái kia luyện dũng đã rơi xuống truy thứ hai, Diệp Băng thật sự là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, trực tiếp ba chữ lối ra, tùy thời chú ý đến luyện dũng tay, nếu là hạ xuống, hắn khẳng định sẽ nhịn không được chính mình tiêu giá. 10, 11 vạn kim tệ. Mặc dù Diệp Băng nói rồi tùy tiện tăng giá, nhưng Nghiêm Phong hay là lưu lại một cái tâm nhãn, chỉ tăng thêm một cái giữ gốc giá, xem ra nếm qua vừa rồi bị đắng, hắn thật đúng là sợ Diệp Băng tìm chính mình thu được về tính sổ sách. Hoa. Nghiêm Phong lời vừa nói ra, an tĩnh trong phòng bán đấu giá lập tức một mảnh xôn xao, nhất là bọn hắn đem ánh mắt chuyển tới cái kia kêu giá thanh niên trên thân lúc, thần sắc thật sự là vô cùng đặc sắc. Chương 224. Nghiêm Phong, ngươi cho lão tử im ngay. Chương 224. Nghiêm Phong, ngươi cho lão tử im ngay. Lại là Nghiêm Phong. Đối với cái này kêu giá thanh niên, tất cả mọi người sẽ không lại xa lạ, thậm chí có thể nói Nghiêm Phong là hôm nay cuộc bán đấu giá này chói mắt nhất nhân vật chính. Chỉ là lần này đám người cũng không nghĩ tới Nghiêm Phong sẽ lại đến chặn ngang một cước, bởi vì dứt bỏ cái kia cục sắt giá trị không nói, đầu tiên ra giá, thế nhưng là nhị hoàng tử Tiêu Khải a, lúc trước rất nhiều người không có cùng Nghiêm Phong đấu giá, chính là kiêng kỵ hắn đế đô một trong tam đại gia tộc thế tử thân phận, thế nhưng là so sánh với vị này, nhị hoàng tử điện hạ thân phận, chỉ sợ muốn tôn quý được nhiều a. Nghịch tử, thật sự là nghịch tử. Tương đối những này đứng ngoài quan sát đám người, chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, nhìn thấy cái kia ra giá người vậy mà lại là Nghiêm Phong thời điểm, kém chút trực tiếp một ngụm lao huyết phun sắp xuất hiện tới. Nếu như nói trước đó Nghiêm Phong đấu giá vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà nói, vậy lần này mở miệng, khả năng thực sẽ vì Nghiêm gia rước lấy lớn phiền toái. Đừng nhìn Nghiêm gia thân là đế đô một trong tam đại gia tộc, nhưng nếu như hoàng thất muốn động thủ mà nói, bọn hắn tuyệt đối không chịu đựng nổi như vậy lửa giận. Tại thời khắc này, Nghiêm Ích Giang đều muốn trực tiếp vượt qua đám người, đem tiểu tử kia miệng cho sinh sinh xé nát, miễn cho vì Nghiêm gia gây tai họa dẫn họa. Ha ha, Nghiêm Phong này. Trái lại tiêu điểm trung tâm một vị khác người trong cuộc Tiêu Khải, lại là bất đắc dĩ cười cười, hiện tại hắn đã đem Nghiêm Phong xem như một cái ăn chơi thiếu gia, mà đối với dạng này người, hắn như thế nào lại để ý đâu. Tiêu Khải tin tưởng Nghiêm Phong sở dĩ ra giá, chỉ là hoàn cố tâm tính tắc quái, chỉ cần mình biểu đạt nhất định phải được quyết tâm, tin tưởng vị này nhất định sẽ biết khó mà lui a. 15 vạn. Tiêu Khải khẩu khí bên trong nghe không ra một tia hòa khí, thế nhưng trực tiếp tăng giá 40,000 thanh âm, phản phất là tại giống giữa sân đám người tỏ rõ lấy quyết tâm của hắn, làm cho tất cả mọi người suy đoán Nghiêm Phong chỉ sợ muốn như vậy hành quân lặng lẽ. Lão đại, làm sao bây giờ? Nghe được Tiêu Khải thanh âm bình tĩnh, lại nhìn thấy cái kia ẩn chứa một ít hàm nghĩa tầm mắt bắn ra qua đây, Nghiêm Phong không khỏi có chút chột dạ, cuối cùng vẫn là quay đầu hỏi một câu. Cái gì làm sao bây giờ? Tiếp tục tăng giá a, ta không có la ngừng, ngươi liền tiếp tục thêm. Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng kỳ quái thân sắc, phản phất tại nói Nghiêm Phong vấn đề này hỏi được thật không có trình độ, cũng không phải hoa tiền của ngươi, ngươi để ý như vậy làm gì? Nghiêm Phong, nếu như đem cái kia Huyền Phong thiết đập tới tay, ta đáp ứng thay ngươi tự tay rèn đúc một thanh thượng phẩm thiên khí, mà lại cam đoan có hiệu quả đặc biệt. Tựa hồ là sợ Nghiêm Phong xuất công không xuất lực, Diệp Băng lần nữa ném ra nhất trọng thiên lớn dụ hoặc, làm cho Nghiêm Phong con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Lão đại, đây chính là ngươi nói, tần nhược làm cho ta chứng. Nghiêm Phong phảng phất trong chớp mắt nhiều vô số tinh khí thần, lôi kéo tần nhược bán đã đóng thuyền sau đó, đã là thần hoàn khí tốc xoay người lại, cao giọng gọi ra giá cả. 20 vạn kim tệ. Lần này Nghiêm Phong ngược lại là không lo lắng Diệp Băng bởi vì tiêu giá quá cao tìm phiền toái với mình, nhìn người sau thái độ, chỉ sợ tốn lại nhiều tiền cũng muốn đem cái kia Huyền Phong thiết đập tới trong tay, cho nên hắn trực tiếp tăng thêm 5 vạn kim tệ. Lần này chú khí sư công hội đấu giá hội, tựa hồ lập tức liền đi tới lớn nhất cao trào, dù sao trước đó giá đấu giá nghiên cứu cao nhất địa long tê giác, cũng bất quá 6 vạn kim tệ, nào có hiện tại như vậy kích thích. Nghe được cái này tiếng gọi giá, chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang trong đầu một bộ, phản phất có một loại muốn trúng gió xúc động, trái lại những cái kia đứng ngoài quan sát những người đấu giá, tâm tình trong nháy mắt liền sôi trào lên. Nghĩ đến những người này cũng từng tham gia vô số lần đấu giá hội, thế nhưng là tại cái này bên ngoài băng vực nho nhỏ đế quốc đấu giá hội, lại có thể đánh ra bao nhiêu giá cao, 20 vạn kim tệ, chỉ sợ mua một kiện cực phẩm thiên khí cũng đủ, bây giờ lại dùng để mua một khối phá cục sát. Ừm. Đối với việc không liên quan đến mình chỉ muốn xem náo nhiệt đứng ngoài quan sát đám người, lần nữa nghe được Nghiêm Phong đấu giá thanh âm nhị hoàng tử Tiêu Khải, tấm kia một mực lạnh nhạt khuôn mặt, rốt cục trở nên có chút âm trầm. Nghiêm Phong này, thật sự là quá không biết điều. Một bên Tiêu Bất Thông rõ ràng cũng là chú ý tới Tiêu Khải sắc mặt, chửi nhỏ một tiếng sau đó, trầm giọng nói, "Điện hạ, có muốn hay không ta đi nhắc nhở một cái Nghiêm Ích rằng, để hắn hảo hảo quản giáo con của mình." Theo cái nhìn của Tiêu Bất Thông là, chỉ cần mình ra mặt, chỉ sợ cái kia Nghiêm Ích rằng không có nửa điểm lãnh đạm, cứ như vậy, Nghiêm Phong tự nhiên là không còn dám cùng vị này nhị hoàng tử điện hạ đấu giá. Ngu xuẩn. Nào biết được Tiêu Bất Thông vừa dứt lời, Tiêu Khải thanh âm đã là tùy theo truyền đến, làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt thanh bạch một mảnh, làm thông thiên quân tướng quân, hắn chưa từng bị người dạng này mang qua. Chỉ là Tiêu Bất Thông ở trong Hàn Thiết quân diếu võ dương ai không ai bị nổi, Nhưng tại vị này nhị hoàng tử điện hạ trước mặt, lại là căn bản không dám có chút phản bác nói như vậy, mà lại trong nháy mắt này, hắn liền đã minh bạch tại sao mình bị mắng. Vị này nhị hoàng tử Tiêu Khải, thế nhưng là có cực lớn dạ tâm, trong bóng tối thủ đoạn vô luận như thế nào hèn hạ vô sỉ, cái kia không người biết được thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, phải giống như Tiêu Bất Thông vừa rồi nói làm như vậy, chẳng phải là để người mở cớ. Một cái đường đường hoàng thất nhị hoàng tử, không cạnh tranh được người khác, vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ đi uy hiếp đối thủ, đây đối với Tiêu Khải thanh danh đả kích, sợ rằng sẽ cực kỳ to lớn a. Tại cái này trước mặt mọi người, Tiêu Khải nhất định sẽ giả trang ra một bộ rộng lượng dáng vẻ, dù là cái kia Huyền Phong Thiết cuối cùng thật đã rơi vào Nghiêm Phong trong tay, hắn cũng muốn miệng ra chúc mừng nói như vậy, dù là trong lòng của hắn đoán hận đã cực. Huống chi giờ phút này còn tại đấu giá quá trình bên trong, hắn Tiêu Khải cũng không có thua, so tài lực mà nói, hắn tự hỏi tuyệt sẽ không so Nghiêm gia kém bao nhiêu. 25 vạn. Quát lớn một tiếng Tiêu Bất Thông sau đó, Tiêu Khải cố nén bên dưới tức giận trong lòng, đã là tại vừa rồi trên cơ sở, lần nữa tăng thêm 5 vạn kim tệ, làm hoàng thất hoàng tử, khí phách này làm sao cũng không thể thua nha. 30 vạn. Nào biết được ngay tại Tiêu Khải thanh âm vừa mới rơi xuống, Nghiêm Phong phảng phất một chút cũng không nhìn thấy vị này nhị hoàng tử điện hạ sắc mặt đồng dạng, đấu giá âm thanh tiếp lời mà ra, cũng là trực tiếp tăng thêm 5 vạn. Nghiêm Phong, ngươi cho lão tử im ngay. Mắt thấy con trai mình cùng nhị hoàng tử điện hạ đấu giá đã tiến nhập gay cấn, chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang rốt cục nhịn không được hét to một tiếng, cái này một đạo tiếng quát, đem ánh mắt mọi người đều là hấp dẫn qua đây. Liên liên Tiêu Khải cũng là xoay đầu lại, hướng phía Nghiêm Ích Giang không để lại dấu vết gật gật đầu, nghĩ thầm lao ra hỏa này cũng là xem như thức thời, biết ở thời điểm này ngăn lại con của mình. Tình huống như vậy, cùng vừa rồi Tiêu Bất Thông đề nghị lại có chỗ khác biệt, một người là chủ động một người là bị động, chí ít giờ phút này Nghiêm Ích Giang chính mình mở miệng ngăn cản Nghiêm Phong đấu giá, đối với Tiêu Khải thanh danh, đồng thời không có cái gì tổn thương, ngược lại là sẽ chiêu lộ ra một phen hắn uy nghiêm. Nghe được phụ thân đại nhân xa xa truyền đến quát mắng thanh âm, Nghiêm Phong thần sắc hơi có chút lúng túng, gia chủ thêm phụ thân xây dựng ảnh hưởng, làm cho hắn ở trong nháy mắt này có một tia nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Chương 225, thành giao. Chương 225, thành giao. Bất quá cái này tia suy nghĩ vừa mới bay lên, Nghiêm Phong liền quay đầu thấy được Diệp Băng thần sắc kiên định, lập tức tim của hắn tựa hồ cũng bởi vậy kiên định mấy phần. 30 vạn kim tệ. Tựa hồ là cảm ứng được tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm, Nghiêm Phong cái cổ cứng lên, kiên trì lần nữa cường điệu một lần, mà lần này, ở giữa trên đài đấu giá luyện dũng, nếp nhăn đầy mặt đều cười đến nở rộ. Phải biết liền xem như ngoại nhân ủy thác bán đấu giá đồ vật, chú khí sư công hội cũng là có phần thành, cuối cùng giá sau cùng càng cao, chia tự nhiên cũng liền càng cao, phân đến luyện dũng người bán đấu giá này trong tay kim tệ cũng càng nhiều. Cho nên đấu giá sư bọn họ mới có thể không di đồ lực thổi phồng vật đấu giá chân quý, chính là vì đánh ra một cái giá trên trời, chỉ là có thể tới tham gia đấu giá hội đều không phải người ngu bình thường cũng không gặp được quá nhiều ban đại đầu. Thế nhưng là ngay tại hôm nay, như thế một khối không chút nào thu hút cục sắt, vậy mà đều không cần luyện dũng như thế nào thổi phồng, liền trực tiếp từ 10 vạn kim tệ giá khởi đầu, lật đến 30 vạn kim tệ. Cái này không sai biệt lắm đã sáng tạo đúc khí xuất hiện công hội đấu giá hội đi chép, 30 vạn kim tệ, thêm chút đi tiền, chỉ sợ đều có thể mua được một kiện có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí đi. Luyện Dung cũng sẽ không để ý tới Nghiêm gia có thể hay không đắc tội đế quốc nhị hoàng tử, hắn chỉ biết là có người đấu giá, giá tiền của món đồ đấu giá mới có thể tiếp tục lật lên trên, mà lại lấy vị kia nhị hoàng tử điện hạ một quen tắc phong đến xem, hẳn là không biết dễ dàng như thế từ bỏ. 30 vạn lần thứ nhất, còn có hay không tăng giá? Luyện Dung vui vẻ ra mặt, mặc dù là tại hướng đám người hỏi thăm, thế nhưng là ánh mắt của hắn lại chỉ là nhìn chăm chú tại đế quốc nhị hoàng tử Tiêu Khải trên thân, xuất hiện tại tình huống như vậy, giống như là Tiêu Khải cùng Nghiêm Phong đang hát giật dây bình thường. Đến mức hàng phía trước nơi nào đó chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, em chút tức giận đến ngất đi, hắn cũng nhịn không được hét lớn lên tiếng, cái kiêm lịch tử lại còn không thu tay lại, đây là muốn đem nhị hoàng tử điện hạ đắc tội tới cùng sao? Gia chủ, chúng ta chuẩn bị tiền, giống như có chút không đủ. Vừa mới chạy về nơi này nhị trưởng lão, vuốt ve chính mình bao cổ tay, lời nói ra, càng làm cho Nghiêm Ích Giang giận không kềm được, hung hăng trừng mắt liếc nơi xa nơi hẻo lánh Nghiêm Phong. Cái này lịch tử chính mình trêu ra tai họa, lão tử mới không cho hắn chuối đi đâu. Xem ra Nghiêm Ích Giang thật sự là bị Nghiêm Phong tức giận đến không nhẹ, nếu không phải còn tồn tại được có một tia lý trí, hắn đều sẽ lập tức cùng Nghiêm Phong đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Không nói Nghiêm Ích Giang ở chỗ này giận phát muốn điên bên kia Tiêu Khải sắc mặt, đã là âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước đến, nguyên bản cho rằng lấy thân phận của mình, Nghiêm Phong sẽ tức thời biết khó mà lui, lại không nghĩ tới ngược lại là làm tầm trọng thêm. Nhất là tại chủ nhà họ Nghiêm đều lên tiếng sau đó, Nghiêm Phong vẫn không có từ bỏ, đến cùng là ai cho hắn lá gan lớn như vậy, chí ít Tiêu Khải cho rằng chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang là tuyệt đối không có cái này quyết đoán. A, đây không phải là Diệp Băng sao? Ngay tại Tiêu Khải mắt xuất hiện tức giận thời điểm, Tiêu Bất Thông rốt cục thấy được Nghiêm Phong bên cạnh đoan tọa thiếu niên mặc áo trắng kia, lập tức không khỏi kinh nghi một tiếng. Diệp Băng, đó là ai? Đừng nhìn Tiêu Khải chính là Hàn Thiết Quân thống soái, nhưng hắn ngày bình thường có bao nhiêu đại sự muốn làm, dù là đoạn thời gian này đến nay Diệp Băng tại danh tiếng của Hàn Thiết Quân truyền đi cực lớn, hắn lại vẫn như cũ chưa từng nghe qua. Chỉ là một cái mới nhậm chức đô thống mà thôi, ngược lại là có mấy phần bản sự. Đối với Tiêu Khải, Tiêu Bất Thông thế nhưng là cùng Diệp Băng so sánh qua mặt, chỉ bất quá một cái liền bản mệnh băng lực đều không có đột phá thiếu niên, liền xem như có thể đánh bại Tiêu Thiết, cũng chỉ là để hắn nhiều hơn mấy phần chú ý thôi, đồng thời sẽ không thái quá để ý bắt đoạn bạo băng lực đô thống. Nghe vậy Tiêu Khải nhíu mày, làm Hàn Thiết Quân thống soái, hắn tự nhiên là biết chỉ có đạt tới bản mệnh băng lực cấp bậc mới có cạnh tranh đô thống chức vị tư cách, thế nhưng là thiếu niên kia mới chỉ có bát đoạn bạo băng lực, a tiểu tử kia có chút cổ quái, liền tam đoạn bản mệnh băng lực Tiêu Thiết đều không phải là hắn đối thủ. Tiêu Bất Thông giải thích một câu, thấy ánh mắt mọi người đều dừng lại tại Tiêu Khải trên thân, lại có ý riêng nói, chỉ bằng vào một cái nghiêm phòng, chỉ sợ không có lớn như vậy quyết đoán, chuyện này rất có thể chính là cái kia Diệp Băng ở sau lưng giở trò. Xem ra Tiêu Bất Thông mặc dù mình không thèm để ý Diệp Băng, nhưng không có quá mức khinh thị Diệp Băng, người sau lúc trước vạch trần Tiêu Thiết cùng Ân Lập Âm lưu tâm trí, hay là để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Diệp Băng muốn điệu thấp, để Nghiêm Phong ra mặt đấu giá, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tiến nhập Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông ánh mắt, mà từ giờ trở đi, tên của hắn cũng coi như là lần đầu tiên khắc sâu vào Tiêu Khải trong óc. Nếu đều là Hàn Thiết Quân sở thuộc, vậy cái này sự kiện ngược lại là dễ làm. Chẳng biết tại sao, nghe được Tiêu Bất Thông lời nói, Tiêu Khải phẫn nộ trong lòng bỗng nhiên ở giữa liền biến mất không thấy, cũng không có lại mở miệng đấu giá. Cái này khiến được đám người không khỏi có chút thất vọng, đây chính là một trận vở kịch a, bất quá một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, không thể nghi ngờ nghĩ đến càng nhiều, bởi vì vô luận như thế nào, hôm nay đoạt Tiêu Khải danh tiếng Nghiêm Phong, khẳng định đều là đắc tội vị này nhị hoàng tử điện hạ, cuộc sống sau này chỉ sợ khá là không dễ chịu a, nhất là bên kia chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, mặc dù lần này là con trai của hắn cạnh tranh thắng, nhưng hắn lại một chút cũng không có thắng lợi vui sướng cảm giác, ngược lại là nhiều một tia lo lắng. Nghiêm Ích Giang tình nguyện Tiêu Khải lần nữa ra giá, vậy hắn vô luận gì đều sẽ ngăn cản Nghiêm Phong tăng giá. Đến lúc đó có lẽ còn có thể lắng lại được vị này nhị hoàng tử điện hạ lửa giận. Nhưng là bây giờ, Tiêu Khải quỷ dị không còn tăng giá, lần này Nghiêm Ích Giang có thể thật không biết nhị hoàng tử suy nghĩ cái gì, có phải hay không đang nưu đồ lấy bởi vì Nghiêm Phong quan hệ, đem chọn cái Nghiêm gia nhổ tận gốc đâu. Đến mức cách đó không xa đế đô đệ nhất gia tộc Cơ gia gia chủ Cơ Như Long, trong mắt lại tràn đầy cười lạnh, thầm nghĩ cái này Nghiêm gia thật sự là sinh một đứa con trai tốt, cái này nhưng tại trong lúc vô hình giúp mình một đại ân a. Hắn vậy mà không thêm giá. Nơi hẻo lánh đầu trên ngồi Diệp Băng, thấy cái kia Tiêu Khải nửa ngày không có mở miệng, không khỏi mặt hiện lên vẻ của quái, hắn đã làm tốt phải đại suất huyết chuẩn bị, mà hắn cũng biết, 30 vạn kim tệ, chỉ sợ xa xa không phải cái kia nhị hoàng tử điện hạ giới hạn thấp nhất đi. 30 vạn kim tệ lần thứ 3, thành giao. Chúc mừng Nghiêm gia thế tử. Tiêu Khải không có tăng giá, giữa đài luyện dụng không thể nghi ngờ cũng có chút thất vọng, nhưng cuối cùng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy, thẳng đến hắn âm thanh thứ 3 kêu lên, truy rơi thời khắc, cái này không chút nào thu hút cục sát, chính là lấy 30 vạn kim tệ giá cả, bị Diệp Băng thu vào trong lòng bàn tay. Mặc dù bây giờ cái kia cục sắt còn không có chân chính thuộc về Diệp Băng, có thể coi là cái kia hoàng thất nhị hoàng tử không có cam lòng, cũng không dám ở chú khí sư công hội này làm loạn đi, cho nên Diệp Băng căn bản không có nửa điểm lo lắng. Chỉ bất quá không ít người nhìn về phía Nghiêm Phong tầm mắt, đều tràn ngập niềm ai, bởi vì bọn hắn tất cả đều đem cái kia cục sắt xem như vật bình thường, hoa 30 vạn kim tệ mua sắm, cái này bại gia cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Chương 226. Thủy Lam Diễm chương 226, Thủy Lam Diễm tiếp xuống món đồ đấu giá này, có lẽ đối chư vị chú khí sư mà nói là kiện cực kỳ khó được đồ tốt. Mặc dù thành giao 30 vạn kim tệ vật đấu giá, nhưng Luyện Dũng sau một lát đã là bình tĩnh lại, hắn trong tay nâng một cái bốn phía đồ vật, tựa hồ cái kia vải đỏ bao vây chính là một cái dương nhỏ. Mà nghe được Luyện Dũng lời này, giữa sân tất cả chú khí sư đều là mở to hai mắt nhìn, phải biết vị này chính là hàng thật giá thật thiên giai đỉnh phong chú khí sư, hắn đều nói là khó được đồ tốt, cái kia chỉ sợ thật sự là lai lịch bất phàm. Liên Liên Diệp Băng cũng là tới mấy phần hứng thú, dù sao hắn trở thành chú khí sư còn chưa được mấy ngày, đối với rất nhiều thuật đúc khí còn không quá thuần thục, nếu có một chút có thể làm cho hắn thuật đúc khí tiến nhanh độ vận, vậy hắn là nhất định sẽ không keo kiệt. Soạn. Mọi người ở đây nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia vải đỏ thời điểm, hắn đã bị Luyện Dũng một thanh cho kéo ra, cái kia đúng là một cái trong suốt tứ phương cái dương, chỉ là giờ khắc này ở cái kia trong suốt bên trong dương, lơ lửng một đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Cái đó là một loại thú hỏa. Ở đây đều là chú khí sư, cho nên trong nháy mắt nhận ra cái kia đóa màu lam nhạt hỏa diễm nội tình, nhất là cái kia chủ nhà họ Cơ, cùng bên cạnh người nào đó liếc nhau một cái sau đó đều là lộ ra một vòng vẻ kiên định. Đây là Thâm Thủy Viêm Ngư bản mệnh chi hỏa thủy lam diễm, mà cái này Thâm Thủy Viêm Ngư khi còn sống đã đạt đến ngũ giai cao cấp, là mấy tên địa giai cường giả thật vất vả mới đem đánh giết, càng may mắn thu hoạch hắn bản mệnh chi hỏa thủy lam diễm. Luyện Dũng cũng không có thừa nước đục thả câu, mở miệng giới thiệu cái kia màu lam nhạt hỏa diễm lai lịch cùng nội tình, mà trước mặt mọi người người nghe được ngũ giai cao cấp bốn chữ thời điểm, cả đám đều trở nên đỏ mặt tâm nóng bắt đầu. Ngũ giai cấp độ yêu thú đã là tương đương với nhân loại địa băng lực cấp bậc người tu luyện, mà lại cái kia Thâm Thủy Viêm Ngư luôn luôn chỉ tồn tại ở đại giang đại hà chỗ sâu, phổ thông người tu luyện muốn đụng phải đều rất khó, chớ đừng nói chi là đem hắn đánh chết. Trên thực tế cái kia mấy tên đạt tới địa băng lực cường giả cũng là có nhất định bậc khí, đụng phải một cái bị mặt khác trong nước yêu thú công kích thành trọng thương Thâm Thủy Viêm Ngư, cuối cùng lấy được cái này đặc thủ thủy lam diễm. Chú khí sư khó được nhất chính là đúc khí hỏa diễm bình thường đê giai thú hỏa, có thể là mặt khác hỏa diễm, tại dung vật cùng ngưng vật một đạo phía trên đều cần tốn hao thời gian không ngắn. Đúc khí hỏa diễm càng mạnh, tốn hao thời gian liền càng ngắn, xác suất thành công tự nhiên cũng liền càng cao. Đây cũng là lúc trước Diệp Băng tại đúc khí thời điểm kinh đến đám người nguyên nhân chỗ tồn tại. Cái này một đóa ngũ giai cao cấp thủy lam diễm, không thể nghi ngờ có thể cho một tên chú khí sư đúc khí hỏa diễm nâng cao một bước, mà lại thủy lam diễm này tựa hồ còn ẩn chứa một tia thủy thuộc tính, càng làm cho những tu luyện này băng lực chú khí sư bọn họ lòng sinh lửa nóng. Bởi vì liền xem như chú khí sư, bọn hắn tu luyện cũng là băng lực, đụng phải như hỏa diễm sẽ chán ghét, nếu là cái này trong ngọn lửa có một vòng thủy thuộc tính, cái kia có lẽ có thể cho bọn hắn chán ghét trình độ giảm xuống mấy phần. Thủy Lam Diễm, giá khởi đầu 5 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5000, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Luyện Dũng đồng thời không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần Thủy Lam Diễm lai lịch cùng phẩm giai vừa ra khỏi miệng, một chút chú khí sư này bọn họ tuyệt đối sẽ cạnh tranh chấp đoạn, cái này nhưng so sánh cái kia phế tận dịch não giải thích cũng không có người tin tưởng cục sắt đáng tin cậy nhiều. Giờ phút này đã tiếp cận đấu giá hội hồi cuối, cho nên lấy ra đồ vật cũng là càng ngày càng chân quý, dứt bỏ cái kia không biết mùi vị cục sắt không nói, có lẽ Thủy Lam Diễm này mới là rất nhiều gia tộc chi chủ chen chúc đến đây mục đích thực sự. A 6 vạn kim tệ. Luyện Dũng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một thanh âm cũng đã cao vút truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được là cái kia đế đô một trong tam đại gia tộc Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên. Lần này tăng giá 1 vạn tiếng gọi giá, cũng là để người ta biết cái này Lâm gia gia chủ quyết tâm, chỉ bất quá giống Thủy Lam Diễm vật như vậy, chỉ sợ những người khác cũng không có khả năng tùy tiện buông tha. Ai trên thực tế Thủy Lam Diễm giá khởi đầu cũng không cao, đây cũng là Luyện Dũng sử dụng sách lược đi, giống vật như vậy, chỉ sợ sau cùng giá sau cùng cũng sẽ không tại cái kia Huyền Phong Thiết phía dưới. Hắc hắc, Lâm Minh, thân huynh đệ cũng muốn sáng tính sổ sách, Thủy Lam Diễm này, ta Nghiêm gia cũng cảm thấy hứng thú cực kỳ a. Thời khắc này chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, tựa hồ đã từ mới vừa rồi bị Nghiêm Phong khó thở trạng thái bên trong khôi phục lại, nghe được hắn đầu tiên là cười khẽ một tiếng, sau đó cao giọng nói, 7 vạn kim tệ. Trực tiếp tăng giá 1 vạn cạnh tranh âm thanh, cũng làm cho đám người minh bạch Nghiêm Phong lời nói không giả, bất quá giống vật như vậy, lại có ai không có hứng thú đâu, chí ít cái này 7 vạn kim tệ là bỏ đi không được đám người nhiệt tình. 7 vạn 5000 kim tệ, 8 vạn kim tệ, 9 vạn kim tệ, 9 vạn 5000 kim tệ. Liên tiếp tiếng gọi giá, đem giữa sân bầu không khí trong nháy mắt nóng lửa, mà Thủy Lam Diễm giá cả cũng một đường đi cao, ngắn ngủi sau một lát, đã là đột phá 10 vạn đại quan. Bình thường không có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm tiên khí, cũng liền giá trị 10 vạn kim tệ thôi, nhưng là Thủy Lam Diễm này cũng không phải là đúc khí vật liệu, đó là có thể tăng lên chú khí sư đúc khí sát suất thành công chí bảo. Tin tưởng chỉ cần đạt được Thủy Lam Diễm này, lại đem luyện hóa mà thoại, tên này chú khí sư đúc khí thực lực liền sẽ trong nháy mắt tiến nhanh, đừng nói là một thanh thượng phẩm tiên khí, chính là 10 trôi chỉ sợ cũng có thể rèn đúc được đi ra. Bởi vậy Thủy Lam Diễm giá trị cũng không phải chỉ cần một ngũ giai cao cấp có thể nói được xong, giữa sân phần lớn đều là chú khí sư, dù là tam đại gia tộc gia chủ không phải, nhưng mỗi người bọn họ trong gia tộc cũng đều có chấn giữ chú khí sư à, đem Thủy Lam Diễm này là tới, về sau vũ khí chẳng phải liên tục không ngừng sao? Lão đại, chúng ta ra ra sao? Phòng bán đấu giá một góc, cảm thụ được giữa sân nhiệt liệt bầu không khí, Nghiêm Phong đều có vẻ hơi hưng phấn, xoay đầu lại kêu lên, phản phất vừa rồi cái kia mấy lần đấu giá, đem hắn sâu trong đáy lòng một loại nào đó nhiệt tình, đều câu dẫn đi ra. Nhìn kỹ hắn nói, đối với Nghiêm Phong tra hỏi, Diệp Băng từ chối cho ý kiến, mà hắn tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nhạt ngọn lửa màu xanh lam, tựa hồ đang trong đó phát hiện một chút không đồng dạng đồ vật. A 15 vạn kim tệ. Mà lúc này từ trong phòng bán đấu giá nơi nào đó truyền đến bá khí thanh âm, lập tức đem lực chú ý của mọi người tất cả đều hút thu lại, xem xét phía dưới lúc này giật mình, bởi vì ra giá người chính là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia gia chủ, Cơ Như Long. Vị này chủ nhà họ Cơ quả nhiên có quyết đoán, vừa rồi liền xem như Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ, cũng chỉ là một vạn đi lên thêm, nhưng hắn vừa đến đã trực tiếp kêu giá đến 15 vạn. Cái này quyết tâm nhưng so sánh hai vị kia phải cường đại hơn nhiều. Lao ra hỏa này, nghe được Cơ Như Long kêu giá trước tiên, Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên trong miệng đều là phát ra một đạo chửi nhỏ thanh âm, bởi vì bọn hắn biết có gia hỏa này dính vào, chỉ sợ chính mình lần này muốn đập đến Thủy Lam Diễm, cơ hội đã là không lớn. Chương 227, nhi tử không chịu nổi, lão tử không có gan. Chương 227, nhi tử không chịu nổi, lão tử không có gan. 16 vạn. Chủ nhà họ Nghiêm Ích Giang cắn răng, hay là tại 15 vạn trên cơ sở tăng thêm một vạn, hắn biết nếu là đạt được cái kia Thủy Lam Diễm, có lẽ bên cạnh vị này Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư, thực lực liền có thể nâng cao một bước. 20 vạn. Nào biết được còn không đợi bên kia Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên tăng giá, Cơ Như Long đã là cười lạnh lườm Nghiêm Ích Giang một chút, mà lại cái này cười lạnh trong ánh mắt, tràn ngập một loại không che giấu chút nào khiêu khích. Cơ gia thân là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu, nếu là so tài lực mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Nguyệt Hoàng thất cùng chú khí sư công hội có thể mạnh lên một bậc. Đến mức Nghiêm Lâm hai đại gia tộc mặc dù cùng Cơ gia chung xưng tam đại gia tộc, nhưng vô luận là tài lực hay là cường giả số lượng, chỉ sợ hai nhà cộng lại cũng chỉ có thể thoáng cùng Cơ gia chống lại. 21 vạn. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay Nghiêm Ích Giang phảng phất là bị cái gì kích thích đồng dạng, nhất là nhìn thấy Cơ Như Long cái kia khiêu khích ánh mắt, càng là hàm răng khẽ cắn, lại tăng thêm một vạn. Nghiêm Minh, không nên vọng động a. Thấy Nghiêm Ích Giang sắc mặt, cách đó không xa Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên đã tự động từ bỏ đấu giá, bởi vì tới lúc này, hắn đã nhìn ra Cơ Như Long đối cái kia Thủy Lam Diễm nhất định phải được. Gia chủ, tỉnh táo. Nghiêm Ích Giang bên cạnh đại trưởng lão cũng là mở miệng khuyên bảo, chẳng lẽ gia chủ thật sự là bị cái kia bất tài nhi tử Nghiêm Phong giận đến sao? Muốn cùng Cơ Như Long đánh nhau chết sống. 25 vạn. Ngay tại Nghiêm gia mấy đại trưởng lão mở miệng khuyên lúc nói, Cơ Như Long trên mặt đắc ý cười lạnh không giảm chút nào, lại là trực tiếp tăng thêm 40,000, đế đô tam đại gia tộc đứng đầu tài đại khí thô, có thể thấy được luống đuống. Thủy Lam Diễm đấu giá tiến hành đến nơi này, đã biến thành Cơ gia cùng Nghiêm gia đánh giáp lá cả, mặt khác những chú khí sư kia liền xem như có cái kia tài lực, cũng phải cố kỵ một cái Cơ Như Long cường thế, đắc tội Cơ gia, cũng không phải cái gì chuyện tốt. 2. Gia chủ. Bị Cơ Như Long khiêu khích ánh mắt nhìn xem, Nghiêm Ích Giang kém chút nhịn không được, chỉ bất quá vừa mới mở một chữ, liền bị bên cạnh hai đại trưởng lão cho kéo lại. Trên thực tế Thủy Lam Diễm mặc dù chân quý, thế nhưng là 25 vạn giá cả cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa nhìn cái kia cơ như long khí thế, liền xem như tăng giá nữa, cũng không có khả năng từ bỏ. Đã như vậy, vì sao còn muốn đi cùng hắn cứng đối cứng đâu? Chậc chậc, Nghiêm gia thật là làm cho ta có chút thất vọng, nhi tử không chịu nổi, lão tử không có gan, theo ta thấy, Đế Đô Tam đại gia tộc cũng nên đổi một cái. Thấy Nghiêm Ích Giang vậy mà không tiếp tục tăng giá, cơ như long không khỏi có chút thất vọng, mà hắn tiếp xuống nói tới mấy câu nói đó, kém chút để Nghiêm Ích Giang nhịn không được trực tiếp động thủ. Ngươi, nếu không phải Nghiêm Ích Giang còn tồn tại được có một tia lý trí, tuyệt đối sẽ lập tức bộc phát, dù sao nơi này là chú khí sư công hội, Nghiêm gia thực lực tổng hợp lại không bằng cơ gia, tùy tiện động thủ, thua thiệt chỉ có thể là Nghiêm gia. Cái này đáng giận lao ra hỏa. Nghiêm Ích Giang ở chỗ này giận không kèm được, một góc nào đó Nghiêm Phong đã là quát mắng lên tiếng, cơ như long chửi mình ngược lại cũng thôi, nhưng mắng phụ thân của mình, làm cho hắn thật sự là cực kỳ tức giận. Nghiêm Phong, tăng giá. Ngay tại Nghiêm Phong phiền muộn không chịu nổi, nhưng lại cầm cái kia cơ như long không có biện pháp thời điểm, sau người đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, làm cho hắn không khỏi nửa mừng nửa lo. Có như thế một khắc, Nghiêm Phong mới vừa rồi bị Diệp Băng chỗ hố tâm tình đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng nồng đậm kích động, có Diệp Băng chỗ dựa, hắn tựa hồ liền cái kia chủ nhà họ Cơ cũng không coi vào đâu. 30 vạn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái kia Thủy Lam Diễm muốn rơi vào chủ nhà họ Cơ chi thủ lúc, một đạo thanh âm cao vút đột nhiên truyền đến, làm cho trong sảnh tất cả mọi người là cảm giác được dị thường quen thuộc. Mà vừa mới cưỡng ép bình phục lại nộ khí chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp té xỉu trên đất, hắn tầm mắt đột nhiên chuyển tới thanh âm truyền đến chỗ, lúc này nhìn thấy cái kia kêu giá 30 vạn kim tệ người, không phải là của mình thân nhi tử Nghiêm Phong là ai? Cái này, lần này Nghiêm Ích Giang bên cạnh Nghiêm gia các trưởng lão cũng không biết làm như thế nào khuyên, cái này vừa mới quên ngăn một cái lão, không nghĩ tới cái kia nhỏ bé lại xung ra, đây là thật ngại Nghiêm gia không đủ loạn a, bất quá đối với Nghiêm gia đám người, chủ nhà họ Cơ cơ như long sắc mặt, lại là lướt qua một vòng mịt mờ âm trầm, bởi vì trong mắt hắn, Nghiêm Phong liền cùng mình cạnh tranh tư cách đều không có. Mắt thấy cái kia Thủy Lam Diễm liền muốn lấy 25 vạn kim tệ giá cả rơi vào trong tay của mình, lần này đã có thể được đến đúc khí chi hỏa, lại có thể nhục nhã một cái thấy ngứa mắt Nghiêm gia, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Có thể Nghiêm Phong cái này chặn ngang một cước, lại là để cơ như long không công muốn bao nhiêu bỏ ra chí ít 6 vạn kim tệ, cái này khiến hắn như thế nào cao hứng bắt đầu, huống chi giờ phút này cùng hắn đấu giá, hay là một cái quặng lông đều không có giải đủ tiểu tử. 30. 5 vạn. Vốn là muốn tăng giá 1 vạn cơ như long, hơi trầm ngâm lại là trực tiếp tăng thêm 5 vạn, bởi vì hắn gánh không nổi người này, nếu là lấy cơ gia tài đại khí thô, liền một cái Nghiêm gia thế tử đều không cạnh tranh được mà nói, cái kia mặt mũi của hắn thật đúng là không có địa phương đặt. Tiếp tục. Ngay tại Nghiêm Phong muốn quay đầu trưng cầu một chút Diệp Băng ý kiến thời điểm, trong hai liền truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh, làm cho hắn lúc này hiểu ý 40 vạn. Nếu là Diệp Băng tiền, cái kia Nghiêm Phong cũng không có nghĩ qua muốn thay hắn tiết kiệm, mà lời này vừa ra, Nghiêm Ích Giang đã là kém chút một ngụm lao huyết phun sắp xuất hiện đến, hắn là thật cảm thấy có một ngụm với máu ngăn ở cổ họng không nhả ra không thoải mái. Nghiêm Ích Giang âm thầm tính toán một chút, tăng thêm Nghiêm Phong trước đó đập đến những vật kia, lại thêm Thủy Lam Diễm này 40 vạn kim tệ, lần này đấu giá hội Nghiêm Phong cạnh tranh vật phẩm tổng giá trị đều nhanh muốn phá 100 vạn. Tên tiểu hỗn đản này là đem hoàng thất bảo khố cho đoạt sao? 100 vạn kim tệ, liền xem như Nghiêm gia cũng muốn thương cân độc cốt, dù sao gia đại nghiệp đại Nghiêm gia, rất nhiều đều là tài sản cố định, vốn lưu động cũng liền 100 vạn kim tệ tả hữu. Không nghĩ tới 3 tháng không thấy Nghiêm Phong, đứa con trai này vậy mà trở nên như vậy tài đại khí thô, trong lòng tức giận Nghiêm Ích Giang lại ẩn ẩn nhiều một tia lo lắng, Nghiêm Phong có thể làm ra nhiều tiền như vậy, chỉ sợ là làm một chút không muốn người biết đại sự. Chậc chậc, trước kia thật đúng là xem thường Nghiêm gia a. Nhị hoàng tử Tiêu Khải giờ phút này cũng giống như hoàn toàn quên vừa rồi Nghiêm Phong cùng mình tranh đoạt Huyền Phong Thiết phẫn nộ, thấy hắn có chút hăng hái ở trên thân thể Nghiêm Phong quét tới quét lui, trong miệng thì thào lên tiếng. Đến mức trên đài đấu giá chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng, gương mặt dàn mua kia đều nhanh cười nát, thật sự là càng xem Nghiêm Phong càng thích, cũng là bởi vì cái này Nghiêm gia thế tử, đem hôm nay đấu giá hội cấp bậc sinh sinh đề cao không chỉ một lần, a giờ phút này ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở chủ nhà họ Cơ cơ như long trên thân, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, tại Nghiêm Phong đều ra giá 40 vạn kim tệ sau đó, vị này có thể hay không cứ thế từ bỏ. Chương 228. Gia chủ, tỉnh táo. Chương 228. Gia chủ, tỉnh táo. Hừ, ta cũng không tin, một cái nho nhỏ Nghiêm gia tiểu tử, vậy mà có thể so sánh được nhà họ Cơ chúng ta. Bị vô số ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, Cơ như long đáy lòng đều nhanh muốn phun ra lửa, hắn biết ở thời điểm này chính mình tuyệt không thể nhận thua, nhất là đối thủ vẫn chỉ là một tên tiểu bối tình huống dưới. 45 vạn. Cơ như long thanh âm quanh quẩn tại cái này phòng bán đấu giá bên trong, làm cho giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt chuyển đến Nghiêm Phong trên thân, đây thật là một trận khó gặp trò hay, ai nhất là Luyện Dũng trong đôi mắt, càng là tràn ngập một vòng cực độ chờ mong, bởi vì hiện tại Thủy Lam Diễm đã là nhanh vượt qua mong muốn giá sau cùng gấp đôi, chẳng lẽ cái giá tiền này còn có thể lật lên trên một phen sao? 50 vạn. Nhưng mà Nghiêm Phong tựa hồ không có chút nào do dự, trực tiếp ngay tại cơ như long thanh âm rơi xuống thời điểm, lần nữa tăng thêm 5 vạn, đến mức nào đó đạo từ phía sau hắn truyền đến nhẹ giọng, lại là không có bất kỳ người nào nghe được. Nghiêm Phong kêu lên cái này 50 vạn kim tệ thời điểm, nhìn như sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đều là không ngừng run rẩy, đồng thời đối sau lưng Diệp Băng tài lực, lại có một cái toàn nhận thức mới. Đây là ấn tượng bên trong cái kia từ Hàn Xương thành tiểu gia tộc đi ra ra hỏa sao? Làm sao cái này trên người vốn lưu động, nhìn so Nghiêm gia cái này đế đô một trong tam đại gia tộc còn nhiều hơn đâu. Nghiêm Phong có thể chưa từng hoài nghi Diệp Băng là đang cố lộng huyền hư, nếu là đập đến đồ vật lại không bỏ ra nổi tiền tới, chỉ sợ cái này Hàn Nguyệt đế quốc đều không có Diệp Băng chỗ dung thân. Tên tiểu xuất sinh này, nguyên bản lòng tin 10 phần cơ như long, giờ khắc này là thật không che giấu được, trong miệng phát ra một đạo chửi nhỏ thanh âm, ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm một góc nào đó Nghiêm Phong, như muốn phun ra lửa. Coi như cơ gia tài đại khí thô, cái kia kim tệ cũng không phải gió lớn thổi tới, hắn đối cái kia thủy lam diễm sớm đã có một cái dự đoán giá trị, nhưng là bây giờ Nghiêm Phong ra giá, đã vượt xa khỏi hắn dự đoán. Sự tình gì đều là tại thoát ly khống chế sau đó, nhất làm cho người phẫn nộ, tỉ như nói thời khắc này cơ như long, liền có một loại tình thế thoát ly khống chế cảm giác. Nguyên bản cơ như long đề phòng chính là Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ, thậm chí là bên kia nhị hoàng tử Tiêu Khải, nhưng là bây giờ Tiêu Khải không có tới đấu giá, Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ cũng bị khí thế của mình hù sợ không dám lên tiếng. Có thể cơ như long nhìn tính và tính, cũng không có tính tới vậy mà lại xuất hiện một cái lăng đầu thanh Nghiêm Phong, một cái Nghiêm gia đồng lứa nhỏ tuổi thế tử, mà lại hắn quyết đoán so hắn cha Nghiêm Ích Giang phải lớn hơn nhiều. Cái này phảng phất là đối cứng mới cơ như long câu kia nhi tử không chịu nổi, lão tử không có gan sinh sinh đánh mặt, coi như Nghiêm Phong là làm loạn, nhưng ít ra cái này không có gan hai chữ, là thêm không đến Nghiêm gia trên người. Làm sao? Đường đường đế đô tam đại gia tộc đứng đầu, cơ gia chủ chẳng lẽ như vậy không có gan sao? Thời khắc này Nghiêm Phong nhìn xem cơ như long sắp sắc mặt giận dữ, không thể nghi ngờ có một loại đại hạ trời chút xuống một ngụm nước lạnh sảng khoái, lời nói ra cũng là đối cơ như long vừa rồi mỉa mai nói như vậy cường lực đánh trả. Hôn tiểu tử này thực sự là chẳng biết tại sao, nghe được Nghiêm Phong cái này phản phúng nói như vậy, Nghiêm Ích Giang chỉ cảm thấy vừa rồi phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt liền biến mất không thấy, mặc dù trên miệng còn không chịu thừa nhận, nhưng cái này thì thảo âm thanh lại là bán rẻ hắn. 50 vạn kim tệ a, gia chủ, chúng ta có nhiều như vậy vốn lưu động sao? Một bên trưởng quản gia tộc tài vật nhị trưởng lão mặc dù trong lòng cũng rất là sảng khoái, nhưng vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu, bởi vì hắn thấy, Nghiêm Phong cái này nhất thời là xứng rồi, cuối cùng còn không phải được Nghiêm gia đến chửi đi. Tận lực đụng đi, chung quy không thể nhìn cái kia hôn tiểu tử bị chú khí sư công hội truy nã a. Mới vừa rồi còn đối Nghiêm Phong kêu đánh kêu giết Nghiêm Ích Giang, lúc này lại là có vẻ hơi bình tĩnh, cái kia dù sao cũng là con trai ruột của hắn, mặc dù không biết hôm nay quất ngọn gió nào, nhưng hắn cuối cùng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Đến mức Nghiêm Phong có hay không nhiều tiền như vậy, Nghiêm Ích Giang vừa rồi coi như suy đoán tiểu tử này là đánh cướp hoàng thất bảo khố, thế nhưng cũng chỉ là suy nghĩ lung tung thôi, cuối cùng Nghiêm Phong khẳng định vẫn là muốn tới xin giúp đỡ gia tộc. Nghiêm Phong nói quanh quẩn tại mỗi một cái trong phòng bán đấu giá người trong hai, không ít người trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh, thầm nghĩ ngươi thoải mái là nhất thời xứng rồi, nhưng là trả ra đại giới lại là cực kỳ thảm liệt. Bất quá càng nhiều người lại là tại thời khắc này đem ánh mắt quay lại chủ nhà họ cơ cơ như long trên thân, bọn hắn đều muốn nhìn một chút tại cái này 50 vạn kim tệ giá trên trời trước mặt, vị này có còn hay không một hồi đến cùng. Liền xem như thua cũng tuyệt không thể bại bởi tiểu xuất sinh này. Tiếng chửi nhỏ từ cơ như long trong miệng truyền ra, mắt thấy là phải lần nữa tăng giá, bất quá lần này cũng là bị bên cạnh hắn cơ gia đại trưởng lão cho kéo lại. Gia chủ, tỉnh táo. Vị này cơ gia đại trưởng lão lời nói cùng vừa rồi thuyết phục chủ nhà họ Nghiêm chư vị Nghiêm gia trưởng lão không có sai biệt, có lẽ theo bọn hắn nghĩ, hoa hơn 50 vạn kim tệ đi mua một đóa thủy lam diễm, đơn giản chính là cực kỳ ngu xuẩn cách làm. Yên tâm đi, nếu là tiểu xuất sinh kia tăng giá nữa, liền để hắn tới làm cái này đoan đại đầu. Xem ra vị này chủ nhà họ cơ cũng không có mất lý trí, mà lại cũng nhìn ra cái kia Nghiêm Phong chính là toàn cơ bắp, vô luận chính mình tăng bao nhiêu đều sẽ lần nữa ra giá. Đã như vậy, cái kia vì sao không đem cái kia thủy lam diễm giá cả lại hướng lên đảo lộn một cái đâu, cũng coi là báo mới vừa rồi bị hắn tức giận đến phẫn nộ muốn điên một tiếng mối thủ. 55 vạn. Trần An rơi xuống cơ gia đại trưởng lao sau đó, cơ như long trong mắt lóe lên một tia tinh minh qua mang, sau đó hét to âm thanh lối ra, làm cho giữa sân tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Một đóa nguyên bản giá trị 230 vạn kim tệ đúc khí chi hỏa, cuối cùng lại bị vỗ ra 55 vạn giá trên trời, mà lại cái giá tiền này rất có thể còn không phải sau cùng giá sau cùng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem cái kia Nghiêm gia thế tử, hôm nay trận này bán đấu giá tiêu điểm danh tiếng, tựa hồ cũng bị gia hỏa này cướp đi, a vô luận là cái kia đập đến nhiều nhất vật đấu giá số lượng, hay là Huyền Phong Thiết 30 vạn thành giao kim tệ, lại hoặc là cái này đã bị xào đến 55 vạn kim tệ thủy lầm diễm, đều cùng Nghiêm Phong thoát không khỏi liên quan. Lão đại, bị nhiều như vậy tầm mắt nhìn chằm chằm, Nghiêm Phong cũng có chút không chịu nổi, huống chi trong những ánh mắt này, còn có chính mình cái kia Nghiêm khắc lão cha, hắn tựa hồ có thể đoán trước đến, lần hội đấu giá này kết thúc về sau, nếu là chính mình dám về Nghiêm gia, chỉ sợ đều phải lột một tầng da. Được rồi, tặng cho hắn đi. Thấy Nghiêm Phong quay đầu hỏi, Diệp Băng trong đôi mắt hiện lên một tia không muốn người biết ánh sáng nhạt, lời nói ra, không chỉ có làm cho Nghiêm Phong mặt hiện lên cổ quái, liền liền một bên Tần Nhược cũng là có chút khó tin. Phải biết hôm nay buổi đấu giá này bên trong, chỉ cần là vị này nhìn chúng đồ vật, đó chính là tuyệt không từ bỏ, cho dù là cùng hoàng thất nhị hoàng tử Tiêu Khải cạnh tranh, cũng chưa từng có lùi bước chút nào, hiện tại đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì tiền trên người không đủ sao? Chương 229, ta chỉ là thuận miệng gọi tê. Chương 229, ta chỉ là thuận miệng gọi tê. Chẳng lẽ là bởi vì tiền trên người không đủ sao? Nghiêm Phong cùng Tần Nhược trong lòng không nhịn được nghĩ đến khả năng này, nhất thời cảm thấy chính là sự thật, bằng không lấy vị này tính cách, liền Tiêu Khải còn không sợ, như thế nào lại đến sợ một cái chủ nhà họ cơ đâu. Kỳ thật món đồ kia ta cũng không phải rất muốn, chỉ là không quen nhìn lão tên kia lớn lối như thế thôi. Nhưng là Diệp Băng tiếp xuống lời nói, nhất thời làm cho Nghiêm Phong hai người bỏ đi lúc trước ý nghĩ, nhất là Nghiêm Phong, cái kia khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ khó tin. "Lão đại, ý của ngươi là nói, vừa rồi để cho ta đấu giá, chỉ là tại thay chúng ta Nghiêm gia bên bực kẻ yếu." Nói thật Nghiêm Phong giờ khắc này đều có chút cảm động, vừa rồi cái kia chủ nhà họ Cơ cơ như long luôn từ cực không khách khí, trực tiếp để chủ nhà họ Nghiêm hành quân lặng lẽ, dám giận lại không dám tiếp tục đấu giá. Đến mức Nghiêm Phong chính mình, cũng chỉ có thể là tại cái này liền âm thầm chửi mắng thôi, cầm cái kia Cơ như long là không có biện pháp nào, lại không nghĩ tới Diệp Băng đột nhiên xuất hiện để hắn đấu giá, sau cùng nguyên nhân lại là cái này. Phải biết vừa rồi nhìn thấy Cơ như long tức giận sắc mặt, Nghiêm Phong trong lòng thật sự là như chút xuống một ngụm như mật đường hài lòng, mà hết thảy này hết thảy đều là Diệp Băng kế hoạch sao? Người suy nghĩ nhiều, chỉ là ta chính mình không quen nhìn lao ra hoặc kia, cùng các ngươi Nghiêm gia không có quan hệ. Tựa hồ là có chút chịu không được Nghiêm Phong lửa nóng tầm mắt, Diệp Băng sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, rốt cục để người trước lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt hưng phấn thần sắc vẫn không có nửa điểm thời giảm. Mặc kệ Diệp Băng là ra ngoài nguyên nhân gì mới khiến cho chính mình ra giá, nhưng ít ra Nghiêm gia là dính ánh sáng, Nghiêm Phong tin tưởng, chỉ cần mình không còn tăng giá, cái kia Cơ như long sắc mặt nhất định sẽ trở nên cực độ đặc sắc. Chúng ta vị lao đại này, tâm thật đúng là lớn a. Một bên Tần Nhược giờ phút này cũng minh bạch Diệp Băng bản ý, lập tức không khỏi cảm khái một câu, phải biết vừa rồi Nghiêm Phong đều gọi giá 50 vạn kim tệ, nếu là cái kia Cơ như long không thêm giá, chẳng phải là cần xuất tiền đem cái kia Thủy Lam Diễm mua bảo. Dạng này một số tiền lớn, liền xem như Nghiêm gia cũng là thương cân động cốt a, huống chi là Tần gia, vị này đô thống đại nhân quyết đoán cùng dũng khí, quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tranh thủ thời gian tăng giá a. Làm Nghiêm Phong bọn hắn ở chỗ này nói chuyện với nhau thời điểm, phía dưới nơi nào đó chủ nhà họ Cơ Cơ như long lại là có chút nóng nảy, hắn hạ quyết tâm chỉ ở Nghiêm Phong tăng giá nữa, chính mình liền lập tức thu tay lại, nhưng như thế đã nửa ngày, tiểu tử kia làm sao còn chưa mở lời đâu. Chủ nhà họ Cơ ra giá 55 vạn kim tệ, còn có hay không cao hơn. Ngoại trừ Cơ như long bên ngoài, một người khác cũng là cực kỳ chú ý Nghiêm Phong môi, đó chính là chủ trì cuộc bán đấu giá này, chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng. Luyện Dũng trong miệng thanh âm phát ra, mà hắn tầm mắt căn bản cũng không có rời đi Nghiêm Phong một khắc, hiện tại hắn đều có chút kích động, vị này Nghiêm gia thế tử sẽ đem chú khí sư công hội đấu giá giá sau cùng ghi chép cho đánh vỡ sao? Chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm ích rằng một trái tim cũng là nắm chặt được gấp, đến lúc này, hắn thật đúng là không rõ ràng chính mình đứa con trai kia sẽ tạo ra chuyện gì nữa, hắn đã chuẩn bị kỹ càng đập nồi bán sắt thay Nghiêm Phong chủ ý. Ừm. Nhưng mà thời gian ngay tại cái này không khí an tĩnh bên trong đi qua có nhỏ thời gian nửa nén hương, tại tất cả mọi người lăng lăng nhìn chăm chú lên cái kia Nghiêm gia thế tử thời điểm, người sau rốt cục có chút không chịu nổi ánh mắt như vậy, làm mở miệng cười. "Khúc cái kia, ta vừa rồi chỉ là thuận miệng gọi đều, nếu Cơ gia chủ như vậy nhất định phải được, vậy ta cũng chỉ đành giúp người hoàn thành ước vọng." Nghiêm Phong vừa mới bắt đầu lúc nói lời này, sắc mặt còn có chút lúng túng, nhưng là nói đến về sau, lại là nhiều một vòng đương nhiên, làm cho nguyên bản liền an tĩnh phòng bán đấu giá, cơ hồ trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. "Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tùy tiện gọi gọi. Đây con mẹ nó cũng có thể tùy tiện gọi gọi." Tất cả mọi người trong lòng đều có vô số chỉ thần thú lao nhanh mà qua, chuyện như vậy đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, ngươi có từng thấy cầm 50 vạn kim tệ đi ra thuận miệng gọi tiêu sao? 50 vạn kim tệ, cái kia chỉ sợ là đế đô một chút bên trong gia tộc loại nhỏ toàn bộ ra sàn đi, bây giờ lại lấy ra như vậy cho đùa, nếu là cái kia Cơ như long không thêm giá làm sao bây giờ? Hôn tiểu tử này, thực sự là. Chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm ích giang, bị bất thình lình chuyển hướng, kém chút trực tiếp cả kinh hôn mê bất tỉnh. Nhưng là hắn liên tục nói rồi mấy cái thật sự là lại là không biết làm sao xử trí tử, khẩu khí bên trong phức tạp, không phải trường hợp cá biệt. Thật sự là quá sung sướng. Chỉ bất quá Nghiêm Ích Giang còn chưa nói hết lời, lại bị bên cạnh đại trưởng lao nói ra, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Nghiêm gia muốn đập nồi bán sắt thay Nghiêm Phong chủ ý, lại không nghĩ tới lại còn có dạng này đảo ngược nội dung cốt truyện. Như thế nói đến mà nói, vừa rồi Nghiêm Phong chỉ là tại vì phụ thân của mình xuất khí, cố ý nâng lên giá cả, để cái kia chủ nhà họ Cơ nhiều hơn còn nhiều gấp đôi kim tệ. Một mực nhìn Cơ như long không vừa mắt Nghiêm gia đám người, mắt thấy Cơ như long cái kia âm trầm như nước sắc mặt, lại làm sao có thể không hưng phấn, đây là Nghiêm gia lần thứ nhất để Cơ gia kinh ngạc, hơn nữa còn giận mà không dám nói gì. "Gia chủ, ngươi bảo bối này nhi tử quyết đoán, thật đúng là không nhỏ a." Nhị trưởng lão cũng là có chút cảm khái, thử hỏi toàn bộ trong phòng bán đấu giá có một cái tính một cái, ai có thể ngụy trang được tốt như vậy, phản phất thật sự là đối cái kia Thủy Lam Diễm nhất định phải được bộ dáng, đem đấu giá một đường bố cao, đạt đến hơn 50 vạn giá trên trời. "Ha ha, cũng không phải hoa cái kia hồn tiểu tử tiền của mình." Hắn lại có cái gì tốt lo lắng. Nghiêm Ích Giang ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, không có chút nào che giấu, mặc dù kêu hồn tiểu tử nhưng lúc này hắn nhìn về phía Nghiêm Phong tầm mắt, nơi nào còn có vừa rồi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Bởi vì Nghiêm Ích Giang biết, liền xem như chính mình cái này chủ nhà họ Nghiêm, lúc gọi ra 50 vạn kim tệ thời điểm, cũng không thể nào làm được Nghiêm Phong như vậy mà không đổi sắc, há không phải nói rõ tiểu tử kia dũng khí, so với chính mình còn lớn hơn được nhiều. Chỉ là Nghiêm Ích Giang cùng những này Nghiêm gia các trưởng lão đều không biết là, Nghiêm Phong vừa rồi dám như thế mà không đổi sắc tiêu giá, đồng thời không phải là bởi vì tiền kia thuộc về Nghiêm gia, mà là sau lưng Diệp Băng đưa cho lực lượng a, dù sao Nghiêm Phong cũng là Nghiêm gia người, cho dù là hoa Nghiêm gia kim tệ, hắn cũng không thể nào làm được như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, hết thảy đều chỉ là bởi vì người không biết không sợ thôi. Hô trướng. Đối với Nghiêm gia bên này chúng mặt mừng rỡ, cái kia chủ nhà họ Cơ Cơ như long, kém chút bị tức được một ngụm lao huyết phun sắp xuất hiện đến, lần này, hắn rốt cục biết mình bị một cái hơn 20 tuổi tiểu tử đùa bỡn. Nguyên bản Cơ như long là dự định chỉ cần Nghiêm Phong lại để một lần giá, chính mình liền thu tay lại không còn tăng giá, cũng coi là hố tiểu tử kia hoặc là nói nghiêm ra một thanh. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng, lại là mình bị tiểu tử kia cho hố, thế nhưng là cơ như Long vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Nghiêm Phong tiểu tử kia đến cùng là thế nào xem thấu chính mình tâm tư, tại thời khắc mấu chốt này không còn tăng giá. Chương 230. Hàn Thạch Huyền Ngọc chương 230, Hàn Thạch Huyền Ngọc lúc trước Nghiêm Phong, biểu hiện ra là một loại đối thủy lam diễm nhất định phải được khí thế, làm cho cơ như Long tin tưởng hắn vô luận như thế nào đều sẽ tăng giá nữa, ai biết được cuối cùng, những vẻ mặt kia, vậy mà đều là giả vờ. Một bên Cơ gia đại trưởng lão, nhìn về phía Cơ Như Long ánh mắt đều có chút u hoán, bởi vì hắn vừa rồi liền nhắc nhở qua vị gia chủ này đại nhân, nhưng không ngờ người sau thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cuối cùng rơi vào cái này trong hố sâu. Cái này Cơ gia đại trưởng lão cho rằng, nếu như gia chủ vừa rồi nghe chính mình quên, tại đối phương kêu giá 50 vạn kim tệ thời điểm không còn tăng giá, cái kia làm cái này oan đại đầu, há không liền biến thành Nghiêm gia. Đây thật là một nước chi thất, đầy bàn đều thua à, mặc dù lấy Cơ gia tài đại khí thô, 55 vạn kim tệ còn làm không được thương cân độ cốt, nhưng người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Hoa 55 vạn kim tệ đi mua một đóa thủy lâm diễm, vậy nhưng thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Giờ phút này Cơ gia đám người cẩn thận hồi tưởng lại, cái này thật đúng là gia chủ rời lên tảng đá đập chân của mình a, nếu là vị này không đi đầu khiêu khích chủ nhà họ Nghiêm, Nghiêm Phong cái này Nghiêm gia thế tử cũng sẽ không nhảy ra, lấy thủ đoạn phi thường phản hố Cơ gia một thanh. Ầm. Chúc mừng Cơ Như Long gia chủ, cuối cùng đập đến thủy lâm diễm. Mắt thấy Nghiêm Phong đúng là không tiếp tục ra giá dấu hiệu, Luyện Dũng cũng không cần lại tốn nhiều nước miếng, thấy hắn búa nhỏ rơi xuống, đã là vẻ mặt tươi cười mở miệng chúc mừng lấy chủ nhà họ Cơ. Thế nhưng là cái này chúc mừng hai chữ nghe vào trong thai của mọi người, lại là một loại khác hàm nghĩa, bọn hắn tin tưởng chủ nhà họ Cơ Cơ Như Long sau khi ăn xong lớn như vậy một cái thiệt tỏi sau đó, tuyệt đối không có nửa điểm cạnh tranh thành công vui vẻ. Đối với xem náo nhiệt đám người, vừa mới bình phục lại tâm thần chủ nhà họ Cơ, lại suýt chút nữa một ngụm lao huyết nôn sắp xuất hiện đến, hiện tại hắn là liền chú khí sư công hội này đại trưởng lão cũng hận thù vào. Chúc mừng! Chúc mừng đại gia người A! Nếu không phải Cơ Như Long bận tâm chính mình Cơ ra thân phận của gia chủ, nói không chừng câu này giận mắng thanh âm đều muốn cửa ra, cái này ném đi to lớn như thế người, còn đổi lại một câu chúc mừng, này làm sao nhìn đều giống như Luyện Dũng cố ý Nghiêm Phong này, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Trái lại một bên khác Đế Quốc nhị hoàng tử Tiêu Khải, tầm mắt lại là từ Nghiêm Phong trên thân thu hồi lại, trong miệng thì thào lên tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Làm chú khí sư công hội đại trưởng lão, Luyện Dũng có thể nửa điểm sẽ không để ý một cái chủ nhà họ Cơ, thấy hắn vung tay lên, một tên thân hình thức tha thị nữ đã là lần nữa đem một kiện che kín vải đỏ đồ vật bỏ vào trước mặt hắn trên mặt bàn. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, giá trị tuyệt không thua ở vừa rồi thủy lam diễm. Luyện Dũng đầu tiên là treo mọi người một cái khẩu vị, sau đó chậm rãi vươn tay ra, một thanh mở ra cái kia vải đỏ, ngay sau đó một vòng bạch quang chính là ánh vào đám người tầm mắt. Đó là cái gì? Đợi đến đám người thích ứng hào quang màu trắng kia sau đó, đã là thấy rõ ràng vật kia hình dáng tướng mạo, cái kia tựa hồ là một khối to bằng đầu nắm tay bạch ngọc, liền xem như cách xa như vậy, bọn hắn cũng có thể cảm giác được trên đó phát ra một vòng băng hàn chi khí. Chẳng lẽ là tôi thép đồ vật? Cho dù những người này cũng không rõ ràng cái kia bạch ngọc nội tình, nhưng bọn hắn phần lớn đều là chú khí sư, chỉ trong nháy mắt liền đoán được một chút mánh khóe, dù sao cái kia bạch ngọc bên trên phát ra hàn khí, vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Đúc khí một đạo, hỏa diễm cố nhiên là cực kỳ trọng yếu, nhưng là tôi thép đồ vật cũng không thể bỏ qua, nhất là một chút đạt tới thiên giai cấp độ vũ khí, tôi thép một bước này là dễ dàng nhất quyết định hắn hiệu quả đặc biệt. Có thể nói tôi thép đồ vật càng mạnh càng đặc thù, thanh này rèn đúc đi ra vũ khí thu hoạch được hiệu quả đặc biệt tỷ lệ lại càng lớn, cho nên tôi thép đồ vật cùng đúc khí như hỏa diễm đều là chú khí sư suốt đời theo đuổi đồ vật. Bởi vậy đám người cũng minh bạch, vừa rồi Luyện Dũng nói món đồ đấu giá này cùng hỏa lam diễm giá trị tương xứng nguyên nhân chỗ, chỉ bất quá vừa nghĩ tới cái kia hỏa lam diễm sau cùng giá sau cùng, đám người thần sắc lại không khỏi trở nên có chút cổ quái. Cái kia hỏa lam diễm thế nhưng là sáng tạo ra 55 vạn kim tệ thành giao giá trên trời, nhắc tới bạch ngọc giá trị có thể đập tới 55 vạn kim tệ, cái kia đám người là vô luận như thế nào không chịu tin tưởng. Dù sao hỏa lam diễm thành giao giá trên trời, có một chút đặc thù nguyên nhân, mà nếm qua một lần thua thiệt chủ nhà họ Cơ, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại bị lừa rồi a. Vật này tên là Hàn Thạch Huyền Ngọc, chính là lấy từ ngàn năm hàn băng phía dưới nham thạch thạch âm, mặc dù không so được trong truyền thuyết huyền băng, nhưng cũng là đúc khí tôi thép bảo vật hiếm có. Lần này Luyện Dũng cũng không có thừa nước đục thả câu, chỉ một câu, liền để trong lòng mọi người suy đoán trở thành hiện thực, cái kia cái gọi là Hàn Thạch Huyền Ngọc, quả nhiên là một kiện cực kỳ đặc thù tôi thép đồ vật. Hàn Thạch Huyền Ngọc, giá khởi đầu 5 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5000, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Luyện Dũng tiếp xuống một câu, giống như là vì chính mình vừa rồi lời nói lời chú giải, cái này 5 vạn kim tệ giá khởi đầu, ngược lại là cùng Thủy Lam Diễm giá khởi đầu giống nhau như lúc, cái kia giá trị là thật không kém lắm. Mà dứt lời sau đó Luyện Dũng đã là hướng phía cái kia nơi nào đó nơi hẻo lánh Nghiêm Phong lộ ra một vòng cổ vũ tầm mắt, cái này phòng bán đấu giá trước kia tuyệt không thu hút nơi hẻo lánh, hôm nay không thể nghi ngờ trở thành chói mắt nhất địa phương. 10 vạn. Mọi người ở đây như có điều suy nghĩ ngay miệng, một đạo thanh âm quen thuộc đã là tùy theo truyền đến, không cần nhìn cũng biết là cái kia chủ nhà họ Cơ Cơ Như Long phát ra, mà lại đạo thanh âm này bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó dị dạng quyết tuyệt. Mà lại một ngụm liền đem 5 vạn kim tệ giá khởi đầu lật rồi một phen, Cơ Như Long đã tại biểu đạt chính mình một loại ý tứ, đồng thời đem khiêu khích tầm mắt nhìn về phía một góc nào đó thanh niên. Lão đại, lão đại, lại là lao ra hỏa kia, chúng ta muốn hay không lại hố hắn một thanh? Không có đi để ý Luyện Dũng cùng Cơ Như Long tầm mắt, nghe được chủ nhà họ Cơ kêu giá thanh âm Nghiêm Phong, trong nháy mắt liền kích động, trực tiếp xoay đầu lại hưng phấn lên tiếng. Ta nói ngươi thật coi cái kia chủ nhà họ Cơ là kẻ ngu không thành, dạng này kế hoạch lớn, làm sao có thể liên tiếp nhảy vào đến. Nghe vậy Diệp Băng không khỏi trợn nhìn Nghiêm Phong một chút, hắn đối cái kia chủ nhà họ Cơ xác thực không có hảo cảm, nhưng cũng biết vừa rồi mặc dù kháng thứ nhất ta, vậy cũng chỉ là xuất kỳ bất ý thôi, còn muốn đến lần thứ hai, căn bản không có khả năng. 12 bạn. Ngay tại Nghiêm Phong có chút thất vọng ngay miệng, lại một đường thanh âm quen thuộc chuyển tới, hắn không cần nhìn liền biết là cha của mình mở miệng đấu giá, lập tức không khỏi lại có chút hưng phấn. Lần này mở miệng đấu giá, đúng là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, mới vừa rồi không có đập tới Thủy Lâm Diễm, giờ phút này hắn tâm tình không tệ, lại bắt đầu cùng Cơ Như Long tranh đoạt lên Hàn Thạch Huyền Ngọc này tới. 13 bạn. Nghiêm Ích Giang thoại âm rơi xuống, cách đó không xa Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Tiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, dù sao Hàn Thạch Huyền Ngọc này cực kỳ trân quý, nếu là có thể vỗ xuống, nói không chừng sau này gia tộc vũ khí đều có thể nhiều hơn không ít hiệu quả đặc biệt. Chương 231. Có tin hay không, đó là ngươi sự tình. Chương 231. Có tin hay không, đó là ngươi sự tình. 20 bạn. Cơ Như Long ba khí thanh âm lần nữa truyền đến, mà khối này giá khởi đầu 5 vạn Hàn Thạch Huyền Ngọc, trong nháy mắt liền tiêu thăng đến 20 vạn giá cao, làm cho cái kia Luyện Dũng vui vẻ ra mặt. Thời khắc này Cơ Như Long phản phất lại khôi phục hắn Đế Đô Tam Đại gia tộc đứng đầu gia chủ khí thế, hắn tầm mắt không ngừng tại Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên trên mặt đảo qua, cuối cùng lại là dừng lại tại Nghiêm Phong trên thân. Cũng không biết vị này chủ nhà họ Cơ đến cùng suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ là 20 vạn cạnh tranh giá, lại là dọa không được hai vị kia gia chủ. Trong khoảnh khắc, người sau hai người lại riêng phần mình tăng thêm 1 vạn kim tệ. 30 vạn. Có thể Cơ Như Long này không biết quất ngọn gió nào, cái này đấu giá đều là số nguyên, mà 30 vạn kim tệ, không sai biệt lắm đã là cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc chân chính giá tiền. Hừ, cùng nhà họ Cơ chúng ta so tài lực, các ngươi còn nói lắm. Cơ Như Long phảng phất là không thèm đếm xỉa đồng dạng, trong miệng tiếng cười lạnh đồng thời không có chút nào che giấu, khiêu khích chi ý cũng là lộ rõ trên mặt, cái này khiến được hắn bên cạnh Cơ gia đại trưởng lão không khỏi lại có chút bất tâm. Chẳng lẽ vừa mới ăn phải cái lô bốn, nhanh như vậy liền quên sao? Cơ gia đại trưởng lão nghĩ như vậy, chỉ là hắn tựa hồ quên, nếu như chỉ là 30 vạn kim tệ đập đến Hàn Thạch Huyền Ngọc, căn bản không thể xem như thua thiệt, có lẽ đây cũng là Cơ Như Long một loại thủ đoạn đi. Sự thật xác thực như vậy, vừa rồi ăn một lần thua thiệt Cơ Như Long, chỉ muốn mau chóng đem Hàn Thạch Huyền Ngọc giá cả gọi vào cực hạn, lúc này nếu là Nghiêm Ích Giang có thể là Nghiêm Phong lại để, hắn liền lập tức thu tay lại, đến lúc đó chí ít cũng có thể để Nghiêm gia ăn một cái thiệt to nhỏ, cũng coi là vãn hồi một chút mặt mũi. Đến mức Nghiêm gia không tiếp tục ra giá, cái kia Cơ Như Long 30 vạn kim tệ đập đến Hàn Thạch Huyền Ngọc cũng không tính quá thua thiệt, giống như có thể như thế, là hắn có thể đứng ở thế bất bại. Lão cha, ngươi cũng không thể thua a. Nơi hẻo lánh Nghiêm Phong cũng sớm đã đứng dậy, lần này Diệp Băng không để cho hắn đấu giá, cho nên hắn đem bảo toàn đều đặt ở cha mình trên thân, dù sao vừa rồi đã nhặt qua một món hời lớn. Nghiêm Phong, tốt nhất để cho ngươi phụ thân đừng lại cạnh tranh, cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc giống như có chút vấn đề. Ngay tại Nghiêm Phong thay cha mình ủng hộ động viên thời điểm, một đạo có ý riêng nhẹ giọng lại là đột nhiên từ phía sau truyền đến, làm cho hắn tâm thần đột nhiên run lên. Vấn đề? Có vấn đề gì? Nghiêm Phong cùng Tần Nhược đều là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, lại nhịn không được hỏi ra âm thanh đến. Đây chính là chú khí sư công hội lấy ra đồ vật, làm sao lại có vấn đề? Diệp Băng lời này không phải là tại nói chuyện giật gân à? Dù sao ta đã nói rồi, có tin hay không đó là ngươi sự tình, đến lúc đó ăn phải cái lô bốn, cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở. Diệp Băng đồng thời không có giải thích quá nhiều, chỉ là Nghiêm Phong hai người đều không có phát hiện chính là, giờ phút này Diệp Băng tay trái phía trên chính lượn lờ lấy một vòng cực hạn hàn khí, càng là tản ra mịt mở thất thải chi quang. Rất rõ ràng đây là Diệp Băng tại bảy ánh sáng động thiết cầu trong không gian luyện hóa dung hợp qua cực quang huyền băng, mà chính là có cực quang huyền băng cảm ứng, hắn có thể phát hiện cái kia cái gọi là Hàn Thạch Huyền Ngọc có một vài vấn đề. Phải biết cực quang huyền băng cực quang chi lực, đó là có thể tịnh hóa hết thể mặt trái năng lượng kỳ vật, nếu như Hàn Thạch Huyền Ngọc thật chỉ là phổ thông đồ vật, cực quang huyền băng tuyệt sẽ không phản hồi ra dạng này tin tức. Bất kể nói thế nào, Nghiêm Phong đều là đi theo chính mình từng vào sinh ra tự huynh đệ, cho nên Diệp Băng ngay tiếp theo Nghiêm gia cũng nhiều hơn mấy phần chú ý, lại thêm hắn đối cái kia Cơ Như Long đồng thời không có quá nhiều hảo cảm, bởi vậy mở miệng nhắc nhở một cái. Đến mức nguyên nhân trong đó, Diệp Băng trung quy không thể nói là cực quang huyền băng cảm ứng ra tới đi, như thế ở đây có một cái tính một cái, chỉ sợ cũng sẽ không lại đối những cái kia vật phẩm đấu giá cảm thấy hứng thú, hắn Diệp Băng cũng sẽ trong khoảnh khắc bị người xé thành mảnh nhỏ. Nghiêm Phong, Diệp Băng đại ca thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có tính sai qua, ta nhìn ngươi hay là nhắc nhở một cái Nghiêm bá phụ đi. Tại Nghiêm Phong còn có chút kinh nghi bất định ngay miệng, Tần Nhược thanh âm lại là vang lên theo, có lẽ đã từng thấy qua Diệp Băng vô số thủ đoạn nàng, muốn đối với vị này đô thống đại nhân càng nhiều mấy phần lòng tin đi. 30. Chờ một chút. Tần Nhược tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm quen thuộc đã là truyền vào Nghiêm Phong trong tai, làm cho hắn vô ý thức chính là hét lớn lên tiếng, bởi vì hắn trước tiên nghe được đạo thanh âm này, đúng là mình phụ thân Nghiêm Ích Giang phát ra. Ừm. Trong hai nghe cái này liên tục hai âm thanh, tất cả mọi người là giật nảy mình, bất quá khi bọn hắn đem ánh mắt chuyển tới thanh âm truyền ra hai cái phương hướng thời điểm, không khỏi đều là tới một tia hứng thú. Bởi vì vừa rồi Nghiêm Ích Giang mở miệng, rõ ràng là muốn tại Cơ Như Long 30 vạn tiêu giá trên cơ sở, tiếp tục tăng giá, lại không nghĩ tới bị con của mình cắt đứt. Bất quá mọi người cũng không có bất mãn. Dù sao hôm nay Nghiêm Phong chính là giữa sân chói mắt nhất nhân vật, cuộc bán đấu giá này chỉ có mấy lần cao trào, đều là vị này Nghiêm gia thế tử mang tới. Cho nên tất cả mọi người muốn nhìn một chút, đột nhiên lên tiếng ngăn lại cha mình Nghiêm Phong, lại muốn ồn ào cái gì bướm yêu con, liền liền nhị hoàng tử Tiêu Khải, đều là không tự chủ được ngẩng đầu lên. Đối với những người ngoài này, đột nhiên bị đánh gây đấu giá nghiêm ích Giang, trong lòng cực độ không hiểu, thầm nghĩ đó còn là con của mình sao? Làm sao mấy tháng không thấy, làm việc giống như này không giống bình thường rồi? Mà có lúc trước để cơ như Long kinh ngạc một màn kia, hiện tại nghiêm ích Giang, ngược lại là đối Nghiêm Phong nhiều hơn mấy phần dễ dàng tha thứ, cũng sẽ không lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, ngược lại là có vẻ mong đợi. Phụ thân, chúng ta Nghiêm gia gần nhất không phải tiền vốn có một ít khẩn trương sao? Hàn Thạch Huyền Ngọc này, liền để cho cơ gia chủ tốt. Nghiêm Phong đồng thời không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng nói ra nguyên nhân chân chính, bởi vì tại chú khí sư công hội này đấu giá hội phía trên, dám nói vật đấu giá có vấn đề người, đã sớm thi cốt đã giết lạnh. Bởi vậy Nghiêm Phong nói chỉ là một cái cực kỳ phổ thông nguyên nhân, nhưng là lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nhếch miệng. Nghiêm gia dù sao cũng là đế đô một trong tam đại gia tộc, nếu như ngay cả 3-40 vạn kim tệ đều không bỏ ra nổi đến, vậy cũng quá có tiếng không có miếng. Đến mức cái gọi là tiền vốn khẩn trương, đám người cũng là không tin, lớn như vậy một cái gia tộc, nếu là liền 100 vạn lưu động đều không chuẩn bị, thật muốn phát sinh cái gì khẩn cấp sự tình, thì như thế nào quay vòng? Bọn hắn tin tưởng Nghiêm gia tuyệt sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ừm. Nhưng Nghiêm Phong lời vừa nói ra, vô luận là Cơ Như Long hay là Nghiêm Ích Giang, lại đều không có lập tức mở miệng, người trước chỉ là đơn thuần cho rằng Nghiêm Phong phát hiện kế hoạch của mình, nhưng người sau nghĩ tới lại là có hơi nhiều. Hắn bị cái gì để cho ta từ bỏ? Nghiêm Ích Giang cách thật xa nhìn mình chằm chằm đứa con trai kia, chẳng biết tại sao, mặc dù Nghiêm Phong thời khắc này cử động khá là để cho người ta nghi hoặc, nhưng hắn chính là không khỏi vì đó sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ. Thật sự là hôm nay Nghiêm Phong quá mức khác thường, nếu là không có vừa rồi Thủy Lam Diễm sự kiện kia, có lẽ Nghiêm Ích Giang tuyệt sẽ không để ý tới Nghiêm Phong, nhưng là hiện tại nhà, tình huống lại có chỗ khác biệt. Chương 232. Cuối cùng một kiện vật đấu giá chương 232, cuối cùng một kiện vật đấu giá gia chủ, cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc đối ta trọng yếu hơn, mong rằng ngươi có thể đem vô xuống. Ngay tại Nghiêm Ích Giang xoắn xuýt ngay miệng, bên cạnh vị kia Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư thanh âm lại là vang lên theo, làm cho hắn không khỏi càng thêm xoắn xuýt. Trên thực tế vừa rồi Nghiêm Ích Giang đã bởi vì Nghiêm Phong cử động khác thường, dự định từ bỏ cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc, nhưng hắn lại không biết Nghiêm Phong để cho mình từ bỏ nguyên nhân thực sự. Giống như vậy tôi thép đồ vật, đối một chút chú khí sư mà nói, chính là hiếm có bảo bối, cái này có lẽ có thể làm cho bọn hắn thuật đúc khí đều nâng cao một bước. Cái này Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư thiếu nhất còn không phải đúc khí hỏa diễm, mà là giống Hàn Thạch Huyền Ngọc dạng này tôi thép đồ vật, cho nên hắn có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Lần này liền bên cạnh mấy đại Nghiêm gia trưởng lão cũng không tốt lại nhiều quyền, bởi vì cái này thủ tịch chú khí sư cũng không họ Nghiêm, mà là Nghiêm gia hoa giá tiền rất lớn lung lạc mà đến một ngoại nhân. Nếu như là Nghiêm gia chính mình chú khí sư, ngược lại là có thể thuận miệng giải thích vài câu, nhưng nếu là lần này không thể để cho vị này hài lòng, nói không chừng đều sẽ sinh ra ly tán chi tâm, vậy nhưng liền được không bù mất. Phụ thân, tin tưởng ta lần này. Thấy bên kia chủ nhà họ Nghiêm vẫn như cũ do dự, tựa hồ có lại để giá xu thế, Nghiêm Phong lấy sốt rồi đến, liều lĩnh kêu to lên tiếng, làm cho Nghiêm Ích Giang thân hình khẽ run lên. Trái lại bên cạnh Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư, sắc mặt kia coi như có chút khó coi, trước kia cảm thấy Nghiêm Phong còn tính là cái nhân vật, hiện tại làm sao càng xem càng không vừa mắt đâu. Xin lỗi, Ngô tiên sinh, lần này trước nhịn một chút, ta cam đoan, nhất định sẽ cho ngươi tìm một kiện không thua tại Hàn Thạch Huyền Ngọc tôi thép đồ vật. Cuối cùng Nghiêm Ích Giang hay là lựa chọn tin tưởng con của mình, nhưng lại không thể không xoay đầu lại. Hướng phía cái kia họ Ngô chú khí sư miệng ra thật có lỗi nói như vậy, nghĩ đến hắn cũng biết bản thân vào một khắc này quyết định sẽ để cho vị này rất khó chịu. Thôi, nếu Nghiêm Ích Giang đã làm ra quyết định, vậy cái này họ Ngô chú khí sư cũng không dễ làm trận phát tác, chỉ là trong đôi mắt dị quang lại là lấp loé không ngừng, thầm nghĩ vị này chủ nhà họ Nghiêm hay là càng thêm coi trọng mình nhi tử a, xem ra Nghiêm gia không phải nơi ở lâu. Đột nhiên, cái này họ Ngô chú khí sư đã là sinh ra dạng này một vòng suy nghĩ, nếu để cho được Nghiêm Ích Giang biết, không biết hắn có thể hay không đối Nghiêm Phong chửi ầm lên. Nhưng bất kể nói thế nào, có Nghiêm Ích Giang mở miệng, Nghiêm gia đã coi như là từ bỏ đối cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc cạnh tranh, cũng chẳng biết tại sao, tại Nghiêm gia từ bỏ sau đó, Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Tiên, vậy mà cũng không có lần nữa mở miệng tăng giá. 30 vạn kim tệ, đã coi như là Hàn Thạch Huyền Ngọc này chân chính giá trị, hơn nữa nhìn cái kia Cơ Như Long sắc mặt, tiếp xuống ai cũng không có đi xúc phạm, miễn cho gặp thai bày và gió. Lần nữa chúc mừng Cơ gia chủ, lấy 30 vạn kim tệ giá cả, đập đến Hàn Thạch Huyền Ngọc này. Luyện Dũng trên mặt không khỏi lướt qua một vòng thất vọng, nhưng không có quá mức xoắn xuýt, dù sao lúc trước Thủy Lam Diễm đã vỗ ra gần 2 lần giá cả, hắn cũng không cần quá tham lam không đủ. Không biết nguyên nhân gì, trong hai nghe Luyện Dũng lần nữa hai chữ, chủ nhà họ Cơ Cơ Như Long đã cảm thấy có một hơi ngăn ở cổ họng nhà không ra, làm sao càng nghe càng giống như là đối với mình trào phúng đâu. Chư vị, lần này đấu giá hội đã chuẩn bị kết thúc, kế tiếp là cuối cùng một kiện vật đấu giá, bất quá lại là ta chú khí sư công hội miễn phí đưa tặng cho mọi người một tin tức. Hàn Thạch Huyền Ngọc đấu giá đã có một kết thúc, mà mọi người ở đây chờ lấy cái tiếp theo vật đấu giá thời điểm, Luyện Dũng lại là nói ra như thế một phen đến, làm cho tất cả mọi người đã tới một tia hứng thú. Luyện Dũng không có đi quản những cái kia đứng ngoài quan sát sắc mặt của mọi người, mà là đem ánh mắt chuyển đến Hoàng Thất Nhị Hoàng Tử Tiêu Khải trên thân, trầm giọng nói ra, có lẽ tin tức này đối với Nhị Hoàng Tử Điện Hạ sẽ càng thêm hữu dụng. Ồ, nghe vậy Tiêu Khải trong lòng khẽ động, thầm nghĩ chính mình cùng chú khí sư công hội này giống như đồng thời không có giao tình gì đi, vì cái gì vị này Luyện Đại trưởng lão sẽ vẹn vẹn nâng lên chính mình đâu? Theo ta chú khí sư công hội tại Thủy Tinh Đế Quốc phân bộ truyền lại tin tức, Thủy Tinh Đế Quốc Hoàng Thất gần đây tựa như có chỗ dị động, đại quân tập kết tại Thủy Tinh Hàn Nguyệt biên cảnh, có lẽ là đối lãnh Đế Quốc có mưu đồ à? Luyện Dung cũng không có thừa nước đục thả câu, mà hắn nói bên trong chi ý, cũng rất nhiều dùng đến tựa hồ có lẽ dạng này từ ngữ, nghe cũng không phải là như thế nào xác định.
Cái gì?
Nhưng là Luyện Dũng lời vừa nói ra, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trong ghế Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông đống nhiên đứng dậy, trong miệng cũng là đồng thời phát ra một đạo kinh hô thanh âm, tựa hồ đối với tin tức này cảm thấy cực độ chấn kinh. Giống Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông như vậy đại nhân vật, có thể không có chút nào hoài nghi Luyện Dũng trong miệng tin tức này, chính là không hết không thật không có lửa thì sao có khói, hắn trịnh trọng như vậy chuyện lạ đem làm cuối cùng một kiện vật đấu giá, tuy nói là miễn phí, nhưng cũng tuyệt không có khả năng là thuận miệng phỏng đoán. Hàn Nguyệt Đế quốc an phận bên ngoài băng vực một góc, cùng chung quanh đế quốc quan hệ cũng còn không sai, hết lần này tới lần khác là cái này Thủy Tinh Đế quốc một mực đối Hàn Nguyệt Đế quốc nhìn chằm chằm. Theo Tiêu Khải biết, tại hắn lên làm Hàn Thiết quân thống soái trước đó, Hàn Nguyệt Đế quốc liền cùng Thủy Tinh Đế quốc từng có mấy trận đại chiến, mà cái kia mấy trận đại chiến đều là Thủy Tinh Đế quốc chiếm được một chút thượng phong, càng là cướp đoạt Hàn Nguyệt Đế quốc biên cảnh vài tòa thành trì, hiện tại cũng còn không có cầm được trở về. Hai đại đế quốc oán hận chất chứa đã lâu, thế nhưng là từ Tiêu Khải trở thành Hàn Thiết quân thống soái sau đó, Thủy Tinh Đế quốc nhưng không có dị động, cho nên lần này năm qua, Hàn Nguyệt hoàng thất đều có chút lãng quên hai nước ở giữa cái kia khẩn trương quan hệ. Trên thực tế giống chú khí sư công hội dạng này thế lực bình thường là sẽ không tới quản đại lục đế quốc phân tranh, coi như cái kia Thủy Tinh Đế quốc thật tiêu diệt Hàn Nguyệt Đế quốc, cũng không dám đối chú khí sư công hội động thủ. Chỉ là Hàn Nguyệt thành chú khí sư công hội nhiều năm tổ chức, đã cùng Hàn Nguyệt hoàng thất đặt xuống kiên cố quan hệ cơ sở, nếu là đổi một cái đế quốc kẻ thống trị, nói không chừng lại là mặt khác một phen cục diện. Huống chi giống Khổng Thạch Luyện Dũng bọn người, hay là có một tấm lòng từ bi, đại chiến cùng một chỗ, tất nhiên máu chảy thành sông, vô số sinh linh đồ thán, bách tính thảm không nói nổi. Nếu như có thể để Hàn Nguyệt Đế quốc sớm biết Thủy Tinh Đế quốc nhu đồ, sớm một chút làm ra ứng đối lời nói không chừng liền có thể tránh cho trường hạo kiếp này, cũng coi là ngày đi một tốt đi. Đa tạ Luyện đại trưởng lão tin tức, ngày sau ta hoàng thất tất nhiên có báo. Nếu biết Thủy Tinh Đế quốc dị động, cái kia Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông cũng không ngồi yên nữa, hướng phía ở giữa Luyện Dũng ô quyền, chính là vội vã rời đi cái này phòng bán đấu giá. "Tốt, chư vị, lần này đấu giá hội kết thúc mỹ mãn, xin mời mua hàng vật đấu giá quý khách, rời bước giao tiếp sảnh." Đối với hai vị kia rời đi, Luyện Dũng cũng không có như ở đâu ý, mà là bao quanh làm bái chào, trong miệng lời nói ra, làm cho tất cả mọi người có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Thế nhưng là trước kia đấu giá hội, vì cái gì không có loại cảm giác này? Nghĩ tới đây, không ít người tầm mắt đều là chuyển đến cái kia nghiêm gia thế tử trên thân, tựa hồ minh bạch một chút gì. Chương 233. Giao tiếp chương 233, giao tiếp Nghiêm Phong chính là đế đô một trong tam đại gia tộc Nghiêm gia thế tử, đây là mọi người đều biết đồ vật, có thể hôm nay Nghiêm Phong biểu hiện thật sự là có chút khác thường, cái này cùng bọn hắn trước kia biết rõ cái kia Nghiêm gia thế tử, khá là bất đồng, ai nhất là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích rằng, trong đôi mắt càng là lóe ra không hiểu qua mang, hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn tại giao tiếp trong sảnh, hào hào nhận thức lại một cái chính mình nữa. Con trai này, tiểu tạp chủng, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể phách lối đến khi nào. Cơ gia nơi ở, gia chủ Cơ Như Long cũng là hung hăng trừng mắt liếc cái kia ngay tại đi ra phòng bán đấu giá đại môn bóng lưng, không khỏi thầm mắng một tiếng, sau đó làm hắn tầm mắt chuyển tới nơi nào đó thời điểm, lại là có một chút kế hoạch. Lỗ tiên sinh, có một việc, ta nghĩ thương lượng với ngươi một cái. Cơ Như Long thu hồi tầm mắt, lại là chuyển đến Cơ gia thủ tịch chú khí sư trên thân, lời nói ra, mặc dù để người sau hơi có chút không tình nguyện, cuối cùng nhưng vẫn là đáp ứng, bởi vì Cơ Như Long nói tới những cái kia bồi thường, hắn thật sự là không cách nào cự tuyệt. Lão đại, là ta đi giao tiếp hay là người đi? Trở ra phòng bán đấu giá Nghiêm Phong có chút ưu oán nhìn thoáng qua Diệp Băng, lời nói ra cũng làm cho một bên Tần Nhược xoay đầu lại, đối với cái này nàng cũng có chút hiếu kỳ. Vừa rồi đấu giá hội mặc dù đều là Nghiêm Phong một người đang kêu giá, nhưng hắn trên thân lại không có nhiều tiền như vậy à, mà lại hắn cũng biết chính mình vị kia phụ thân là tuyệt đối không có khả năng thay mình ứng ra nhiều kim tệ như vậy, chịu bỗng nhiên đánh ngã là vô cùng có khả năng. Cùng đi chứ, chính ta đi, bọn hắn cũng không thừa nhận a. Diệp Băng dương mắt nhìn một cái lần lượt đi ra đấu giá người, đang nghĩ đến Tiêu Bất Thông cùng Tiêu Khải đều đã sau khi rời khỏi, hắn đã là không có quá lớn cố kỵ, mà trong miệng nói tới nguyên nhân này cũng là lẽ phải. Dù sao chú khí sư công hội chỉ sợ chỉ biết nhận mở miệng đấu giá người, nếu là mặt khác bất kỳ một cái nào người không liên hệ đều có thể đi tùy tiện giao tiếp vật đấu giá, chẳng phải là lộn xộn sao? Dù là vừa rồi Diệp Băng là cùng Nghiêm Phong ngồi cùng một chỗ, chú khí sư công hội giao tiếp đại sảnh ngược lại cũng không nhỏ hẹp, làm Diệp Băng Nghiêm Phong ba người bước vào phòng khách này thời điểm, lại là phát hiện bên trong vậy mà có chút náo nhiệt. Nghĩ đến vừa rồi tại trong phòng bán đấu giá, ai đập tới thứ gì đều là liếc qua thấy ngay, chú khí sư công hội cũng sẽ không ở thời điểm này che giấu, cho nên rất nhiều đập đến vật đấu giá những người tu luyện ngay ở chỗ này gặp nhau. Nghiêm Phong, bỏ tới đây cho lão tử. Ngay tại cảm khái nơi đây náo nhiệt Nghiêm Phong, trong hai đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc gầm thét thanh âm, làm cho cổ của hắn co rụt lại, lúc này biết đạo này tiếng hét phẫn nộ là ai phát rồi. Lão đại, ngươi nhưng phải giải thích cho ta a. Nghiêm Phong khổ lên khuôn mặt, nhưng không có lập tức nghe theo phụ thân nói như vậy lăn đi, mà là xoay đầu lại hướng lấy Diệp Băng Vũ Ván nói một câu, thẳng đến người sau gật đầu, hắn mới buông xuống gần một nửa tâm tới. "Phụ thân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là..." "Đúng." Đang lúc Nghiêm Phong dẫn Diệp Băng hai người đi ra phía trước, muốn giới thiệu một phen thời điểm, hắn trên nót liền ăn một cái nặng, đánh cho hắn đều có chút choáng váng. "Ta nói ngươi tiểu vương bắt đạn này gia nhập Hàn quân còn không có mấy ngày, cánh liền cứng rắn đúng a. Cũng dám cùng lão tử ta đấu giá." Đánh người dĩ nhiên chính là chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, chỉ bất quá nghe được trong miệng hắn đối Nghiêm Phong xưng hô thế này, rất nhiều Nghiêm gia các trưởng lão đều có chút lúng túng, này nhi tử là tiểu vương bắt đạn, vậy ngươi cái này tự xưng lão tử, tránh không được con rùa. Nghiêm Ích Giang rõ ràng là không có ý thức được xưng hô này bên trên vấn đề, hắn làm người ngay thẳng sảng khoái, từ nhỏ đối Nghiêm Phong quản giáo cũng là cực nghiêm, lại không nghĩ tới đem hắn đưa đến Hàn Thiết Quân bên trong hơn 3 tháng, người sau vậy mà biến thành cái dạng này, đương nhiên muốn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Mặc dù vừa rồi Nghiêm Phong đối Cơ Như Long thủ đoạn, để Nghiêm Ích Giang trong lòng sảng khoái, liền để Cơ Như Long kinh ngạc là một chuyện, quản giáo nhi tử lại là một chuyện khác. Cái này chủ nhà họ Nghiêm hoàn toàn không quan tâm, đổ ập xuống lại mắng lại đánh tình hình, tự nhiên vì rất nhiều đập đến bật đầu giá đến đây giao tiếp người tu luyện chú ý tới, lập tức mỗi một cái đều là có chút hăng hái bây xem. Ha ha, Ích Giang huynh, ta nhìn các ngươi Nghiêm gia thật sự là càng ngày càng lợi hại a, sinh ra nhi tử đều là như vậy có dũng khí. Ngay tại Nghiêm Ích Giang còn muốn động thủ ngay miệng, một đạo vô cùng quen thuộc tiếng cười lại là từ nơi nào đó truyền đến, đợi đến đám người quay đầu nhìn lại lúc, nhìn thấy rõ ràng là Cơ gia một đoàn người, một người cầm đầu, chính là chủ nhà họ Cơ Cơ Như Long. Đế đô tam đại gia tộc, Nghiêm Lâm hai nhà cùng nhau trông coi, Cơ thị một nhà độc đại, cho nên liền chia làm hai phe cánh, mặc dù mặt ngoài hòa khí một đoàn, nhưng trên thực tế quan hệ lại là cũng không tốt như vậy. Điểm này, từ vừa rồi trong phòng bán đấu giá đối chọi gay gắt liền có thể thấy được luống đúng, Nghiêm Ích Giang nguyên bản liền biết Cơ Như Long ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, không công lấy thêm mấy chục vạn kim tệ đi ra, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, lại không nghĩ tới tại cái này giao tiếp trong sảnh liền đã tìm tới cửa. Cơ Như Long, ta tử quản giáo con của mình, thì mắc mớ gì tới ngươi rồi? Đối với cái này dối trá phách lối chủ nhà họ Cơ, Nghiêm Ích Giang tự nhiên là không có hảo cảm gì, cho nên hắn lúc này liền là chế giễu lại lên, bởi vì hắn biết người trước câu nói mới vừa rồi kia, cũng không phải đúng như trong miệng nói, tán thưởng Nghiêm Phong có gan, mà là một câu nói mát. Chậc chậc, Ích Giang huynh, không phải ta nói ngươi, này nhi tử so lão tử có tiền đồ, ngươi còn có cái gì tốt quản giáo? Cơ Như Long đồng thời không có sinh khí, ngược lại là chỉ Nghiêm Phong, lời nói ra, cũng không biết ẩn chứa mục đích gì, làm cho Nghiêm Ích Giang trong nháy mắt có một tia cảnh giác. Cơ gia chủ, 55 vạn kim tệ đập đến bà bối, còn không đi hồi đoái, ở chỗ này ngồi chém gió cái gì? Đối phụ thân của mình Nghiêm Phong là không dám nói nhiều một câu, thế nhưng là đối mặt ngoại nhân thời điểm, hắn khẩu tài cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, mà lời ấy sau khi ra, Cơ Như Long nụ cười trên mặt, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hừ, chẳng phải chỉ là 55 vạn kim tệ sao, nhà họ Cơ chúng ta cũng không giống như các ngươi Nghiêm gia như vậy không phong khoáng, luyện đại trưởng lão, đây là 85 vạn kim tệ, tiếp hảo. Cơ Như Long hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay tại bao cổ tay phía trên một vòng, một cái chiếu nặng túi tiền chính là bay nhanh mà ra, hướng phía nơi nào đó luyện dũng đại trưởng lão bay đi. Lúc trước Cơ Như Long hết thể đập đến hai kiện đồ vật, một kiện là 55 vạn kim tệ thủy lâm diễm, một kiện là 30 vạn kim tệ hàn thạch huyền ngọc, đều là đối chú khí sư mà nói không tầm thường bảo vật. Cho nên giờ phút này đám người đều đem ánh mắt chuyển đến Cơ Như Long bên cạnh một lão giả trên thân, biết đây là Cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tình, đã đạt đến thiên giai cao cấp chú khí sư cấp độ. Tại mọi người suy đoán bên trong, Cơ Như Long tốn hao như vậy giá trên trời đập tới hai kiện đồ vật, một loại đúc khí hỏa diễm, một loại tôi thép đồ vật, chỉ sợ đều là vì cái này Lỗ Tình mà vô á Cơ gia chủ, đây là thủy lam diễm cùng hàn thạch huyền ngọc, xin ngươi cất kỹ. Chương 234. Ở trước mặt đảo góc tường chương 234, ở trước mặt đảo góc tường Cơ gia chủ, đây là thủy lam diễm cùng hàn thạch huyền ngọc, xin ngươi cất kỹ. Luyện Dũng ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ, kiểm nghiệm trong túi tiền kim tệ sau đó, bắt đầu từ bao cổ tay bên trong lấy ra hai kiện vật đấu giá, đưa cho Cơ Như Long. Kể từ đó, liền coi như là tiền hàng thanh toán xong, một khi cái kia thủy lam diễm cùng hàn thạch huyền ngọc có vấn đề gì, Cơ gia cũng tìm không thấy chú khí sư công hội trên đầu, dù sao giao tiếp vật phẩm thời điểm, chính mình khẳng định là muốn kiểm nghiệm một phen. Ngươi cầm trong tay đều không có kiểm nghiệm đi ra cái gì không đúng, ai biết qua một đoạn thời gian ngươi có thể hay không cầm kiện hàng giả đến chỉ trích chú khí sư công hội, đương nhiên, chuyện như vậy hay là cực ít phát sinh. Mà lại tất cả mọi người biết, giống chú khí sư công hội loại quái vật khổng lồ này bình thường cũng sẽ không cầm hàng giả đến lừa dối người, quan hệ này đến một cái tín dự cùng mặt mũi vấn đề, chú khí sư công hội còn gánh không nổi người này. Chỉ là mọi người cũng không nhìn thấy, làm Cơ Như Long vẻ mặt tươi cười đem hai kiện vật đấu giá nhận vào tay thời điểm, cái nào đó thiếu niên áo trắng mặt kia bên trên lóe lên một cái rồi biến mất cười lạnh. Khoảng cách gần như vậy quan sát cái kia hàn thạch huyền ngọc, Diệp Băng trong lòng lại không hoài nghi, cái này chủ nhà họ Cơ vui mừng hớn hở hoa 30 vạn kim tệ đập đến vật đấu giá, chỉ sợ lại sẽ chịu thiệt tỏi lớn á, nhưng mà sự tình phát triển xa xa không giống Diệp Băng dự liệu đơn giản như vậy. Cơ Như Long tiếp nhận cái kia hai kiện vật đấu giá sau đó, cũng không có đem thu nhập bao cổ tay bên trong, mà là có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào chủ nhà họ Nghiêm, trong ánh mắt ẩn chứa một tia bực bội. Tiểu tử thối, nhìn ngươi cũng làm những gì chuyện tốt. Bị Cơ Như Long tầm mắt nhìn chằm chằm, Nghiêm Ích Giang tựa hồ có chút chịu không được bên cạnh vị kia Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư ưu hoán, lập tức lần nữa tại Nghiêm Phong cái hót vỗ một cái, mắng nhỏ một tiếng. Lại bị đánh một cái nặng, Nghiêm Phong đồng dạng ưu hoán tầm mắt đã là chuyển đến Diệp Băng trên thân, sau đó liền thấy vị này đô thống đại nhân trên mặt, vậy mà lộ ra một tia mịt mở dáng tươi cười. Ha ha, Ích Giang huynh, gần nhất các ngươi Nghiêm gia có phải hay không trong tay có chút gấp à, nếu thật là lời như vậy, cứ việc cho ta nói, nên hỗ trợ, nhà họ Cơ chúng ta nhất định nghĩa bất dung tử. Nhìn chằm chằm Nghiêm Ích Giang nhìn một lát Cơ Như Long, trong miệng đông nhiên nói ra như thế mấy câu đến, làm cho tất cả mọi người có chút không nghĩ ra, hoàn toàn không biết vị này lại muốn ồn ào cái gì bướm yêu con. Ai, giống thủy lam diễm cùng hàn thạch huyền ngọc vật như vậy, mặc dù hiếm thấy, nhưng nhà họ Cơ chúng ta cũng còn có năng lực cầm xuống một chút, thế nào, ngu tiên sinh, có hứng thú hay không đến nhà họ Cơ chúng ta đi dạo à? Không có chờ Nghiêm Ích Giang mở miệng, Cơ Như Long đã là phối hợp lại cảm khái một phen, mà câu nói sau cùng nói ra miệng lúc, chúng Nghiêm gia tộc người tất cả đều giận tím mặt. Cơ Như Long, ngươi đây là ý gì? Bị cái này chán ghét ra hỏa ở ngay trước mặt chính mình đào góc tường, Nghiêm Ích Giang cái này một mạch thật là không như bình thường, đây là tại khiêu khích Nghiêm gia uy nghiêm sao? Coi như ngươi Cơ gia mạnh hơn, cũng không thể dạng này trắng trợn a. Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy giống ngu tiên sinh dạng này đại tài, hẳn là cần tốt hơn tài nguyên, đã ngươi Nghiêm gia không bỏ ra nổi đến, vậy ta Cơ gia tự nhiên việc nhân đức không được ai. Cái này một cái Cơ Như Long đã là không che giấu chút nào đào người, mà lời này nói ra về sau, gọi là làm ngu hành Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, tựa hồ có một tia tâm động. Cái này đáng chết lao ra hỏa. Nghiêm Ích Giang bị Cơ Như Long tức giận đến nổi trận lôi đình, lại là không biết nên làm sao phản bác, đồng thời vừa hung ác trừng mắt liếc Nghiêm Phong, nghĩ thầm nếu không phải cái này nguồn tiểu tử quấy rối, chính mình chưa hẳn liền lấy không giới cái kia Hàn Thạch Huyền Ngọc, liền sẽ không bị Cơ Như Long như vậy xích lỏa trắng trợn chế nhạo. Thế nào, ngu hành tiên sinh, nếu Nghiêm gia không thể cho ngươi tốt hơn tài nguyên, vậy ngươi chỉ cần đến nhà họ Cơ chúng ta, hai món đồ này coi như làm vào ở lễ, đưa cho tiên sinh. Không có đi quản Nghiêm nhà đám người sắc mặt khó coi, Cơ Như Long đây là đem kéo người tiến hành tới cùng, mà lại hắn cả hai tay tất cả nâng một kiện bảo vật, thực là để rất nhiều chú khí sư đều là lòng sinh ý động. Đây chính là Cơ Như Long mới vừa rồi cùng cái kia Cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh thương nghị sự tình, nguyên bản hai món đồ này là đánh tới cho Lỗ Tinh, bây giờ lại là dùng để hung hăng đả kích Nghiêm gia. Chỉ bất quá thành như Cơ Như Long nói, lấy Cơ gia quyền thế, còn muốn làm như thế hai kiện đồ vật, cũng không phải là không có khả năng sự tình, bây giờ có thể lấy ra để Nghiêm gia ném một lần mặt to, vậy cũng chưa chắc không thể. Ngu tiên sinh, chớ để ý lao ra hỏa này, ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối có thể làm ra so cái kia hai dạng đồ vật còn muốn chân quý được nhiều bảo vật, để cho ngươi thuật đúc khí tiến nhanh. Tựa hồ là cảm ứng được chung quanh ánh mắt của mọi người, Nghiêm Ích Giang trong lòng đột nhiên nhảy một cái, tranh thủ thời gian quay đầu, muốn trước đem ngu hành cho ổn định lại nói. Chỉ là Nghiêm Ích Giang vừa mới nói xong câu đó, liền thầm hô một tiếng cũng tốt, bởi vì hắn không có đạt được cái kia ngu hành bất kỳ đáp lại nào. Vị này Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư tầm mắt, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cơ Như Long tả hữu song đồ trên tay đâu. Cơ gia chủ, ngươi vừa rồi nói thật. Tại hai đại bảo vật dụ hoặc phía dưới, ngu hành giờ phút này trong mắt đã không có vật gì khác, hắn vây ở thiên giai cao cấp chú khí sư cấp độ đã thật lâu, mà cái kia đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vật, chính là hắn đột phá mấu chốt. Mặc dù vừa rồi Nghiêm Ích Giang nói qua sẽ làm hai kiện có thể so với Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc đồ vật cho mình, nhưng lại không biết năm nào tháng nào mới có thể trở thành hiện thực, ngu hành thật sự là không muốn đợi thêm nữa. Mà lại hiện tại cái kia hai kiện đồ vật đang ở trước mắt, chỉ cần mình đáp ứng, liền có thể dễ như trở bàn tay, dạng này dụ hoặc, dù là ngu hành đã tại Nghiêm gia ngây người mấy năm, cũng là không chịu nổi. Đương nhiên, ta cam đoan, ngu tiên sinh chỉ cần đáp ứng gia nhập Cơ gia, hai món đồ này, liền để ngu tiên sinh tại chỗ luyện hóa. Thấy ngu hành lại có đầu nhập vào chi ý, Cơ Như Long không khỏi đại hỉ, hắn hôm nay thật sự là bị Nghiêm Phong làm cho nhanh điên mất rồi, giờ phút này có lật về một thành hy vọng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Húng chi tốn hao 85 vạn kim tệ, có thể lôi kéo một cái có thể đột phá đến thiên giai đỉnh phong chú khí sư, cuộc mua bán này nhìn cũng không lộ a đã có thể làm cho Nghiêm gia mất mặt, lại có thể lôi kéo một vị chú khí sư, đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Trong lúc một khắc, Cơ Như Long không khỏi vì mình nhanh trí, cảm giác được vô cùng đắc ý ngu tiên sinh. Mắt thấy này đôi phương dăm ba câu ở giữa, giao dịch này vậy mà liền muốn thành đi, Nghiêm Ích Giang chỉ cảm thấy da mặt của mình bị đánh được đau nhức, lúc trước để Cơ gia kinh ngạc khoái ý cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một bên Nghiêm Phong cũng là không nổi hướng phía Diệp Băng nháy mắt, chỉ thấy được vị này đô thống đại nhân bình chân như vậy không nói một lời, lập tức thần sắc không khỏi càng thêm u oán. Chỉ là Nghiêm Ích Giang vừa mới nói đến ba chữ, cái kia Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư ngu hành căn bản cũng không có nửa điểm để ý tới với hắn, mà là mặt hiện lên mừng rỡ vươn tay ra, đem cái kia hai kiện đồ vật từ Cơ Như Long trong tay nhận lấy.